Chương 174. Cẩn thận Phong Lang đạo nhân. Chương 174. Cẩn thận Phong Lang đạo nhân. Nhìn thấy một chút việc đều không có Diệp Phong, hiện trường mấy người đều mở bức, nhất là Thạch Xuyên Thứ Lang càng là khó có thể tin, ánh mắt âm lãnh nhìn chòng chọc vào Diệp Phong đó căn bản tuyệt không khoa học. Chính mình một kích kia rõ ràng chính là tất sát nhất kích, mà lại hắn có thể khẳng định chủy thủ cắm đến Diệp Phong trái tim phía trên. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể có người không chết? Trừ phi, Thạch Xuyên Thứ Lang không biết nghĩ tới điều gì, lạnh giọng nói ngươi thật đúng là đủ cẩn thận a, trên thân sợ là mặc cực kỳ hi hữu hộ thể áo giáp. Hộ thể áo giáp? Ngươi thật là biết đoán. Diệp Phong nhịn không được bật cười, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta sẽ đích thân bắt lại ngươi, đem ngươi quần áo từng cái bỏ đi, mới hảo hảo tra tấn ngươi. Thạch Xuyên Thứ Lang thâm trầm nở nụ cười đối với đại hạ võ thuật, hắn cũng không thấy thế nào lên. Tại bọn hắn những này lớn cùng thần tộc hậu duệ trong mắt, chỉ có nhận thuật mới là trong nhân thế duy nhất thật thuật. Thạch Xuyên huynh, tranh thủ thời gian ra tay giết hắn. Phong Lang đạo nhân gầm nhẹ nói. Nhưng tại nói xong câu đó lúc, ánh mắt của hắn lại hướng chúng quanh liếc nhìn, tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Nói đùa cái gì? Ngươi tên tiểu quỷ con cầm làm gì xử lý một vị hư hư thực thực kim đan kỳ tu tiên giả? Để cho ngươi xử lý hắn, chính là vì kéo dài thời gian, ta Phong Lang đạo nhân tốt có cơ hội đào tẩu. Trên thực tế, tại phát hiện Diệp Phong xuất hiện đằng sau, là hắn biết mình không thể tham dự cái gì huyền hồ kế hoạch. Hắn dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, quỷ môn gì tổ chức, cái gì tư đồ gia đại tộc, cuối cùng đều được xong đời. Đây chính là kim đan kỳ đại năng a. Bọn hắn những võ giả kia, nhị dạ cầm đầu đánh. Ngươi yên tâm đi, cái này Diệp Phong cùng tổ chức có đại thù. Nếu hắn chủ động đưa tới cửa, ta khẳng định phải xử lý hắn. Thạch Xuyên Thứ Lang ngữ khí rất lạnh. Ngươi cái đại ngu xuẩn, thật là một cái người tốt. Phong Lang đạo nhân thần sắc đại hỉ, thừa cơ hội này lặng lẽ lui lại, muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này phanh, vừa mới còn một mặt tự tin Thạch Xuyên Thứ Lang ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền trực tiếp nguyên địa nổ thành một đám huyết vụ. Rất hiển nhiên, là Diệp Phong tùy ý xuất thủ làm. Giờ phút này hiện trường, huyết hoa nhiều, tung bay theo gió. Phong Lang đạo nhân mới lui về sau hai bước, liền bị máu phun ra một mặt. Hắn sờ sờ trên mặt máu, cả người choáng váng. Không chỉ là hắn choáng váng, ứng kiệt bọn người cũng là một mặt mở mịt. Xảy ra chuyện gì? Nhìn cái này quỷ môn tổ chức cường giả một mặt đường đường chính chính dáng vẻ, bọn hắn còn tưởng rằng người này thực lực cực mạnh, coi như không như Diệp Phong, chí ít cũng có thể chống lại một hai. Thế nhưng là, làm sao bỗng nhiên liền nguyên địa tự bạo? Mấu chốt Diệp Phong giống như cũng không làm cái gì a, liền đứng ở nơi đó, duỗi một chút tay mà thôi, nhìn tựa như tại móc cứt mũi ngươi có phải hay không muốn chạy trốn. Diệp Phong nhìn về phía Phong Lăng đạo nhân, không có không có. Ta làm sao lại đào tàu đâu? Phong Lăng đạo nhân thanh âm phát run, thật là chân đều mềm nhũn. Hắn làm sao lại có thể mạnh như vậy? Ngươi không muốn chạy trốn đi, vậy ngươi khẳng định là muốn cùng quỷ môn người cùng một chỗ liên thủ vây công ta. Diệp Phong ngữ khí đột nhiên lạnh bịch. Phong Lăng đạo nhân hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng phiến chính mình to mồm, gọi thẳng chính mình không dám, chính mình sai, chính mình nguyện ý làm trâu làm ngựa. Mà đúng lúc này ầm ầm, cách đó không xa trên đường phố, chuyển đến trận trận thanh âm manh động, liên đối mặt đất đều tại rung động. Rất nhanh, liền có số lớn nhân mã chạy đến. Những người này đều là huyền hồ thủ vệ quân, mở ra xe bọc thép mà đến, mỗi người đều súng ống đầy đủ, trong đó thực lực cường đại võ giả càng là chỗ nào cũng có là huyền hồ thủ vệ quân. Hiên Viên Hạo Thiên sắc mặt tái xanh. Thủ vệ quân thuộc về quốc gia lực lượng, nhất là trông coi huyền hồ binh, là tuyệt đối không có khả năng tự ý rời vị trí. Nếu không một khi xảy ra vấn đề, chính là cực kỳ chuyện trọng đại, cho nên là quốc không có khả năng tiếp nhận chi trọng. Kinh đô Tư Đồ gia bị diệt, những này ở bên ngoài đóng quân người nhà họ Tư Đồ đã điên rồi. Ứng Kiệt ngữ khí băng lãnh. Bất quá hắn cũng không sợ cái gì, bởi vì ngay tại vừa mới Diệp Phong cùng Thạch Xuyên Thứ Lang giao chiến thời điểm, hắn đã thông chi đại bản doanh người. Không ngoài dự liệu lời nói, nhiều nhất vài phút, Lâm Hải bọn hắn cũng sẽ mang theo số lớn cường giả chạy đến. Không nghĩ tới theo ý ta thủ địa phương, vậy mà lại phát sinh náo nhiệt như vậy sự tình. Tại thủ vệ kia quân tối hậu phương, một người nam tử trung niên chậm rãi nói ra. Người này chính là thủ vệ quân thống lĩnh Tư Đồ Mã. Tư Đồ Mã, ngươi đây là tuyệt không giả bộ a, mang theo đại quân đến bên này. Hiên Viên Hạo Tiên lạnh lùng nói ra. Hiên Viên gia chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Tư Đồ Mã một mặt kinh ngạc, tiếp theo nói ra chức trách của ta là cái gì? Chính là trông coi huyền hồ a. Bây giờ huyền hồ bên cạnh có nhiều như vậy phản loạn phân tử, ta không được dẫn người tới chân áp. Ý của ngươi, chúng ta đều là phản loạn phân tử? Hiên Viên Hạo Thiên thần sắc khẽ biến. Tư Đồ Mã lười nhắc cùng Hiên Viên Hạo Thiên nhiều lời đến lúc nào rồi, còn tại xoắn xuýt vấn đề này, có trọng yếu không? Ngươi chính là Diệp Phong. Tư Đồ Mã nhìn về phía Diệp Phong, ngữ khí rõ ràng lạnh như băng không ít. Chính là người này giết diệt bọn hắn kinh đô đại bản doanh, thù này không đội trời chung. Tư Đồ huynh, cứu ta. Phong Lăng đạo nhân nhìn thấy Tư Đồ Mã dẫn người xuất hiện, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, một mặt kích động quát tới. Tư Đồ Mã phất phất tay, lập tức liền có đại lượng đạn pháo máy phát xạ nhắm ngay Diệp Phong. Phong Lăng đạo nhân thấy vậy thần sắc đại hỉ, không chút do dự liền hướng phía Tư Đồ Mã chạy tới. Phong Lăng đạo nhân, ngươi vừa mới không phải nói muốn vì ta làm trâu làm ngựa sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, tiếp tục quỳ trên mặt đất, ta liền không giết ngươi. Diệp Phong một mặt trêu tức nói ha 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 ha. Đến cùng là ta ngốc bức hay là ngươi ngu xuẩn? Nếu là có lựa chọn, ai sẽ làm trâu làm ngựa? Làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Một lát sau, Phong Lăng đạo nhân đã chạy trốn tới Tư Đồ Mã bên người, đối với Diệp Phong cười khẩy nói. Diệp Phong thấy vậy cũng không tức giận, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ thật bị thủ vệ quân gây kinh hãi bình thường. Nhìn thấy một màn này, Ứng Kiệt bọn người trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đó tại kinh đô Tư Đồ gia cũng điều tới qua canh các quân, có thể khi đó Diệp Phong tuyệt không sợ sệt, ngược lại rất phách lối. Lần này làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ Diệp Phong sợ? Tư Đồ huynh, mau đem bọn hắn trấn áp. Phong Lăng đạo nhân lại khôi phục vừa mới như vậy lạnh lùng bộ dáng. Nhưng nếu là nhìn thật kỹ, trong mắt của hắn lại đang lặng yên không tiếng động chuyển động, hiển nhiên đang suy nghĩ thoát thân biện pháp. Lần này thế nhưng là một đội thủ vệ quân, tất nhiên có thể ngăn cản Diệp Phong thời gian rất lâu, chính mình hẳn là có thể thừa cơ trốn. Bất quá nhất định phải cẩn thận, không có khả năng bị người nhìn ra, nếu không sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nói đùa cái gì? Có thương có pháo, hữu dụng không? Đây chính là vô địch tu tiên giả a, căn bản là vượt ra khỏi gốc cắt bọn sinh vật phạm chủ. Bắt lấy bọn hắn, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Tư Đồ Mã cũng rất thẳng thắn, lập tức liền ra hiệu thủ hạ đi tóm lấy Diệp Phong, ứng kiệt bọn người bốn. Chương 175, Đấu Văn. Chương 175, Đấu Văn. Tư Đồ Mã, ngươi cho rằng thiên hạ này là ngươi Tư Đồ ra sao? Lúc này, một đạo hét to âm thanh truyền đến, rõ ràng là Lâm Hải mang theo vô số cường giả chạy đến. Trừ cái đó ra, phương xa chân trời lại còn có máy bay chiến đấu tiếng oanh minh đang vang vọng, có số lớn nhân mã chạy tới. Những người này chính là tỉnh Giang Nam canh gác quân, lệ thuộc vào Lâm gia quản hạt phía dưới. Mà bởi vì lần này Huyền Hồ sự kiện, bị bọn hắn điều động tới, chỉ trong chốc lát ở giữa, liền đem bốn phía cho bao bọc vây quanh, phong tỏa tất cả đường lui. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Mã nhíu mày, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may vẻ bối rối, khóe miệng thậm chí treo lạnh lẽo cười, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Lâm Minh, ngươi vừa vặn. Hiên Viên Hạo Thiên thấy vậy thần sắc đại hỉ lại không đến, đám người này thật là bím tóc đều muốn vểnh lên trời, thật sự cho rằng có thể một tay che trời sao? Lâm Hải cười lạnh liên tục. Mặc dù trận giằng co này vốn nên là tại ngày mai mới có thể phát sinh, nhưng là nếu sớm đến, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Lúc nói chuyện, Lâm Hải cũng chú ý tới bên cạnh Diệp Phong, thần sắc rất đạm mạc chuyện lúc trước không nói trước, cho ta đứng qua một bên. Lâm Hải trực tiếp lên tiếng nói ra. Tình cảnh vừa nãy, hắn ở phía xa cũng chú ý tới, cho nên cho là mình giờ phút này là tại cứu Diệp Phong, ngựa khí tự nhiên bành trướng không ít Lâm Minh, không nhưng này dạng nói chuyện. Hiên Viên Hạo Thiên vội vàng khoát tay. Sợ sệt Diệp Phong đống nhiên bạo khởi, như thế tuyệt đối có thể tùy tiện miểu sát Lâm Hải. Chưa từng nghĩ hướng phía trước phách lối cuồng vọng Diệp Phong, giờ phút này vậy mà rất nghe lời lui lại, thối lui đến song phương rằng có bên ngoài ân. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Hạo Thiên, ứng kiệt bọn người có chút kỳ quái. Mà Lâm Hải thì là chắc chắn trong lòng suy đoán mẹ nó. Hắn đến cùng đang chơi cái gì quỷ kế? Cái này tiểu âm bị. Hiện trường chỉ có Phong Lăng đạo nhân tâm tình càng thêm khẩn trương. Kim Đan kỳ tu tiên giả làm sao lại sợ? Bởi vì đạo môn trưởng môn cũng là Kim Đan kỳ tu tiên giả. Hắn đã từng được chứng kiến trưởng giáo xuất thủ, nói là Di Sơn đạo hải cũng không chút nào khoa trương. Loại cấp bậc này tu tiên giả đã vượt ra khỏi người phàm vi, không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Tư Đồ Mã, các ngươi đã bị bao vây, hiện tại đầu hàng trả lại kịp. Lâm Hải lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Mã có đúng không? Ngươi dám động thủ sao? Nơi này là thế nhưng là trong nước, nếu như phát sinh đại quy mô chiến tranh, ngươi cảm thấy sẽ khiến dạng gì hậu quả? Tư Đồ Mã một mặt nghiền ngẫm. Lâm Hải tựa hồ biết Tư Đồ Mã sẽ nói lời như vậy, thế là trầm giọng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền công bằng một chút, song phương võ giả quyết chiến, quyết định sinh tử. Đây không phải không có tiền lệ. Tại hơn 100 năm trước, cũng có một cái khổng lồ thị tộc phát sinh phản loạn, cuối cùng chính là lấy song phương võ giả quyết đấu thắng bại. Không được. So võ giả, ta làm sao hơn được các ngươi đâu? Tư Đồ Mã trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này. Dừng một chút, hắn lại cười mị mị nói, nếu không đến đánh cờ đi, ba cục hai thắng, nếu như các ngươi thắng, ta nguyện ý giao ra binh quyền, nhận tội. Như thế nào? Đánh cờ? Hiên Viên Hạo Thiên, Lâm Hải bọn người đều là chân mày cau lại không sai. Dạng này các ngươi thua, coi như hôm nay chuyện này không có phát sinh, ta vẫn như cũ lui giữ Huyền Hồ. Mà các ngươi thắng, ta liền dẫn đầu mặt khác Tư Đồ gia tộc người nhận tội, dạng này các ngươi cũng không cần bỏ ra cái gì, sẽ thương vong giảm nhỏ đến thấp nhất. Dù sao ta cũng là đại hạ người, không nhìn nổi sinh linh đồ thán a. Tư Đồ Mã một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Mặc dù Hiên Viên Hạo Thiên bọn người biết Tư Đồ Mã khẳng định đang tính toán cái gì, nhưng nói ra điều kiện hoàn toàn chính xác quá có sức hấp dẫn. Huống hồ chính là bên dưới ba ván cờ mà thôi, cũng không phải là việc đại sự gì không thích hợp. Không có khả năng đáp ứng cùng hắn đánh cờ. Đau dài không bằng đau ngắn, ta cho là trực tiếp trấn áp thô bạo tốt nhất. Ứng Kiệt ở một bên trầm giọng nói ra. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Hải cũng không có nghe Ứng Kiệt nói ý tứ. Hắn chuẩn bị đáp ứng trước chuyện này, sau đó gặp chiêu phá chiêu hay. Người là heo sao? Hắn rõ ràng đang chỉ hoãn thời gian a. Không chừng hiện tại đập lớn bên kia đều đã có người tại chôn thuốc nổ. Đến lúc đó dìm nước Giang Nam, ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Diệp Phong nhìn không được, hảo tâm ở một bên nhắc nhở, ngươi nói ai là heo? Lâm Hải thần sắc biến đổi, sau đó lại cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Đập lớn bên kia trọng yếu như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không phái người đi âm thầm nhìn chằm chằm sao? Chôn tạc đạn. Ngươi hưởng cho ngươi nghĩ ra được. Ngươi biết có bao nhiêu cường giả nhìn chằm chằm bên kia sao? Nghe đến lời này, Hiên Viên Hạo Thiên cùng Ứng Kiệt mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Mặc dù bọn hắn không biết Tư Đồ Mã đang chơi âm mưu quỷ cái gì, nhưng muốn lặng yên không tiếng động chôn tạc đạn hủy đi Huyền Hồ phát điện trạm, đó là tuyệt đối không thể. Diệp Phong thuyết pháp không thành lập, ha ha. Diệp Phong cười cười, cũng không lên tiếng. Vừa mới hắn suy nghĩ rất nhiều, cho là đáy hồ sắt trận hẳn không phải là trận trong trận. Bởi vì ổ khóa này Long trận bảy niên hạn hẳn là đã mấy trăm năm, mà đáy hồ sắt trận trận văn cũng rất mới, hẳn là trước đây không lâu mới bố trí. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có một cái thực lực cực mạnh tồn tại liền ẩn nút tại Huyền Hồ phụ cận. Đối với cái này, Hiên Viên Hạo Thiên những người này rõ ràng không biết, cái này nói rõ tồn tại kinh khủng kia là ở vào đối địch phương. Có thể bố trí một cái thương tổn sát trận, tuyệt đối có được miểu sát võ thần cường giả thực lực. Cho nên lặng yên không một tiếng động xử lý Hiên Viên Hạo Thiên bọn hắn phái đi người, cũng không phải không có khả năng. Không phải là Nguyên Anh kỳ lão quái vật đi. Trên thân sẽ có hay không có cái gì trợ tu luyện bảo vật. Diệp Phong con mắt nhắm lại đứng lên. Yên lặng thật lâu tâm, rốt cục tạo nên từng tia gợn sóng. Từ khi sau khi chúng sinh, hắn xem chúng sinh làm kiến hôi, chưa từng có gặp được một cái có thể làm cho hắn hơi chăm chú đối đãi cường giả. Lần này, hy vọng có thể hảo hảo chơi một chút Tư Đồ Mã, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi đánh cờ, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng đổi ý. Lâm Hải lạnh giọng nói ra, nhiều người như vậy ở chỗ này, ta làm sao có thể đổi ý, ta không muốn mặt mũi sao? Tư Đồ Mã một mặt lạnh nhạt. Ngay sau đó, liền có một tấm bản cờ bị bày đi ra. Song phương thật sự riêng phần mình phái ra cờ tướng cao thủ xuất chiến, tới một trận đấu văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc đó Ứng Kiệt không yên lòng cho trông coi Huyền Hồ phát điện trạm người gọi điện thoại, biết được một chút sự tình đều không có đằng sau, mới là yên lòng. Cứ như vậy, một giờ sau, ba ván cờ kết thúc. Hiên Viên Hạo Thiên bên này người thắng được hai ván, ha ha ha, ta liền biết sẽ thắng. Thắng lợi vĩnh viễn là đứng tại chính nghĩa người một phương. Thắng, chúng ta thắng. Hiên Viên Hạo Thiên, Lâm Hải bọn người thần sắc đại hỉ. Bọn hắn một mặt trêu tức nhìn về phía Tư Đồ Mã, nói ra không có ý tứ, ngươi thua, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống, mang theo các ngươi Tư Đồ gia Dư Nghiệt cùng một chỗ nhận tội đi. Nhận tội? Tư Đồ Mã cười thất thanh, cho nên ngươi là dự định chơi xấu, một chút mặt cũng không cần đúng không? Kiệt kiệt kiệt, chỉ có các ngươi bọn này ngu xuẩn đại hạ người mới sẽ muốn mặt. Chúng ta Huy tộc hậu duệ, xưa nay không muốn mặt. Huy tộc hậu duệ? Không sai. Xin gọi ta Điền Cương nhỏ quá thay con. Tư Đồ Mã ngữ khí đột nhiên lạnh hoa. Toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người chấn kinh. Một mặt là chấn kinh Tư Đồ Mã lại là cổ uy quốc người hậu duệ. Một mặt khác là chấn kinh tại Tư Đồ Mã tên thật. Liếm vừa mắt con. Đây là sinh vật hình người có thể lên đi ra danh tự. Chương 176. Suối dục. Chương 176, suối dục, thật không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí nói ra lời như vậy. Lâm Hải tức giận rồi, một thanh lật tung bàn cờ. Hiên Viên Hạo Thiên, Ứng Kiệt bọn người cũng là thần sắc nghiêm túc, đồng thời thừa cơ đối với đám kia Huyền Hồ thủ vệ quân giống to có nghe hay không. Tư Đồ gia là cổ uy người trong nước hậu duệ, các ngươi đều là đại hạ con dân, giờ phút này còn không tranh thủ thời gian trở về tổ quốc ôm ấp. Có thể nghe đến mấy câu này, rất nhiều Huyền Hồ thủ vệ đại quân lại là không có động tĩnh chút nào. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ mặt chết bộ dáng, đôi mắt một mảnh đen kịt, nhìn không ra một tơ một hào quang trạch, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Điền Cương tiểu thái tử xuất ra bình quả điện thoại nhìn một chút, hờ hững nói thời gian cũng không còn nhiều lắm, các người đám người này hôm nay đều muốn mai táng ở chỗ này. Nói xong trong nháy mắt Điền Cương tiểu thái tử vậy mà trực tiếp khởi xướng tiến công chỉ lệnh phanh phanh phanh. Vô số hỏa lực đổ xuống mà ra. Từng viên đạn pháo rơi vào hướng về phía Hiên Viên Hạo Thiên đám người trận doanh. Trong một chớp mắt, hiện trường khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Toàn bộ Huyền Hồ lập tức liền bị chiến tranh khói mù bao phủ đáng chết. Cho ta nổ, cho ta đánh chết bọn này phản đồ. Lâm Hải lấy lại tinh thần, lập tức giống giận, phát khởi về công. Đồng thời binh lực của bọn hắn càng nhiều, hỏa lực càng mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, liên chế trụ Huyền Hồ thủ vệ quân, cơ hồ giết Huyền Hồ thủ vệ quân quân lính tan rã tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, làm âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng. Lâm Hải cười lạnh liên tục, có đúng không? Điền Cương tiểu hai tử thâm trầm phất phất tay. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, 10 cái toàn thân cột tạc đạn Huyền Hồ thủ vệ quân cứ như vậy vọt ra. Mặc dù mười mấy người này hình tạc đạn rất nhanh liền bị chặn lại, nhưng tùy theo mà đến là càng nhiều hình người tạc đạn. Bọn này Huyền Hồ thủ vệ quân phảng phất đã điên dại, mặt không biểu tình, hung hãn không sợ chết, một cái tiếp theo một cái phóng tới Giang Nam cảnh bị quân. Bọn hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, ngạnh sinh sinh liều chết không biết bao nhiêu Giang Nam cảnh bị quân bọn này phản đổ là điên rồi sao? Bọn hắn không sợ chết. Lâm Hải, Hiên Viên Hạo Thiên, Ứng Kiệt bọn người thấy vậy nhịn không được con ngươi đột nhiên co lại. Bọn hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Hai quân giao đấu, hoàn toàn chính xác có đội cảm tử nói chuyện, nhưng như loại này toàn viên không sợ chết chẳng diện, từ xưa đến nay cũng chưa từng có nghe nói qua đầu góc của bọn hắn đã bị khống chế lại, thân bất do kỷ. Giờ phút này bất quá là khôi lỗi chi thân thôi. Diệp Phong thanh âm bỗng nhiên tại mấy người vang lên bên tai. Hiên Viên Hạo Thiên lập tức rời mắt nhìn lại. Lại phát hiện Diệp Phong giờ phút này đang nằm tại một cái ghế bên trên, gặm lấy hạt dưa, một bộ thảnh thơi bộ dáng. Cái ghế bốn phía có một tầng kim quang nhàn nhạt ngăn cách hết thảy. Chiến trường khói lửa hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn Diệp Phong, ngươi lời kia là có ý gì? Ứng Kiệt vội vàng hỏi, đạo không có ý gì, chính là mặt chưa ý tứ. Cho nên ngươi nói là bọn hắn bị khống chế lại. Diệp Phong không có trả lời. Cảm thấy mình đã đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn bưng lên cái ghế bên cạnh trà, chậm rãi uống Diệp Phong, ngươi đây là thái độ gì? Lâm Hải giận từ tâm đến lúc nào rồi, còn ở nơi này uống trà. Đơn giản không có một chút chính nghĩa chi tâm, uổng là đại hạ người. Lâm Hải, ngươi là một mà tiếp, lại mà ba khiêu chiến ta nhẫn mại tâm có đúng không? Diệp Phong để chén trà xuống, bình tĩnh hỏi, ta nào dám khiêu chiến ngươi nhẫn mại tâm, người nào không biết thực lực của ngươi a? Đến lúc đó ngươi ra tay giết ta, ta cũng không có cách nào. Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Diệp Phong mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Hải. Hiên Viên Hạo Thiên bọn người thì là bắt đầu khẩn trương lên. Trong lòng trách cứ Diệp Phong quá lạnh lùng, đồng thời vừa tối thán Lâm Hải không có nửa điểm đầu óc, vậy mà muốn vào lúc này cùng Diệp Phong đối cứng. Mà nhìn thấy một màn này, xa xa Điền Cương tiểu thái tử khỏe miệng lại là nhịn không được hơi vểnh đứng lên. Hắn bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Diệp Phong, mặc dù ngươi cùng ta ở giữa có rất lớn thù hận, nhưng nếu là ngươi bây giờ nguyện ý quy thuận tổ chức chúng ta, như vậy trước đó hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có ngươi phụ thân Diệp Nặc, ta cũng có thể làm chủ, để cho các ngươi phụ tử đoàn tụ. Như thế nào? Lời vừa nói ra, Hiên Viên Hạo Thiên, Ứng Kiệt bọn người đều chấn động trong lòng. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phong đã thấy Diệp Phong giờ phút này như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ chuyện này. Diệp Phong tuyệt đối không thể lấy phụ thân ngươi Diệp Nặc là đại hạ chiến thần, ngươi có thể nào phản bội tổ quốc? Có phụ ngươi phụ thân vinh quang. Hiên Viên Hạo Thiên lập tức nói, hắn rất sợ Diệp Phong phản bội. Như thế đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là rất khủng bố một việc không sai. phụ thân ngươi đích thật là đại hạ chiến thần, vì đại hạ tại Nam Hải chiến trường lập xuống chiến công hiển hách. Có thể kết quả đây, chúng ta chỉ là lược thi tiểu kế, liền tùy tiện cầm xuống phụ thân ngươi, mà bọn hắn đám người này làm cái gì? Bỏ đá xuống giếng, thậm chí cả ngươi cô lấy chồng, mới nguyện ý phù hộ nàng. Thật là khiến người thất vọng đau khổ a. Điền Cương tiểu thái tử thở dài một hơi, lại vẻ mặt thành thật nói ra, nhưng loại chuyện này, tại tổ chức chúng ta bên trong, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Diệp Phong, chỉ cần ngươi gia nhập tổ chức, lập xuống đại công, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tổ chức chúng ta đều tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Mấy lời nói này rơi xuống, hiện trường tất cả mọi người không bình tĩnh. Diệp Phong, ngươi không muốn tin hắn. Năm đó Diệp Nặc xảy ra chuyện, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hắn, căn bản cũng không có không quan tâm. Hiên Viên Hạo Thiên lập tức lớn tiếng giải thích, có đúng không? Vậy hắn cô sự tình lại thế nào nói sao? Theo ta được biết, hắn cô chính là gả cho các ngươi Hiên Viên ra một tên phế vật đi. Điền Cương tiểu thái tử tiếp tục ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, ta đi mẹ nó, ngươi có thể hay không ý miệng? Hiên Viên Hạo Thiên lên cơn giận dữ. Mà đúng lúc này bá, Giang Nam Cảnh bị quân bên này lại có một bộ phận họng pháo nhắm ngay Diệp Phong vị trí, chính là Lâm Hải ra lệnh. Hắn cùng Vương Kiến Quân quan hệ vô cùng tốt, bây giờ Vương Kiến Quân đã đi tìm người đối phó Diệp Phong, lại thêm hiện tại Diệp Phong càng là tùy thời có khả năng bị sử dụng, cho nên hắn cho là mình nhất định phải xuất ra một điểm nhỏ thủ đoạn đi ra. Lâm Hải, ngươi đang làm gì? Hiên Viên Hạo Thiên một trận ngạt thở. Chính mình đây là tạo cái gì nghiệt? Làm sao lại gặp Lâm Hải loại này không có đầu óc đồng đội? Lâm Thúc, tuyệt đối không thể. Ứng Kiệt cũng là thần sắc khó coi. Lúc trước hắn đã cảm thấy không nên đánh cờ, thế nhưng là Lâm Hải không nghe. Hiện tại Lâm Hải càng là muốn đối phó Diệp Phong. Hắn cảm thấy phàm là người có chút đầu óc đều không làm được chuyện này đến. Ta đây là tại lần tránh phong hiểm, các ngươi nhìn Diệp Phong thái độ, rõ ràng đã bị thuyết phục. Nếu là hắn bỗng nhiên xuất thủ, chúng ta nhưng không có nửa điểm phòng bị, đến lúc đó xảy ra vấn đề, ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Lâm Hải rất bình tĩnh. Mặc dù giờ phút này chiến hỏa liên thiên, hai phe trận doanh còn tại kịch liệt giao chiến, nhưng Lâm Hải ánh mắt lại là vẫn đang ngó trường Diệp Phong bốn. Chương 177, sát phạt đại trận. Chương 177, sát phạt đại trận Diệp Phong, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Lâm Hải nói ra không đối. Ta nếu là muốn ra tay với ngươi, ngươi lại thế nào phòng bị cũng vô dụng. Diệp Phong rốt cục lên tiếng. Ngữ khí của hắn vẫn như cũng là cái kia một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ, có đúng không? Ngươi thật là tự tin. Lâm Hải con mắt nhắm lại đứng lên. Hắn giờ phút này liền trốn ở đại quân tối hậu phương, cùng Diệp Phong ở giữa cách không biết bao nhiêu người. Đồng thời, đám người này đều là hắn trưởng khống Giang Nam Cảnh bị quân, thời khắc mấu chốt đều nguyện ý đánh đổi mạng sống bảo hộ hắn. Hắn căn bản không tin Diệp Phong có thể lấy chính mình có một chút biện pháp. Trừ phi, Diệp Phong trước đem ngăn tại phía trước cái này mấy vạn nhân mã cho xử lý. Mà đúng lúc này, Diệp Phong vậy mà thật vươn tay phải của mình, đối với Lâm Hải phương hướng cách không một trảo. Rõ ràng cách rất rất xa, cách mấy vạn nhân mã. Có thể Lâm Hải lại cảm giác mình vị trí không gian bắt đầu co vào, bắt đầu đè ép thân thể của hắn. Cuối cùng, hắn tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình giở lên, lơ lửng ở giữa không trung, mặc cho hắn làm sao giãy giụa cũng vô dụng, ta chính là muốn nhìn một trận trò hay mà thôi, ngươi tại sao phải trêu chọc ta đâu? Diệp Phong thở dài một hơi ngươi. Lâm Hải trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Phong, không cần. Hiên Viên Hạo Thiên, Ứng Kiệt bọn người thấy vậy thì là thần sắc đại biến, lập tức lên tiếng ngăn cản. Mặc dù bọn hắn không biết Diệp Phong làm sao làm được, nhưng nếu như vào lúc này xử lý Lâm Hải, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có thể sau một khắc phanh, Lâm Hải thân thể trực tiếp ở giữa không trung nổ thành một đám huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Song phương giao chiến tựa hồ là thương lượng xong bình thường, đồng thời ngừng bắn, ngơ ngác nhìn cái kia tràn ngập không tiêu tan huyết vụ. Chết rồi, thật đã chết rồi. Tại loại này hai quân giao chiến thời khắc, Diệp Phong vậy mà thật ra tay giết Lâm Hải. Xong, hết thảy đều xong. Ứng Kiệt phảng phất thân thể bị rút sạch, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Hắn biết xảy ra đại sự. Giang Nam Cảnh bị quân chính là người của Lâm gia, mà Lâm Hải lại là Lâm gia gia chủ. Khó đảm bảo bọn này canh gác quân sẽ không mất lý trí. Mấu chốt nhất là, hắn tiểu di Lâm Thiên chính là người của Lâm gia. Cái này khiến hắn như thế nào đối mặt tiểu di, xử lý như thế nào chuyện này? Diệp Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi sao có thể giết Lâm Hải? Hiên Viên Hạo Thiên con mắt đỏ lên, thanh âm phát run giết liền giết. Diệp Phong ngữ khí rất đạm mạc, phản phất vừa mới giết là một con run dế, đối diện Điển Cường tiểu hai tử đều sợ ngây người. Hắn hồn nhiên không nghĩ tới Diệp Phong thật dám giết Lâm Hải, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn tốt. Rất tốt. Ta liền biết Diệp lão đệ ngươi là thức thời người. Gia nhập tổ chức chúng ta đi. Tổ chức chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày sau chờ chúng ta cổ ủy quốc xây lại, để ngươi làm thiên hoàng phía dưới có thế lực nhất quyền thần cũng không phải không có khả năng. Điền Cương tiểu hai tử nhìn về phía Diệp Phong trong mắt đều bốc lên tinh quang. Nếu như nói vừa mới xúi dục Diệp Phong chỉ là ôm chơi đùa tâm lý, vậy bây giờ chính là chân tâm thật ý. Hắn thấy Diệp Phong xử lý Lâm Hải chính là tại lập nhập đội. Có lẽ Diệp Phong trong lòng cũng rất muốn gia nhập quỷ môn tổ chức, gia nhập bọn hắn đại uy quốc ôm ấp. Trên thực tế, không chỉ có là Điền Cương tiểu hai tử nghĩ như vậy, liền ngay cả Hiên Viên Hạo Thiên mấy người cũng có loại suy nghĩ này. Không phải vậy tại vừa mới dưới tình huống đó, Diệp Phong tại sao muốn giết Lâm Hải? Cái này không hợp với lẽ thường. Chưa từng nghĩ đúng lúc này. Ngay tại cho Diệp Phong vẽ bánh nướng Điền Cương mắt con lời nói im bặt mà dừng ách. Chỉ gặp hắn cũng như biển rừng bình thường, bị một cỗ vô hình năng lượng đè ép khuôn mặt và mèo, lơ lửng ở giữa không trung. Cuối cùng phanh một tiếng, nổ thành một đám huyết vụ. Thôi, cùng các ngươi bầy kiến cỏ này ở chỗ này lãng phí thời gian, cũng không có ý gì. Diệp Phong thu hồi cái bàn băng ghế nhỏ, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, hiện trường lại một lần nữa lâm vào cực hạn trong an tĩnh. Song phương trận doanh người đều ngây dại. Diệp Phong giết Lâm Hải đằng sau, vậy mà lại giết Điền Cương tiểu thái tử. Hắn đến tuột cùng là có ý gì? liền giết lấy chơi thôi. Còn có, hai phe thống soái đều đã chết, cuộc chiến này còn đánh sao? Nguyên bản đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt lại đi, tất cả mọi người đều có chút ngậm bực Hiên Viên Túc, làm sao bây giờ? Ứng Kiệt cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiên Viên Hạo Thiên trầm mặc một lát, đang chuẩn bị nói cái gì. Kết quả là tại lúc này phương xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến trận trận tiếng nổ không tốt, là Huyền Hồ phát điện trạm bên kia. Hiên Viên Hạo Thiên thần sắc khẽ biến. Lúc này đoán được bên kia có người động thủ phá hủy trạm phát điện, muốn dìm nước Giang Nam tỉnh. Nhanh, đi trạm phát điện, tuyệt không thể để quỷ môn người của tổ chức đắc thủ. Hiên Viên Hạo Thiên thanh âm cấp bách, mang theo đại quân liền hướng phía trạm phát điện tiến lên. Có thể lúc này, gián mất đầu Huyền Hồ thủ vệ quân vậy mà lại một lần nữa phát khởi công kích. Bọn hắn vẫn như cũ như vậy hung hãn không sợ chết, toàn thân cột tạc đạn, đối với Giang Nam cảnh bị quân khởi xướng trùng kích. Hiện trường hỗn loạn tương bừng muốn. Cùng lúc đó, Phong Lăng đạo nhân thừa dịp vừa mới song phương giao chiến, không có người chú ý hắn thời khắc, đã lặng lẽ đi tới Huyền Hồ phát điện trạm bên này đến lúc này. Hắn liền thấy làm chính mình hít thở không thông một màn. Chỉ gặp 7, 8 vị võ thần cường giả, hơn 10 vị võ thánh cường giả vậy mà tại cùng một thời gian, bị một cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ lại bá bá bá. Có ước vạn sợi lưu quang sôi trào xen lẫn. Mỗi một sợi lưu quang sẽ qua, đều sẽ có một vị cường giả bị tách rời, chia 5 xẻ 7. Trong đó không thiếu võ thần hậu kỳ cường giả, mà tại đại trận bên ngoài thì là đứng đấy một đám toàn thân bị áo bào đen bao phủ cường giả. Bọn này cường giả rõ ràng là quỷ môn người của tổ chức quỷ môn tổ chức mạnh như vậy sao? Phong Lăng đạo nhân kinh hồn tán đảm. Hắn trà trộn giang hồ hơn 100 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế hình ảnh. Đây chính là 7, 8 vị võ thần a, trong đó còn có không kém gì hắn tồn tại, bây giờ lại như là sâu kiến bình thường, bị người tùy ý đồ sát, không có chút nào sức chống cự. Cuối cùng là cái gì tà thuật? Vì cái gì ta cảm giác mình thể nội võ đạo lực lượng bị áp chế lại? Một vị lão giả thần sắc tái nhợt đạo, hắn chính là Lâm gia một vị võ thần lão tổ Lâm Bá Thiên. Lần này phụ mệnh bảo hộ Huyền Hồ phát điện trạm, cùng lấy đông đảo cường giả liên thủ, trong bóng tối ẩn nút, liền đợi đến quỷ môn cùng người tư đồ ra xuất hiện, sau đó một mẹ hốt gọn. Chưa từng nghĩ, bọn họ đích xác chờ đến quỷ môn tổ chức cường giả đến. Có thể song phương còn không có chính thức giao chiến, bọn hắn liền bị một cô đáng sợ khí cơ khóa chặt, vạn sợi hào quang đem bọn hắn bao phủ, đối bọn hắn mở ra ngược sát. Tà thuật, thật sự là vô tri. Đây là chúng ta cổ uy quốc thần trận sư bày ra sát phạt đại trận. Đừng nói là các ngươi đám người này, liền xem như trong truyền thuyết võ tiên giáng lâm, cũng muốn đền tội. Một vị người áo đen thanh âm ấm lãnh. Lâm Bá Thiên, Hiên Viên Thương bọn người nghe vậy con mắt nhắm lại đứng lên. Căn bản cũng không tin tưởng. Võ thần phía trên chính là võ tiên, loại tồn tại này trên cơ bản đã không hỏi thế sự, chỉ ở một chút cổ lão tông môn tồn tại, trong nhân thế rất ít trông thấy. Tại bọn hắn đám người này trong lòng, võ tiên chính là giữa thiên địa cực hạn. Nhưng bây giờ người áo đen, nói ngay cả võ tiên tới đều muốn đền tội. Đó căn bản không có khả năng. Nói ít khoan lác, chúng ta không nhất định thất bại. Hiên Viên Thương cưỡng ép để khí lớn tiếng nói mọi người nâng lên tinh thần đến, chỉ cần kéo chút thời gian, các loại hạo thiên bọn họ chạy tới, đại quân áp trận, tất cả si mị võng lượng đều không chịu nổi một kích. Mọi người chịu đựng. Lâm Bá Thiên cũng là giống to. Trong lúc nhất thời đám người khí thế lại chấn, nhao nhao thi triển võ đạo của mình tuyệt học, muốn chống cự cái kia thỉnh thoảng bay vụt mà qua lưu quang. Có thể sau một khắc bá, một sợi màu đỏ sẫm lưu quang sẽ qua, trực tiếp chặt đứt Lâm Bá Thiên đầu lâu. Máu tươi bay vụt ở giữa, đám người sôi trào lên máu lại một lần nữa trở nên lạnh buốt năm. DS, ngày mai khôi phục canh bạ trường 178. Kinh hiển linh mạch. Chương 178, kinh hiển linh mạch. Lâm Bá Thiên chết. Làm ở đây số lượng không nhiều mấy cái võ thần hậu kỳ cường giả. Lâm gia cự phách một trong. Lâm Bá Thiên bị đại trận trong nháy mắt miểu sát, không có chút nào sức chống cự, cứ như vậy chết thảm tại trước mắt mọi người. Giờ khắc này, Hiên Viên Thương đám người tâm triệt để băng lãnh một mảnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Khủng bố như thế đại trận, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, giống như là hàng duy đã kích các ngươi bọn này một mực sống ở trong quang minh đại hạ người, làm sao có thể hiểu chúng ta thống khổ? Hơn 10 vạn năm trước, uy quốc bị diệt, chúng ta hậu duệ giống như là từng cái cống thoát nước chuột, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trận chiến này, nhất định phải đem các ngươi hủy diệt. Cầm đầu người áo đen, ngữ khí băng lãnh bên trong lại dẫn từng tia kích động. Mặt khác người áo đen đôi mắt cũng là mang theo ưu ám ánh sáng. Một ngày này, bọn hắn đợi quá lâu quá lâu. Sau trận chiến này, bọn hắn uy quốc đem lại một lần nữa hiện ra tại thế nhân ở giữa, một lần nữa kiến quốc, tranh giành thiên hạ. Mà nghe được lời nói này, Hiên Viên Thương đám người sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong cổ tịch có chỗ ghi chép đại hạ cùng cổ uy quốc ở giữa là thù truyền kiếp, sau đại hạ xuất hiện một vị cái thế nhân kiệt, đơn thương độc mã diệt đi uy quốc. Vị kia cái thế nhân kiệt coi là thật thần uy vô song. Tại diệt đi uy quốc đằng sau, lại quét ngang làm tinh các quốc gia, ép chúng sinh cũng không ngẩng lên được. Chỉ là lại về sau, theo thời gian trôi qua, hết thảy chân tướng đều mai táng tại trong tuế nguyệt trường hạ. Mà ai có thể nghĩ đến 100.000 năm sau, cổ uy quốc người sẽ ngóc đầu trở lại, như đồ đại hạ. Coi như các ngươi dìm nước Giang Nam thành công, thì tính sao? Chỉ là không công đồ sát mấy ngàn vạn bình dân bách tính mà thôi. Hiên Viên Thương trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng kế hoạch của chúng ta chỉ là đơn thuần diệt đi Giang Nam thì sao? Cầm đầu người áo đen nhịn không được điên cuồng cười to. Cuồng phong phun trào, thổi lên áo bào đen che mặt một góc. Cái kia đúng là một tấm cực kỳ gương mặt trẻ tuổi, bất quá 20 mấy tuổi, có thể trên mặt lại tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Có ý tứ gì? Có võ thần cường giả phẫn nộ hỏi Giang Nam tỉnh cái này mấy chục triệu người, chỉ là hiến tế phẩm mà thôi. Cầm đầu người áo đen thâm trầm đáp lại, nói ra một cái kinh người bí ẩn. Cái gì? Hiên Viên Thương bọn người nghe vậy thần sắc kinh hãi. Mấy chục triệu người chỉ là vì hiến tế? Bọn này uy người hậu duệ, là điên rồi sao? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Có thể vấn đề này nhất định không chiếm được trả lời. Bởi vì đại trận kia càng thêm kinh khủng, cuồn cuộn hào quang hội tụ vào một chỗ, tựa như hóa thành một khỏa lại một khỏa sáng chói thái dương. Quang mang kia đâm mắt người đều nhanh không mở ra được, phanh phanh phanh. Một vị lại một vị võ đạo cường giả ở bên trong đại trận chết thảm. Bọn hắn không có chút nào sức chống cự, dường như bị đặt tại trên hoàng tuyển lộ, không thể động đậy. Cái này quá đau lòng, cũng rất không cam tâm. Bọn hắn đám người này thế nhưng là đại hạ võ đạo tinh nhuệ, võ thánh, võ thần chỗ nào cũng có, nhưng bây giờ vậy mà liền muốn như thế biệt khuất chết đi. Âm thầm, Phong Lăng đạo nhân nhìn hoảng sợ run sợ. Hắn muốn lặng yên rời đi, có thể lúc này một cỗ đáng sợ khí cơ lại khóa chặt lại hắn, để hắn không dám có chút động tác. Cỗ khí tức này không thuộc về Diệp Phong, cũng không thuộc về ở đây bất cứ người nào, phản phất là trống rỗng mà đến. Chẳng lẽ là vị kia bố trí xuống sát phạt đại trận thần trận sư sao? Phong Lăng đạo nhân trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết chuyện kết quả đã chú định. Hiện tại trừ phi đạo môn trưởng giáo các loại có vài mấy cái bất thế gia đại nhân vật xuất thủ, nếu không ai cũng không cách nào hóa giải lần nguy cơ này. Mà đúng lúc này ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, là Hiên Viên Hạo Thiên, Ứng Kiệt bọn người trùng trùng điệp điệp mà đến. Bọn hắn toàn thân huyết khí bừng bừng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có miệng vết thương, hiển nhiên trước đây không lâu đã trải qua một cuộc các chiến, rất gian nan mới giải quyết Huyền Hồ thủ vệ quân. Đây là tình huống như thế nào? Hiên Viên Hạo Thiên nhìn thấy trước mắt chi cảnh, con ngươi không khỏi đột nhiên co lại nhanh, không tiếc bất cứ giá nào công phá đại trận. Hiên Viên Thương hai mắt màu đỏ tươi, vết thương chồng chất, giống to bốn. Một bên khác, Diệp Phong tự nhiên cũng đã biết Huyền Hồ Trạm phát điện sự tình. Bất quá hắn cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ, mà là thừa dịp khoảng cách này, lặng yên không tiếng động đi tới Huyền Hồ tối thượng du. Nơi này chính là tỏa long trận đầu rồng chỗ ào ào ào. Chỉ thấy vậy chỗ địa thế bằng phẳng, bát phương đến nước, từng luồng nước suối tràn vào trong miệng rồng. Những này nước suối đều nội ẩn linh khí, không phải phổ thông nước. Cũng chính bởi vì những này nước tồn tại, mới có thể duy trì tỏa long trận vận chuyển. Đến núi nhìn nước, xúc linh dưỡng rồng. Nơi đây sợ là trấn áp một nhân vật không tầm thường a. Mà đến tột cùng lại là người nào bày ra khóa này long trận? Diệp Phong thần sắc nghiêm túc. Trên thực tế, từ hắn sau khi trùng sinh, đã có rất ít chuyện có thể gây nên nội tâm của hắn ba động. Có thể lần này Huyền Hồ dị tượng lại làm cho hắn cảm thấy rất giật mình. Loại đại thủ bút này, tuyệt đối là xuất từ một vị tu tiên đại năng chi thủ. Diệp Phong tiếp tục thuận dòng suối tiến lên. Hắn thần thức tạo động, sau đó gỡ ra trên đất hư thối lá rụng, nhìn xem sáng bóng không tì vết mặt đất, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên linh mạch. Dưới đất này lại có một chỗ linh mạch, chắc không được cái kia nước chứa linh khí. Tốt một cái xúc linh dưỡng rồng, đây chính là vì nuôi ta Diệp Phong đầu này chân long, đều thuộc về ta. Diệp Phong mắt tỏa tinh quang, sau đó thân thể khẽ động, trực tiếp thi triển một cái thuật độ thổ, hướng về sâu dưới lòng đất chạy đi. Bốn. Cùng lúc đó, dưới mảnh đất này chỗ sâu lại là có một chỗ rất rộng rãi không gian. Mảnh không gian này mặc dù ở vào vạn trượng phía dưới, nhưng nội bộ lại là dị thường sáng ngời. Nhìn thật kỹ, là bởi vì bốn phía trên vách đá có liên miên đống linh thạch xây, tản ra quang mang, chiếu sáng sân động. Một vị lão giả tóc hoa dâm cứ như vậy khoanh chân ngồi tại trung ương nhất. Hắn người mặc cổ lão phục sức, con mắt khép hờ, khí tức nếu không có thể nghe, phảng phất đã chết thật lâu bình thường kiệt kiệt kiệt. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh trong sơn động vang lên. Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn dị thường sáng ngời, giống như là có một chùm sáng đang thiêu đốt bình thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa một vị người áo đen. Người là ai? Quỷ môn phó môn chủ không tỉnh thương. Người áo đen thâm trầm đáp lại quỷ môn. Lão giả nhíu mày, tựa hồ chưa nghe nói qua thế lực này. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tại trong chợ đen, quỷ môn là gần mấy trăm năm mới dần dần quật khởi, như rất nhiều trong ngủ mê lão quái vật đều chưa từng nghe nói. Đổi một cái xưng hô, ngươi có thể sẽ biết. Ta là cổ uy quốc hậu duệ, cũng chính là ngày xưa lớn cùng thần tộc con dân. Không tỉnh thương lạnh như băng lên tiếng cổ uy quốc hậu duệ. Lão giả nghe vậy sáng tỏ trong đôi mắt hiện ra một vòng lăng lệ chi sắc. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn như thân thể gầy yếu lại tràn ngập lực lượng kinh người, đứng tại đó trên mặt đá, như là một tôn thiết tháp đứng sừng sững. Không nghĩ tới hơn 1000 năm đi qua, các ngươi bọn cẩu vật này lại còn dám tìm tới cửa đến. Lão giả không che giấu chút nào sát ý của mình. Thân là một người trúc cơ đại viên mãn tu giả, hắn trông coi nơi đây đã có ngàn năm lâu. Chương 179, thủ trận người. Chương 179, thủ trận người. Ngày xưa, cũng là bởi vì cổ uy quốc Dương Nguyệt đột kích. Uy quốc Dương Nguyệt tại một vị cường giả bí ẩn dẫn đầu xuống, quang minh chính đại giết tiến đại hạ. Cường giả bí ẩn tự xưng thần tử. Thần tử thực lực sâu không lường được, cho dù là đạo môn trưởng giáo, Phật môn Phật Đà đều không phải là đối thủ của nó. Cuối cùng, bọn hắn bất đắc dĩ khởi động một chỗ cổ lao trận pháp, kêu gọi sâu trong tinh không xuất khiếu cảnh cổ tổ trở về, mới là đem người này trấn áp. Có thể cho dù là vị tiên xuất khiếu cảnh cổ tổ cũng vô pháp triệt để đánh giết thần tử. Thế là cổ tổ chỉ có thể bố trí xuống tỏa long trận đem nó áp chế, lại chuyển đến một đầu linh mạch để hắn thủ hộ ở chỗ này, phòng ngừa có người phá hư tỏa long trận. Đảo mắt đã qua ngàn năm, hôm nay thủ mới thủ cũ cùng nhau thanh toán, phá mất tỏa long trận, phóng thích thần tử đại nhân, các ngươi tất cả đều muốn chết. Không tỉnh thương nghe răng cười liên tục chỉ bằng ngươi. Lão phu thế nhưng là trúc cơ đại viên mãn, hôm nay dù là ngươi là võ tiên tới đây, cũng không phải đối thủ của ta. Lão giả thét dài một tiếng, hắn bay lên trời, như rồng rực trường không, câu dẫn trong sơn động linh khí, cả người hóa thành một đầu trùng sáng, thẳng hướng không tỉnh thương. Mà đối mặt một kích này, không tỉnh thương không chút nào không sợ, hóa thành một đoàn hắc vụ, rất dễ dàng liền tránh qua, tránh né một kích này. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là một vị tu tiên giả sao? Ta không chỉ có biết ngươi là tu tiên giả, còn biết ngươi gọi Tôn Hải Sơn, đúng hay không? Không tỉnh thương xuất hiện ở Tôn Hải Sơn sau lưng. Tôn Hải Sơn không nói nhảm ý tứ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp một kích chém tới. Thất bại chém. Ầm ầm. Một đạo chói mắt kiếm mang trực tiếp chém tới. Toàn bộ trong sơn động đều tựa hồ bị một kiếm này mà tràn ngập, đầy thiên đô là kiếm khí bén nhọn khi. Không Tỉnh Thương tay không tiếp bạc nhận, nhô ra hai tay vậy mà kẹp lấy một kiếm này ầm ầm. Hắn không nhúc nhích tí nào. Nhưng đối với đụng ở giữa lại sinh ra một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch ra để toàn bộ sơn động đều đang lắc lư, loạn thạch cuộn, có từng đạo màu vàng cổ phù văn lấp lóe đó là ngày xưa xuất khiếu cảnh cường giả bày ra ẩn dưỡng đại trận. Giờ phút này bởi vì mãnh liệt ba động mà hiện hiện. Đây chính là ẩn linh trận sao? Cũng là bởi vì cái này trận tại, mới khiến cho phía ngoài tỏa long trận nhiều năm uy lực không tiêu tan. Không Tỉnh Thương khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh muốn phá trận này, nghĩ qua ta một cửa này. Tôn Hải Sơn thần sắc nghiêm túc. Hắn kiếm chỉ Không Tỉnh Thương, không dám khinh thường, trước mắt người này thực lực rất mạnh, lại không yếu hơn hắn bao nhiêu. Tạch tạch tạch. Tôn Hải Sơn liên tiếp đánh ra mấy chục kiếm, mỗi chém ra một kiếm đều sẽ để hiện trường không gian rung động một cái. Mấy chục kiếm bổ ra đằng sau, sơn động ở giữa thình lình xuất hiện mấy chục sợi kiếm mang, toàn bộ đánh phía Không Tỉnh Thương. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh cặc cặc chém lung tung. Danh tự mặc dù rất tục khí, nhưng uy lực tuyệt đối cường đại 3000 ảnh phân thân. Không Tỉnh Thương thân thể trong nháy mắt biến mất, cũng tại nguyên địa lưu lại vô số đạo hắc ám phân thân, đây là một loại đỉnh cấp nhất thuật. Nhìn như chỉ là vì mê hoặc đối thủ, kỳ thực những này ảnh phân thân đều muốn bạo tạc công năng. Phanh phanh phanh. Kiếm khí cùng ảnh phân thân trong nháy mắt đụng nhau ở cùng nhau, giống như cây kim so với cọng râu, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc. Mà bạo tạc sinh ra dư ba lại là quét ngang ra, để sơn động kịch liệt lay động. Lúc nào cũng có thể sẽ có đổ sụp khả năng. Không tốt. Tôn Hải Sơn thấy vậy thần sắc không khỏi khẽ biến. Hắn bế quan hơn ngàn năm, vậy mà quên đi chuyện này. Nếu như hai người tiếp tục đánh xuống, chỗ này sơn động rất có thể bị phá hủy, vận linh trận cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó sự tình thiết tượng không chịu nổi. Mưa kiếm. Tôn Hải Sơn trường kiếm vung lên. Vạn sợi kiếm khí như là trời mưa, vụ vụ rơi xuống, đánh vào trên mặt đất, càng là từng cây định hải thần châm, ổn định lay động sơn động thế nào. Đánh chính tận hứng, vì sao đông nhiên thu tay lại? Không Tỉnh Thương xuất hiện ở Tôn Hải Sơn sau lưng, trong miệng phát ra trận trận cười lạnh. Giữa hai tay của hắn giờ phút này vậy mà cũng nắm giữ một thanh sắc bén thái đao, cứ như vậy trực tiếp bổ tới. Bá. Tôn Hải Sơn cấp tốc né tránh. Có thể vậy quá đao lại là bổ vào động bích phía trên. Hướng rắn động bích lập tức xuất hiện một đạo sâu đạt vài mét vết rách. Khắc sâu tại trên đó cổ phù văn lấp lóe không ngừng, mắt trần có thể thấy mẹ nó. Tôn Hải Sơn thầm mắng một tiếng, lập tức tiến lên vững chắc phù văn. Khả Không Tỉnh Thương tựa hồ đã biết trong lòng của hắn cố kỵ, vậy mà thay đổi phương hướng, đi hủy hoại ẩn linh đại trận bá. Tôn Hải Sơn đau cả đầu, nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Trên thực tế, chỗ này sơn động là rất bí ẩn, ở vào vạn trượng lòng đất, ngoại nhân không có khả năng phát hiện nơi này, hắn cũng không biết Không Tỉnh Thương là thế nào tìm đến. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm cặc cặc chém lung tung. Tôn Hải Sơn tập trung tinh thần, muốn cấp tốc chém giết Không Tỉnh Thương nhanh như vậy liền gấp sao? Không Tỉnh Thương khỏe miệng lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Lần này, hắn không có né tránh, mà là cưỡng ép đỡ được cặc cặc chém lung tung. Kết quả bị cỗ này kinh khủng kiếm khí trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường đi chết đi. Tôn Hải Sơn ánh mắt băng lãnh, muốn lên trước kết quả Không Tỉnh Thương. Chưa từng nghĩ đúng lúc này hô. Một đạo lăng lệ gió vậy mà từ sau lưng của hắn truyền đến. Tôn Hải Sơn mặc dù đã phát giác được, nhưng bởi vì vừa mới toàn thân toàn ý nhìn chằm chằm Không Tỉnh Thương, cho nên giờ phút này muốn tránh né đã tới đã không kịp. Phốc phốc. Một cái chùy thủ sắc bén trực tiếp từ phía sau lưng đâm xuyên qua Tôn Hải Sơn lồng ngực. Ách. Tôn Hải Sơn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn gian nan quay đầu, đã thấy chẳng biết lúc nào, phía sau mình vậy mà xuất hiện một vị dáng người mảnh khảnh người áo đen. Hắc bào nhân này mặc dù thấy không rõ lắm diện mục, nhưng một đôi trần trụi ở bên ngoài ánh mắt lại là lạnh nhạt không gì sánh được, phản chiếu ra làm người ta sợ hãi quang trạch người người. Tôn Hải Sơn muốn nói cái gì? Lúc này người áo đen trực tiếp rút về chùy thủ của mình. Tôn Hải Sơn lại một lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người lảo đảo mấy bước, cuối cùng ném xuống đất. Cùng lúc đó, Không Tỉnh Thương lại là bò lên, đi tới gần, lau đi khỏe miệng máu tươi, ở trên cao nhìn xuống Tôn Hải Sơn, ngựa khi âm trầm lão già này, thực lực thật đúng là mạnh a. Lần này nếu không phải tiểu anh ngươi qua đây hỗ trợ, ta còn thực sự không giải quyết được hắn. Tu tiên một đạo cùng võ đạo khác biệt, người này lại là trúc cơ đại viên mãn, muốn một chọi một xử lý hắn, trừ phi phụ thân ta xuất thủ. Cái kia dáng người mảnh khảnh người áo đen lên tiếng, lại là một nữ nhân, thanh âm dị thường nhu hòa êm thai lão bất tử. Ngươi mạnh hơn thì như thế nào? Hôm nay còn không phải chết ở chỗ này. Không Tỉnh Thương một cước giẫm lên Tôn Hải Sơn trên khuôn mặt. Tôn Hải Sơn gương mặt xương đều nát, hắn đau hít sâu một hơi, một đôi tròng mắt màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào hai người trước mắt. Nhìn chằm chằm. Cặp kia con mắt màu đỏ tươi trong mắt lại rơi xuống một nhóm huyết lệ. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn bị Uy Quốc Dương Nhiệt ngóc đầu trở lại sao? Nếu quả như thật phóng xuất ra thần tử, hậu quả khó mà lường được, lấy bây giờ đại hạ lại có ai có thể ngăn cản? Chương 180. Hoàn tay. Chương 180, hoàn tay coi như các ngươi hủy đi ẩn linh trận, cũng không phá được phía ngoài tỏa long trận. Tôn Hải Sơn nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm ngươi đem tỏa long trận nhìn quá cường đại. Chúng ta đã mời ra một vị thần trận sư, hắn tại huyền dưới hồ hiện đầy sát phạt đại trận, chỉ cần phá mất nơi đây ẩn linh trận, tỏa long trận không chịu nổi một kích. Không Tỉnh Thương một mặt giễu cợt. Tôn Hải Sơn nghe vậy trong lòng lạnh lẽo. Thần trận sư cũng là cổ uy quốc một loại nghề nghiệp, đã sớm biến mất rất lâu. Giết hắn đi, sau đó hủy đi nơi đây ẩn linh trận, bên ngoài hẳn là cũng giải quyết không sai biệt lắm. Tiểu anh không muốn lãng phí thời gian nữa, đi chết đi. Không Tỉnh Thương không do dự, chuẩn bị tiến lên giải quyết Tôn Hải Sơn, ta liều mạng với các ngươi. Tôn Hải Sơn cưỡng ép đề khí, nhưng vào lúc này giang giác, trên sơn động vậy mà xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó trên người một người ôm một đống linh thạch, rớt xuống, linh thạch cũng lăn xuống đầy đất cỏ. Vậy mà ngồi rỗng, Diệp Phong hùng hùng hổ hổ bỏ lên. Hắn lợi dụng thuật độ thổ, đi tới linh mạch trung ương nhất, nhìn xem trắng bóng một mảnh linh thạch, kích động hỏng, lập tức liền mở một tòa đạo phủ, ngồi tại trên linh thạch tu luyện. kết quả hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh, dẫn đến cái mông dưới đáy linh thạch trực tiếp hóa thành bột phấn. Cho nên một tên cũng không để lại ý, liền trực tiếp ngã xuống. Mà nhìn thấy một màn này, trong sơn động ba người đều có chút ngạc nhiên. Nơi này là nơi nào? Thế nhưng là vạn trượng lòng đất a. Bốn phía lại có linh mạch gia cố, làm sao lại bỗng nhiên có một người rơi xuống? Tiểu tử, ngươi là ai? Không Tỉnh Thương lập tức trầm giọng hỏi. Thân là Quỷ Môn phó môn chủ, hắn mặc dù nghe nói qua Diệp Phong danh tự, nhưng không có gặp qua Diệp Phong. Mà lần này tới Giang Bắc, hắn càng là toàn thân toàn ý đem mục tiêu đặt ở phá hư tỏa lòng trận bên trên, căn bản không rảnh bận tâm Diệp Phong. "Tiểu tử, mau trốn." Tôn Hải Sơn thì là trầm giọng nói ra. Mặc dù Diệp Phong không rõ lai lịch, nhưng rõ ràng là một vị đại hạ người. Nếu là mình lúc này liều chết ngăn lại Không Tỉnh Thương cùng Tiểu Anh, để Diệp Phong chạy đi tìm kiếm viện trợ, có lẽ sự tình còn có một chút hy vọng sống. Diệp Phong không có phản ứng Không Tỉnh Thương cùng Tôn Hải Sơn, mà là nhìn về hướng bốn phía. Khi phát hiện trên vách tường bốn phía khảm đầy linh thạch đằng sau, Thiết Thanh sắc mặt mới là hòa hoãn rất nhiều. Còn tốt. Nơi này lại còn có nhiều như vậy linh thạch, cũng không có phí công cẳng. Diệp Phong phun ra một ngụm trọc khí, lúc này còn đang suy nghĩ cái gì linh thạch, mau trốn ra ngoài. Tôn Hải Sơn đem sự tình chân tướng nhanh chóng nói một lần. Hắn hy vọng Diệp Phong có thể mời đến cường đại viện trợ. Dù sao đại hạ cảnh nội hay là có không ít năng nhân dị sĩ, chỉ cần có thể ngăn cản tỏa lòng trận bị phá hư, hết thể đều tới kịp. Ha ha, hiện tại muốn trốn, khả năng sao? Không Tỉnh Thương nghe răng cười đứng lên, ta liền xem như tự bạo, cũng muốn ngăn trở các ngươi. Tôn Hải Sơn trong mắt tràn đầy kiên quyết, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Mà đúng lúc này phanh, nhe răng cười liên tục Không Tỉnh Thương vậy mà chống rông nổ thành một đám huyết vụ. Huyết vụ hào hào, bắn tung tóe mà ra, tại linh thạch quang mang chiếu xuống, để toàn bộ sơn động đều lộ ra đỏ rực. Nhìn thấy một màn này, Tôn Hải Sơn cả người đều choáng váng. Cái kia Tiểu Anh cũng là nhịn không được con ngươi đột nhiên co lại, thân thể vậy mà trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ không tốt, coi chừng. Tôn Hải Sơn thấy vậy lập tức trở về qua thần đến. Hắn vừa mới chính là bị Tiểu Anh ám toán, biết Tiểu Anh có một loại ẩn thân chi thuật, có thể lặng yên im ắng tiến hành ám sát, liền ngay cả thần thức của hắn đều bắn phá không ra. Sau một khắc, bá, một vòng hàn quang xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng, đối với Diệp Phong phía sau lưng hung hăng thọc đi qua. Diệp Phong phảng phất không nhìn thấy một màn này, mà là nhìn chằm chằm vào trên vách tường linh thạch. Hắn vậy mà thấy được rất nhiều linh thạch trung phẩm, cho nên ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Hoàn tay, Tôn Hải Sơn kích động tâm trong nháy mắt lại đi. Mặc dù hắn không biết vừa mới Không Tỉnh Thương làm sao bỗng nhiên nổ thành một đám huyết vụ, nhưng khẳng định cùng Diệp Phong có quan hệ. Hắn suy đoán Diệp Phong trên thân khả năng có bảo vật gì. Đây là quặng cỏ cứu mạng a. Nhưng là bây giờ bởi vì ham trên tường linh thạch, Diệp Phong phải chết. Phốc phốc. Truy thủ hung hăng chọc vào Diệp Phong trên lưng. Tiểu Anh cánh tay dùng sức, muốn cho Diệp Phong đến lạnh thấu tim, nhưng lại phát hiện mặc kệ chính mình ra sao dùng sức, truy thủ đều không thể tiến lên mảy may, chỉ có thể vạch phá một chút da, đồng thời cái kia da đang nhanh chóng khép lại, phảng phất vừa mới cái gì cũng không có phát sinh bình thường. Ngươi đang làm gì? Diệp Phong mặt không thay đổi xoay người, nhìn về phía Tiểu Anh. Tiểu Anh dùng mình, ngay cả sau lưng truy thủ đều chốc ra, toàn bộ thân thể càng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Phong. Ta lão bắt rất ta. Đó là cái người nào? Ta hỏi ngươi vừa mới đang làm gì? Diệp Phong tới gần Tiểu Anh cắm ngươi. Tiểu Anh tâm thần khẩn trương, theo bản năng nói ra ta đang đánh giá chiến lợi phẩm, ngươi cái nữ nhân xấu xí, dám cắm ta. Diệp Phong thần sắc dây lắt lạnh, lấy tay chụp vào Tiểu Anh. Tiểu Anh vừa sợ vừa giận, lập tức vận dụng ảnh độn thuật, biến mất tại Diệp Phong trước mặt. Nàng khuấy động không chịu nổi tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, thậm chí có chút muốn cười. Vừa mới thật sự là bị hù dọa. Chính mình thế nhưng là có bóng độn thuật, có gì phải sợ? Có thể sau một khắc, Tiểu Anh cũng cảm giác chính mình không gian bốn phía lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ đè ép cùng một chỗ, đưa nàng cả người đều ép ra ngoài ách. Tiểu Anh sắc mặt đỏ lên, cả người đều chậm rãi thăng ở giữa không trung. Nàng che chắn trên mặt, mạng che mặt cũng là không khỏi chốc ra, lộ ra một tấm rất khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Gương mặt này béo múp míp, con mắt đặc biệt lớn, trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn là tú lệ cái mũi. Toàn bộ ngũ quan lộ ra rất là đẹp đẽ, tựa như là chạy theo khắp bên trong đi ra bình thường lại tốt như vậy nhìn. Tôn Hải Sơn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiểu Anh mặt, trong lòng có chút giật mình. Hắn thấy, có thực lực như thế, đồng thời tính tình còn rất độc ác nữ nhân, hẳn là rất xấu mới đối. Không nghĩ đến người này lại dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, dùng trong thế tục lời nói tới nói chính là tiểu loli. Ngươi lông còn chưa mọc đủ, dám cắm ta. Diệp Phong trong nháy mắt đi vào Tiểu Anh trước người, bóp lấy nàng cổ thả ta ra. Tiểu Anh gắt gao bắt lấy Diệp Phong rắn chắc đại thủ, ngữ khí gian nan nói ra. Diệp Phong không có trả lời, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Theo thần thức xâm lấn, Tiểu Anh thức hải bên trong ký ức cũng là bị Diệp Phong từng cái xem đấu. Trong đó có 3 điểm mấu chốt nhất, đệ nhất Tiểu Anh lại là Quỷ Môn môn chủ nữ nhi, tên đầy đủ Anh Đào nhỏ là con, năm nay 28 tuổi, thân cao 1m6, 36 cm, bọn hắn lần này tới căn bản cũng không phải là vì dìm nước Giang Nam tỉnh, mà là muốn thả ra hơn 1000 năm trước tại đại hạ gây sóng gió thần tử. Thứ hai, đáy hồ sát trận quả nhiên không phải trận trong trận, là một vị thần trận sư bố trí xuống, chính là vì phá hư tỏa lòng trận, phóng thích thần tử. Thứ ba, cái này anh đào nhỏ luật con lại là thuần âm chi thể. Phải biết, loại thể chất này tại tu tiên giới thế nhưng là rất thưa thớt, mỗi xuất hiện một cái, liền sẽ bị lao quái vật bắt đi, cầm lấy đi làm thành đỉnh lô tu luyện. Phanh. Diệp Phong đem Tiểu Anh nhét vào trên mặt đất. Tiểu Anh mặc dù bị lục soát hồn, nhưng bởi vì thuần âm chi thể nguyên nhân, cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng cảm giác mình vừa mới bị Diệp Phong lấy ngang ngược phương thức cưỡng ép tiến nhập thân thể. Sau đó chính là một trận nhói nhói, cái gì cũng không biết. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Tiểu Anh sợ hãi không gì sánh được bốn. Chương 181, Kiếm Tông Tôn Hải Sơn. Chương 181, Kiếm Tông Tôn Hải Sơn làm cái gì? ta một đại nam nhân có thể đối với ngươi làm cái gì? Diệp Phong một mặt trêu tức nói. Tiểu Anh nghe vậy thần sắc càng thêm khủng hoảng. Nàng thân là quỷ môn môn chủ nữ nhi, thở nhỏ chính là thiên phú tuyệt luân, trải qua các đại chiến trường, đã trải qua vô số kinh khủng sự kiện, có thể giờ phút này nội tâm lại có chút sụp đổ. Diệp Phong mặt, Diệp Phong cười, Diệp Phong nhất cử nhất động liền như là ác mộng bình thường, để nàng dùng mình. Cuối cùng là cái dạng gì một người nam nhân? Vì cái gì khủng bố như thế? Mà lúc này, Tôn Hải Sơn cũng là quay người trở lại. Trong lòng của hắn trừ kinh hỉ chính là kinh hỉ, không nghĩ tới tại cái này tuyệt vọng thời khắc, vậy mà xuất hiện dạng này một tôn cường giả, cứu vớt thương sinh tại trong nước sôi lửa bỏng tiểu hữu quả nhiên là cái thế vô song. Tôn Hải Sơn không cầm được tán thưởng. Trải qua một phen nghỉ ngơi, tình trạng của hắn tốt hơn nhiều, chuẩn bị tiến lên đánh giết Tiểu Anh, sau đó đi ra xem một chút ngươi muốn làm gì. Tiểu Anh rất hốt hoảng nói ra muốn làm gì. Đương nhiên là làm ngươi a. Tôn Hải Sơn cười lạnh một tiếng, mắt tỏa sắc cơ. Đối với loại này uy quốc hậu duệ, nhất định phải giết chết bất luận tội. Nhưng vào lúc này bá, Diệp Phong xuất hiện tại Tôn Hải Sơn trước mặt, một thanh bóp lấy cổ của hắn, thản nhiên nói ai bảo ngươi động nàng. Tiểu Hữu, ngươi. Phanh. Diệp Phong đem Tôn Hải Sơn ném ra ngoài, ngữ khí lạnh lùng nói ta chẳng cần biết ngươi là ai, từ giờ trở đi, nơi này bị ta tiếp quản. Ngươi có thể lăn. Tiểu Hữu, nơi đây can hệ trọng đại, linh mạch kia chính là ẩn linh trận căn cơ, tuyệt đối không có khả năng. Tôn Hải Sơn thần sắc giật mình, lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong lạnh giọng đánh gãy lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngươi chẳng lẽ trong lòng không có một chút đại nghĩa sao? Ta đại nghĩa mẹ nó. Không lăn, chết. Diệp Phong nghe được loại lời này liền đến khí, bên ngoài thân sắc ý không cầm được tràn ra bốn. Tôn Hải Sơn nghe vậy thần sắc biến hóa không chừng. Nhưng cuối cùng, hắn hay là lựa chọn quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tôn Hải Sơn rời đi, Tiểu Anh trong lòng thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì, liền bị Diệp Phong một bàn tay rút hôn mê bất tỉnh. Mà giữ lại nữ nhân này, tự nhiên là vì phụ thân của hắn Diệp Nặng. Linh mạch của nơi này, hẳn là đủ ta đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển Thôn Thiên Quyết, đại lực hấp thu linh khí bốn phía. Về phần ẩn linh trận, cùng hắn có quan hệ gì? Kinh đô đám kia cái gọi là chính nghĩa đại gia tộc, đã đem hắn thương thấu tâm. Ngươi chỉ có tự cường mới là thật, không có thực lực, ngươi ngay cả heo chó cũng không bằng. Ho ho ho. Theo mảng lớn linh khí tràn vào, toàn bộ sơn động đều trở nên trắng bóng một mảnh, linh khí hóa dịch, chung quanh một mảnh ngất nhẹ, phảng phất một mảnh động thiên phúc địa bốn. Một bên khác, Tôn Hải Sơn vừa mới chui ra lòng đất, liền phát hiện đại địa một mảnh rung động. Hắn chỗ mặt đất trực tiếp sụp đổ, có nhàn nhạt linh khí tràn ra, lại tan đi trong trời đất, liên đối chung quanh dãy núi đều là một trận lay động nứt ra. Vận linh trận lại thật bị hủy. Tôn Hải Sơn thần sắc tái nhợt một mảnh. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong là chính nghĩa hạng người, tới đây cứu vãn thiên hạ thương sinh tại trong nước sôi lửa bỏng. Chưa từng nghĩ người này lại là vì linh mạch mà đến, là tà tu hạng người. Chỉ là để hắn không hiểu là, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong là thế nào thu lấy linh mạch? Kẻ này đến tột cùng là ai? Tôn Hải Sơn tự lẩm bẩm. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm, bởi vì quá lo lắng tỏa long trận, Tôn Hải Sơn cấp tốc hướng phía Huyền Hồ hạ du chạy như bay. Mà phía trước tiến đồng thời, hắn cũng là mấy đạo tin tức phát ra, kêu gọi ngày xưa lão hữu đến đây hỗ trợ. Bốn. Một bên khác, Huyền Hồ trạm phát điện chỗ. Mặc dù Hiên Viên Hạo Thiên, ứng kiệt bọn người mang theo Giang Nam cảnh bị quân đến đây, nhưng vẫn như cũ chống cự không được quỷ môn một đám người. Sát trận kia quá kinh khủng. Theo mấy đạo trận kỳ phát xạ mà qua, sát trận vậy mà ầm vang mở rộng, đem mấy vạn nhân mã đều bao phủ trong đó. Phanh phanh phanh. Đám người đau khổ chảo trống. Hiện trường tử thương một mảnh, máu chảy thành sông, dùng núi thây biển máu để hình dung đều không đủ. Làm sao bây giờ? Hiên Viên Hạo Thiên máu me khắp người, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mạnh như hắn, cũng là có chút nạn lòng phách trí. Tại dưới lực lượng tuyệt đối, người của bọn hắn đều trở thành gà đất chó sành hạng người, không chịu nổi một kích. Tuyệt đối không thể để cho những người này đạt được, thông chi bản bộ, đạn hạt nhân nhắm chuẩn, hướng chúng ta bên này nạ pháo. Hiên Viên Thương một mặt kiên quyết. Lời vừa nói ra đau khổ chèo chống tất cả mọi người trầm mặc. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, đạn hạt nhân uy lực sớm đã không cần nói cũng biết. Nếu là thật sự có một viên đạn hạt nhân rơi vào nơi này, không nói địch nhân có thể ngăn trở hay không, bọn hắn bọn này bị vây ở trong sát trận người tuyệt đối chết không có chỗ chôn, chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Hiên Viên Thương cười thảm. Sự tình phát triển đến một bước này, đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ tới quỷ môn tổ chức vậy mà bày ra lợi hại như vậy lại trận, thỉnh quân nhập úng, giết bọn hắn quân lính tan rã. Trận chiến này nếu không có tông môn cổ lão cường giả xuống núi, nếu không không còn cách nào khác. Xin mời đạn hạt nhân. Hiên Viên Hạo Thiên gầm nhẹ ứng kiệt nhuốm máu tay run run rẩy rẩy xuất ra máy truyền tin, kêu gọi tổng bộ. Nhưng vào lúc này ầm ầm, dãy núi xa xa một mảnh lay động để đám người một bọn người ngửa lật, còn tưởng rằng phát sinh địa chấn. Cách đó không xa, quỷ môn tổ chức một đám người lại là nhao nhao nhìn về phía Huyền Hồ thượng du lịch. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn biết kế hoạch thành công. Tiểu Anh đại nhân bọn hắn đã thành công phá hủy ẩn linh trận, kể từ đó phá mất tỏa long trận ở trong tầm tay. Bọn hắn thần tử đại nhân sắp xuất thế. Trời xanh có mắt, hôm nay coi ta uy quốc tái hiện nhân gian, quân lâm thiên hạ. Cầm đầu quỷ môn cường giả hét lớn một tiếng, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý, dù là cá chết lưới rách. Hiên Viên Hạo Thiên giận dữ hét, ta biết các ngươi muốn phát xạ đạn hạt nhân, có thể căn bản vô dụng. Ván đã đóng thuyền, các ngươi hôm nay đều muốn đền tội, không cải biến được kết quả. Cầm đầu quỷ môn cường giả lạnh như băng lên tiếng. Hắn lại là mấy đạo trận kỳ phát xạ mà ra, vốn là hung mãnh không gì sánh được sát trận càng thêm bức nhân, trong khoảng thời gian ngắn liền giết mạng lớn người. Hiện trường thây ngang khắp động. Các ngươi bọn này đổ chó hoang. Lúc này, Tôn Hải Sơ tới. Trúc cơ đại viên mãn khí tức có 102 toàn trường, giống như là một viên nhanh như tên bắn mà vụt qua sao chổi, vọt thẳng tiến đụng vào tuyệt thế trong sát trận. Ầm ầm. Cái kia có thể tùy tiện chém giết võ thần hậu kỳ cường giả sát trận tại lúc này vậy mà lấp loé không yên, xuất hiện vết rách. Hoa. Bất thình lình một màn chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Tiếp theo một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Hiên Viên Hạo Thiên nhìn trước mắt như là thiên thần bình thường dáng Lâm lão giả, kích động hỏi Kiếm Tông Tôn Hải Sơn. Tôn Hải Sơn tay cầm bản mệnh kiếm. Hắn đứng tại phía trước nhất, nhuốm máu loạn phát phi dương, thân thể đứng trực tiếp, như là một tôn cái thế vô địch chiến thần lại là kiếm tông cao nhân. Hiện trường đám người hít sâu một hơi đương đại đại hạ, ẩn giấu đi một chút tông môn cổ lão. Mặc dù bình thường không hỏi thế sự, ẩn nút tại thịnh thế phía dưới, tu tiên vấn đạo, nhưng mỗi khi gặp loạn thế, những cao nhân này liền sẽ xuống núi cứu vớt lê dân mách tính. Hôm nay có ta tại, ai cũng đừng nghĩ phá hư tỏa long trận. Tôn Hải Sơn bay lên trời, kiếm khí xung quanh mây xanh. Hắn thét dài một tiếng, một kiếm bổ ra cặc cặc chém lung tung, bốn. DS, còn có hai chương an tâm chớ vô trường 182. Sách cổ. Chương 182, sách cổ phanh phanh phanh. Theo từng đạo kiếm khí lăng lệ bổ ra, cái kia sát phạt đại trận cũng là rung động kịch liệt đứng lên, từng đạo sáng chói trận văn hiện hiện, cái này đến cái khác trận kỳ bắn ra mà ra. Toàn bộ đại trận vậy mà thật muốn bị bổ ra. Quá mạnh. Ứng Kiệt nhịn không được hét lớn một tiếng, không hổ là kiếm tông cao nhân a. Cái này sợ đã không phải là võ đạo đi. Hắn khẳng định là người tu tiên, ta ở trong tộc trong cổ tịch có thấy qua, tại cực kỳ lâu trước đó, trên vùng đại địa này trải rộng tu tiên giả, đó là thoát ly với trên võ đạo tầng thứ cao hơn. Ha ha ha, chúng ta được cứu. Đám người nhao nhao lên tiếng, khó nén nội tâm kích động. Tại tuyệt vọng nhất thời điểm, Tôn Hải Sơn tựa như là một vệt ánh sáng, chiếu sáng trong nhân thế hắc ám. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm âm lanh vang lên muốn phá ta trận, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy đám người bên trong tối hậu phương đi ra một vị bề ngoài xấu xí lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc dù trụ quả trượng, nhưng đôi mắt lại là tản ra màu xanh nhạt quang trạch, toàn thân cao thấp cho người ta một loại rất âm tà cảm giác. Đại nhân, đại nhân. Những vị kia cửa tổ chức cường giả tại nhìn thấy lão giả mặc hắc bào thời điểm xuất hiện, nhao nhao lộ ra kính ý thần sắc. Hắn chính là lần này kế hoạch người tổng phụ trách, cổ Uy Quốc thần trận sư ra đằng ưng. Ngươi là ai? Tôn Hải Sơn thần sắc nghiêm túc. Hắn từ nơi này lão giả mặc hắc bào trên thân cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Ta là muốn mạng ngươi người. Ra đằng ưng đạm mạc xuất thủ, theo hắn khô gầy tay phải phất tay, ba đạo màu đen cờ xí nổ bắn ra mà ra, cắm ở đại trận trong trận nhãn âm ầm. Nguyên bản sắp sụp đổ đại trận trong nháy mắt quang mang đại thịnh ánh sáng chói mắt che đậy hết thảy, giữa mắt người đều nhanh không mở ra được đến. Tiếp theo mà đến chính là vô tận sắc cơ. Phanh phanh phanh. Đại trận lại một lần nữa cấp tốc vận chuyển, đồng thời lần này vận chuyển cường thịnh hơn, phảng phất đạt được kinh người tăng cường, trong nháy mắt liền giết một mảnh lại một mảnh người. Dị nhị các loại chi huyết, tế điện ta thần tộc người chết chi linh. Gia đang ngưng phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống dị nhị các loại chi huyết, tế điện ta thần tộc người chết chi linh. Dị nhị các loại chi huyết, tế điện ta thần tộc người chết chi linh. Quỷ môn tổ chức đông đảo cường giả nhao nhao tái diễn câu nói này. Trên mặt của bọn hắn treo đầy điên cuồng, giống như là cái này đến cái khác điên cuồng phần tử cặc cặc chém lung tung. Tôn Hải Sơn hét lớn một tiếng, trường kiếm bổ ra, đất rung núi chuyển. Nhưng lúc này đây, kiếm của hắn bị ngăn trở. Đại trận phun trào, vạn sợi hàn quang hiện hiện, ngăn trở hắn kiếm, vô tận sát cơ lan tràn, quán xuyên toàn thân của hắn. Thương thiên không cổ, chúng sinh làm kiến. Chỉ là trong lồng giam một vị trúc cơ tu giả mà thôi, cũng nghĩ nghịch chuyển toàn cục sao? Gia đang ngưng hở hững lên tiếng phốc phốc phốc. Tôn Hải Sơn toàn thân mạch máu phảng phất tại giờ phút này toàn bộ nổ tung lên. Một chùm lại một chùm máu tươi vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ toàn thân của hắn. Hắn nhìn chòng chọc vào Gia đang ngưng, là vừa mới câu nói kia làm chấn kinh, thất thanh nói ngươi chẳng lẽ đến từ sâu trong tinh không? Ha ha. Gia đang ngưng quái dị cười một tiếng, trong mắt vậy mà hiện ra một sợi quỷ dị quang trạch. Hắn cũng không trả lời vấn đề này, trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái, trong đại trận nổ bắn ra hai sợi quang trạch, trực tiếp cắt đứt Tôn Hải Sơn hai chân. A ba. Máu tươi vẩy ra, chân gãy rơi xuống đất. Tôn Hải Sơn trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người đều là từ giữa không trung rơi xuống ngã xuống đất. Tiền bối, tiền bối. Hiên Viên Hạo Thiên, Ứng Kiệt bọn người thần sắc trắng bệnh, nhao nhao tiến lên xem xét Tôn Hải Sơn tình huống, đã thấy Tôn Hải Sơn tình huống không thể lạc quan, chân gãy chỗ máu tươi không ngừng tuôn ra. Toàn thân hắn quần áo đều bị thấm ướt, cả người thở hổn hển. Làm sao có thể? Đây chính là một vị tu tiên giả a. Tại sao lại bỗng nhiên bại trận? Lần này sự tình xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp, là nhằm vào ta đại hạ một lần diệt vong tính đả kích. Trong tinh không vương giả trở về, ngươi các ngươi nếu là có thể còn sống ra ngoài, phải tất yếu đem việc này thông cáo mà ra, tụ tập quần hùng thiên hạ, cùng bàn đối sách. Tôn Hải Sơn gian nan lên tiếng. Hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình khí tức đang nhanh chóng trôi qua, trong mắt ánh mắt đều đang trở nên ảm đạm có ý tứ gì? Cái gì gọi là trong tinh không vương giả trở về? Ứng Kiệt run giọng hỏi. Tôn Hải Sơn không có trả lời vấn đề này, hắn nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn u ám thiên. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình khi còn bé nhìn thấy bức kia sách cổ. Sách cổ bên trên vẽ lấy một vị vĩ nạn nam tử cử thế vô địch, cả thế gian đều im lặng. Nam tử đưa lưng về phía trung sinh, mặt hướng tiên giới, độc đoán vạn cổ, thân ảnh cô đơn mà bi thương. Tại nam nhân kia thời đại, thương sinh đều im lặng. Cái gì thần tộc, ma tộc, tà tu, cổ uy quốc cường giả đều chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đó là đại hạ huy hoàng nhất thời đại. Nam nhân lấy sức một mình để linh khí khôi phục. Tu tiên giả khắp nơi trên đất, vạn thế hưng thịnh. Chỉ là về sau, nam nhân biến mất. Từ đó thế sự biến thiên, trong vũ trụ trật tự cũng loạn, liền ngay cả nam nhân quê hương cũng thành một chỗ lồng giam. Nếu là hắn còn tại thì tốt biết bao a. Chúng ta đại hạ người cũng không cần sống mệt mỏi như vậy. Tôn Hải Sơn ánh mắt u ám, nước mắt không cầm được chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Hạo Thiên, Ứng Kiệt bọn người mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng là không khỏi có chút lòng chua xót. Chẳng lẽ bọn hắn đại hạ thật đến sinh tử tồn vong thời khắc sao? Ung Dung đại hạ, sao mà buồn vậy? Sư Minh, Sư Minh. Mà đúng lúc này, phương xa chân trời vậy mà truyền đến kêu gọi thanh âm, đám người rời mắt nhìn lại. Lại mấy đạo nhân ảnh chạy như bay đến. Những bóng người này đều là ngự kiếm phi hành, tựa như thiên địa thần tiên, tại dãy núi trùng điệp ở giữa cấp tốc chạy đến, rất nhanh liền đi tới hiện trường chư vị sư đệ sư muội. Tôn Hải Sơn u ám đôi mắt trong nháy mắt hiện ra một sợi dị sắc, có lẽ là bởi vì quá kích động, hắn lại nhịn không được ho ra mấy sợi máu tươi. Sư Minh. Mấy người nhìn thấy Tôn Hải Sơn bị người chém tới xuống chi, đều thần sắc đại biến. Kiếm Tông nhất mạch, Tôn Hải Sơn tuyệt đối là cường giả trong cường giả, cũng là Kiếm Tông thất tổ đứng đầu, bằng không cũng sẽ không được phái tới đóng giữ Huyền Linh trận. Đến tột cùng là người phương nào có thể đem sư huynh bị thương thành dạng này? Chư vị tiền bối chẳng lẽ là Kiếm Tông cao nhân? Hiên Viên Hạo Thiên vội vàng hỏi đạo không sai. Là người phương nào đem sư huynh của ta bị thương thành dạng này? Trong đó một vị lão giả thần sắc khó coi. Hắn tên Sở Lập, Kiếm Tông thất tổ một trong, cũng là một vị trúc cơ kỳ tu giả. Hiên Viên Hạo Thiên mấy người nghe vậy thần sắc đại hỉ, lập tức liền muốn lên tiếng giải thích chuyện mới vừa rồi. Có thể lúc này Tôn Hải Sơn lại là hư nhược nói ra nhanh đi mau. Cái gì? Sở Lập thần sắc nghiêm túc tinh không để đến. Tôn Hải Sơn trong miệng phun ra bốn chữ. Nghe được một câu nói kia, Kiếm Tông mấy vị cường giả đều thần sắc đổi biến. Bọn hắn nhìn thật sâu một chút Tôn Hải Sơn, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn là không chút do dự, hướng về nơi đến phương hướng bay tán loạn mà đi bốn. Chương 183. Tuyệt vọng thời khắc. Chương 183. Tuyệt vọng thời khắc, bây giờ muốn đi chẳng phải là quá muộn. Gia Đằng Ngưng một mực tại nhìn chăm chú lên hiện trường. Hắn cũng không sốt ruột, trên mặt treo đầy niềm ngẫm, thẳng đến Sở Lập mấy người muốn chạy trốn lúc, mới là mấy đạo trận kỳ đánh ra bá. Mên Ngông sát trận quét sạch mà đi, đem mấy người toàn bộ bao phủ trong đó. Lập kiếm trận. Sở Lập đại giống một tiếng, trực tiếp đem bản mệnh kiếm đứng ở trước người. Kiếm Tông mấy vị lão tổ cũng là nhao nhao bắt trước. Theo mấy cái trường kiếm nhập thể, vô tận kiếm khí lan tràn ra, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một chỗ kiếm trận. Đây là Kiếm Tông thất tuyệt kiếm trận, cũng là đại sát trận một loại. Có thể sau một khắc, tại hai cái sát trận rằng co sau một lát, thất tuyệt kiếm trận chính là ầm vang sụp đổ. Liên đôi cắm trên mặt đất sáu thanh phi kiếm cũng là bắn ra mà ra, phát ra ong ong rên rỉ, phảng phất muốn đứt gãy mở bình thường. Phốc phốc. Sở Lập bọn người trong miệng không nhịn được thổ huyết. Bọn hắn cảm thấy chấn kinh, cũng cảm thấy không cam tâm. Chỉ vì cái này thất tuyệt kiếm trận là bọn hắn Kiếm Tông tổ bảy dung hợp chi pháp, cho nên nếu là lại tăng thêm Tôn Hải Sơn, tuyệt đối có thể ngăn cản ra đằng ứng sát trận. Đáng tiếc Tôn Hải Sơn bị thương nặng, thất tuyệt kiếm trận uy lực 10 không còn một. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Hạo Thiên đám người tâm thật lạnh thật lạnh. Thân trận này sư coi là thật lợi hại như vậy sao? Không nghĩ tới hôm nay còn có ngoài định mức thu hoạch. Quỷ Môn tổ chức một vị cường giả thâm trầm cười nói, Kiếm Tông thất tổ bây giờ cũng coi là đại hạ cường giả hạng nhất, có thể sớm đem bảy người một mẹ hút gọn, phía sau cũng là ít một chút kinh địch. Giữ lại mấy người bọn họ mệnh, các loại thần tử đại nhân xuất thế, hiến tế cho thần tử đại nhân. Tu giả chi huyết không thể so với phàm huyết, thắng qua thiên quân vạn mã. Gia Đằng Ngưng đạm mạc lên tiếng. Hắn lấy sát trận vây khốn Tôn Hải Sơn bọn người, sau đó nhìn chăm chú lên Mênh Mông Huyền Hồ. Hiện tại phiền phức đã giải quyết, cũng là thời điểm phát động đáy hồ sát trận, phá hư tỏa long trận, cứu ra thần tử đại nhân. Trận lên. Gia Đằng Ngưng sắc mặt rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Hắn vậy mà khoanh chân ngồi xuống. Tại bốn phía bày ra vô số mai trận kỳ màu đen ổ khóa này, long trận là một vị xuất khiếu cảnh đại năng bố trí xuống, lúc đầu lấy năng lực của hắn là không thể nào phá giải. Bất quá cũng may Huyền Linh trận đã phá, tỏa long trận đã không có linh khí chèo chống, từ từ thôi liền có thể. Hoàn tay. Tôn Hải Sơn, Hiên Viên Hạo Thiên bọn người một mặt tuyệt vọng. Tỏa long trận một khi phá mất, dìm nước giang nam, mấy ngàn vạn bách tính chết mất coi như xong, thần tử cũng sẽ một lần nữa xuất thế. Đến lúc đó đối với đại hạ tới nói, tuyệt đối là một trận tính hủy diệt đả kích, có lẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể bãi bình. Ai có thể nghĩ đúng lúc này? Ngồi dưới đất Gia Đằng Ngưng vậy mà thần sắc đột biến, trong miệng phát ra như dã thú tiếng gầm, ta sát trận đâu? Ta làm sao không cảm ứng được ta sát trận? Lời vừa nói ra, Quỷ Môn tổ chức đông đảo cường giả đều cảm thấy mờ mịt, nhao nhao lên tiếng hỏi thăm, ta hao hết toàn lực, tại đáy hồ bày ra ba đạo đại sát trận, bây giờ lại một chút cảm ứng không tới. Rầm rầm. Gia Đằng Ngưng sắc mặt khó coi, trực tiếp nhảy vào trong hồ, hướng về đáy hồ chỗ sâu bơi đi. Mà rất nhanh, hắn liền trở lại bên bờ, khuôn mặt già nua sắc càng thêm dữ tợn. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Một vị Quỷ Môn tổ chức cường giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta sát trận bị người phá hết. Đến tột cùng là ai phá hết ta sát trận, ta làm sao một chút cũng không có phát giác được. Gia Đằng Ngưng thần sắc biến hóa không chừng, nhìn thật kỹ, trong mắt lại có chút hoảng sợ. Hắn tốn hao thời gian mấy tháng, hao hết tinh huyết, tốn hao vô số thần tài mới bày xuống sát trận, làm sao có thể bị người lặng yên không tiếng động phá mất? Chẳng lẽ năm đó vị kia xuất khiếu cảnh đại năng cũng không hề rời đi? Cách đó không xa, không tại trong sát trận Tôn Hải Sơn một đám người hiển nhiên nghe được Gia Đằng Ngưng lời nói. Bọn hắn lưu ám trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sát trận bị phá, là vị nào bất thế gia cao nhân làm? Ha ha ha, ta liền biết chúng ta đại hạ ngọa hổ tàng long, bình thường không lộ liêu không hiến nước, thời khắc mấu chốt đến một tay bạo kích. Lần này tốt, coi như chúng ta chết, bọn hắn cũng không có biện pháp phá hư tỏa long trận, chỉ cần chờ một lúc sau, đạo hữu khác tất nhiên sẽ phát giác chạy đến. Không cần mạnh cỡ nào, chỉ cần đến một vị kim đan kỳ đại năng, cũng đủ để đánh giết bọn này đạo trích. Bốn. Theo Kiếm Tông thất tổ nhao nhao lên tiếng. Hiên Viên Hạo Thiên mấy người cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng rất hưng phấn, thảo luận là vị nào cao nhân xuất thủ. Lúc này, ứng kiệt trong đầu đống nhiên hiện ra trước đây không lâu Diệp Phong từ dưới hồ chui ra, khóe miệng còn chảy máu một màn, thế là cố nén trong lòng rung động, nói ra ta có lẽ biết là ai làm. Ba ánh mắt mọi người đều rời về phía ứng kiệt là ai. Có thể là Diệp Phong làm ra. Ứng kiệt trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Hạo Thiên bọn người một trận trầm mặc, sau đó cười thất thanh, trực tiếp liền nói không có khả năng. Diệp Phong lại cường năng mạnh hơn kiếm tông thất tổ, ngay cả bảy vị tiền bối cũng không có cách nào sự tình, Diệp Phong làm sao có thể giải quyết? Diệp Phong là ai? Sở Lập bọn người nghe vậy lập tức tò mò hỏi, mà khi nghe được chỉ là một vị hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử đằng sau, bọn hắn cũng là không khỏi lắc đầu. Nói đùa cái gì? Một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử, coi như từ trong bụng mẹ tu luyện, tối đa cũng chính là cái luyện khí kỳ tu giả. Chớ nói chi là, hiện tại Lam Tinh linh khí mỏng manh, linh căn hi hữu, đối phương có lẽ chỉ là một cái lợi hại điểm võ tu mà thôi. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Ứng Kiệt cười khổ một tiếng, đám người ở giữa chỉ có Tôn Hải Sơn ánh mắt có chút thất thần. Hắn nghĩ tới trước đó trong sơn động cái kia kinh khủng thanh niên, chẳng lẽ là người kia phá hết sát trận? Một bên khác, Quỷ Môn Đông đảo cường giả gấp. Lần này bọn hắn vì phá hư tỏa long trận, có thể nói là tinh nhuệ đều xuất hiện. Nếu như lúc này ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn đám người này có lẽ đều muốn mai táng tại đại hạ. Đại nhân, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Một cái Quỷ Môn cường giả khẩn trương nói ra, xem ra chỉ có thể vận dụng biện pháp kia. Gia Đẳng ngưng âm trầm mặt. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng đừng không đường khác có thể đi, chỉ có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền lấy bảy vị tu tiên giả máu, bố trí xuống huyết tế đại trận, chỉ cần tỏa long trong trận thần tử đạt được tu tiên giả chi huyết kích thích, thức tỉnh thân lực, có lẽ chính hắn liền có thể phá trận mà ra. Gia Đẳng ngưng nói liền đem tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trong sát trận đám người. Tôn Hải Sơn bọn người bị nhìn sau lưng phát lạnh, nhưng không có biện pháp gì, lúc đầu dự định để cho các ngươi sống lâu một hồi, hiện tại chỉ có thể trước đưa các ngươi lên đường. Gia Đẳng ngưng bắt đầu xê dịch trận kỳ phanh. Sát trận ầm vang khởi động, vô tận tràn ngập sát cơ, đám người thần sắc tái nhợt, cả trái tim đều chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ còn là không cứu sao? Giờ phút này, bọn hắn hy vọng dường nào có một vị kim đan kỳ đại năng nghe hỏi chạy đến a. Lúc này ầm ầm, Huyền Hồ Thượng Du đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chỉ gặp vô số to lớn loạn thạch bị một cỗ lực lượng kinh khủng mang lên vạn mét không trung. Một đạo thân ảnh thon dài từ vạn trượng lòng đất phóng lên tận trời, treo ở trong loạn thế, giống như chân long bay trên trời, toàn thân kim quang lượn lờ, lại như thần linh giáng thế, thần thánh không gì sánh được. Thoải mái. Người kia đột nhiên thét dài một tiếng. Thanh âm như sấm nổ vang, lại như hoảng sợ thiên đạo thanh âm. Phốc suy phốc suy. Trạm phát điện bên này đám người căn bản không chịu nổi cỗ này đáng sợ sóng âm, nhao nhao phun ra máu tươi. Giờ khắc này, mặc kệ là kiếm tông thất tổ hay là thần trận sư Gia Đằng Ưng đều cảm thấy toàn thân như nhũ ra, thể xác tinh thần đều kinh. Chương 184. Vậy ta liền thả hắn ra. Chương 184. Vậy ta liền thả hắn ra. Là ai? Đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người tê. Một tôn thần bí cường giả bỗng nhiên xuất hiện, như là ngư dược long nguyên, uy trấn thiên địa. Vẹn vẹn chỉ là hét dài một tiếng liền dẫn thiên địa trận trận lắc lư, ép vô số cường giả miệng phun máu tươi. Là Diệp Phong. Ứng Kiệt khó có thể tin gầm nhẹ. Hắn cũng thổ huyết, có thể máu tươi rắn mặt, cũng khó có thể che giấu trên mặt kia rung động. Theo lời này vừa nói ra, Hiên Viên Hạo Thiên, Hiên Viên Thương bọn người toàn bộ ngây dại, ngơ ngác nhìn giữa không trung kia thân ảnh phong dài. Thế nào lại là Diệp Phong? Kim đan kỳ, ít nhất là một vị kim đan kỳ đại năng. Kiếm tông thất tổ nhao nhao chấn kinh lên tiếng. Mà liên tại giờ phút này bá, Diệp Phong hóa thành một sợi chùm sáng dáng lâm hiện trường. Hắn vừa mới đột phá đến kim đan hậu kỳ, giờ phút này thể nội thần uy không cầm được tràn ra, toàn thân quang mang hiển hóa, tựa như một tôn trích tiên. Trong mắt của hắn ánh mắt đảo qua, chúng sinh đều là vì vậy mà run rẩy. Cuối cùng đến mạnh bao nhiêu a? Hiện trường đám người tâm thần câu chiến, tê cả da đầu, ngươi là ai? Lúc này có Quỷ Môn cường giả lớn tiếng hỏi Diệp Phong. Diệp Phong nhàn nhạt đáp lại. Cái gì? Diệp Phong? Quỷ Môn tổ chức đông đảo cường giả cái tên này cũng không lạ lắm. Trên mặt của bọn hắn có phẫn nộ cũng có kinh dị, làm sao? Các ngươi không phải là muốn xử lý ta sao? Làm sao đều không nói? Diệp Phong hỏi Diệp Phong, ngươi chớ có cản rỡ. Cái kia cầm đầu người áo đen nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Có thể sau một khắc phanh, Diệp Phong vẹn vẹn nhìn hắn một cái. Một vị có thể so với võ thần hậu kỳ siêu cấp cường giả liền nguyên địa nổ thành một đám huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Một đám sinh hoạt tại cống thoát nước chuột, cũng nghĩ được thấy ánh mặt trời sao? Diệp Phong thanh âm rất bình thản, lại nghe Quỷ Môn tổ chức cường giả sợ hãi và phần. Bọn hắn ngay cả dũng khí chống cự đều đã mất đi, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía trước Gia Đằng Ưng. Hiện trường, có lẽ cũng chỉ có Gia Đằng Ưng đại nhân có lực đánh một trận. Gia Đằng Ưng trên khuôn mặt cũng là rất nghiêm túc, như lâm đại địch trở lên. Hắn nhanh chóng huy động trong tay trận kỳ màu đen, một đạo lại một đạo trận kỳ nổ bắn ra mà ra, đem Diệp Phong bao bọc vây quanh, tiếp theo hào quang màu đen tương liên cùng một chỗ, tạo thành một chỗ tuyệt thế sát trận. Diệp Phong, hiện tại thối lui, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Gia Đằng Ưng trầm giọng nói ra. Cho dù sát trận đã xuất, trong lòng của hắn vẫn khẩn trương như cũ không gì sánh được, không có nắm chắc nguyên lai đáy hồ sát trận là ngươi bày ra à? Diệp Phong trầm rãi nói ra. Hắn từng bước một bước ra, cái kia tùy tiện vây khốn Tôn Hải Sơn, Hiên Viên Hạo Thiên đám người sát trận tại hắn hành động ở giữa, bắt đầu sụp đổ. Từng đạo trận kỳ cứ như vậy trống rỗng nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Tung trận văn kịch liệt lấp lóe, phát ra bất hủ sát cơ, cũng khó có thể chống cự thân hình của hắn. Đông. Các loại Diệp Phong đi tới gần lúc, tuyệt thế sát trận đã triệt để sụp đổ, Gia Đằng Ưng trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối không khỏi vô lực, bịch một tiếng quỳ gối Diệp Phong trước mặt người. Gia Đằng Ưng kinh dị nhìn xem Diệp Phong, muốn nói cái gì phanh. Diệp Phong một trường vỗ ra. Gia Đằng Ưng lời nói im bặt mà dừng, đầu lâu trực tiếp như là dưa hấu nứt ra, màu đỏ tươi đổ vật vẩy ra đầy đất đều là. Gia Đằng Ưng đại nhân. Đại nhân. Quỷ Môn tổ chức đông đảo cường giả thấy vậy đều bi thống la lên. Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, có thể nào nghĩ đến cuối cùng sẽ là dạng này một bộ cục diện. Quá mạnh. Kiếm Tông thất tổ, Hiên Viên Hạo Thiên bọn người cũng là tê cả da đầu. Trong mắt bọn hắn không thể địch nổi Gia Đằng Ưng, lại bị Diệp Phong tùy tiện ngược sát. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Quá yếu. Diệp Phong lắc đầu. hắn cũng không có vội vã xử lý quỷ môn tổ chức đông đảo cường giả, mà là đem ánh mắt rời về phía Huyền Hồ vị trí. Từ nhỏ anh trong trí nhớ, hắn biết được hết thảy, biết Huyền Hồ dưới đáy trấn áp một vị kinh khủng đại nhân vật, đây mới là để hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Diệp Phong, lần này sự tình thật rất cảm tạ ngươi. Diệp Phong, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi đã cứu chúng ta. Hiên Viên Hạo Thiên, Ứng Kiệt bọn người nhao nhao tiến lên. Kiếm Tông thất tổ cũng là khó nén kích động trong lòng, đi lên cùng Diệp Phong chào hỏi. Tôn Hải Sơn biểu lộ rất phức tạp. Mặc dù Diệp Phong hấp thu linh mạch, hủy hoại linh trận, nhưng lại xuất hiện ngăn trở quỷ môn kế hoạch. Này giống như tại công tội bù nhau. Không nên hiểu lầm, ta cũng không phải vì cứu các ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng, chúng ta hiểu. Hiên Viên Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi tóm lại có chút ngạo kiểu thôi. Dù sao song phương trước đó gây không thoải mái, Diệp Phong coi như thầm nghĩ cứu, trên mặt nội cũng chắc chắn sẽ không dạng này biểu hiện ra ngoài. Đến cùng là ái quốc. Hiện trường rất nhiều võ giả trong lòng cũng là nghĩ như vậy đến. Nhìn xem Diệp Phong cái tiêu ngạo kiểu lãnh đạm dáng vẻ, trong lòng bọn họ muốn cười phá lên. Cương giả có ngông nghênh, người trẻ tuổi có ngạo kiểu, Diệp Phong cả hai đều có không nghĩ tới tiền bối là một vị kim đan kỳ đại năng. Tôn Hải Sơn đi đến phụ cận, thần sắc cung kính. Sau đó hắn đem liên quan tới Huyền Hồ sự tình từng cái nói ra, cũng hy vọng Diệp Phong có thể ra tay giúp đỡ ra cố tỏa lòng trận cái này thần tử thực lực sâu không lường được, nếu để cho hắn đi ra, đại hạ khó tránh khỏi lại là một trận sinh linh đồ thán. Còn xin tiền bối xuất thủ. Sở Lập bọn người nhao nhao lên tiếng ha ha, một vị xuất khiếu cảnh liền có thể trấn áp, tính là gì kinh khủng đại nhân vật. Nhiều nhất chính là một cái lớn một chút sâu kiến thôi. Diệp Phong khẽ cười một tiếng. Lời vừa nói ra, hiện trường đám người sắc mặt không khỏi khẽ giật mình. Vừa mới thăng lên hảo cảm không còn sót lại chút gì. Diệp Phong mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cái tính tình này là quá kiêu ngạo. Còn có thể bị một vị xuất khiếu cảnh cường giả trấn áp, tính là gì đại nhân vật? Xuất khiếu cảnh đó là cỡ nào tồn tại? Cho dù là trong tinh không đều thuộc về cường giả. Ngươi liền xem như Nguyên Anh lão tổ ở tại trước mặt cũng không đáng nhắc lên, chớ nói chi là ngươi chỉ là một vị nho nhỏ kim đan cảnh tu giả, các ngươi đại hạ người chính là ưa thích thổi ngư bức. Nếu nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta thần tử đại nhân, vì sao chăm thêm cản trở? Một vị quỷ môn tổ chức cường giả giễu cợt liên tục, trong lòng rõ ràng sợ sệt muốn chết, mặt ngoài lại là cái này xem thường, cái kia xem thường. Chúng ta thần tử đại nhân nếu là xuất thế, sợ là mấy người bọn ngươi muốn dọa nước tiểu. Một đám rối trá đại hạ heo. Chờ xem, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đem các ngươi đại hạ san thành bình địa. Mặt khác quỷ môn cường giả cũng là nhao nhao oán độc lên tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng biết kế hoạch phá diệt. Nếu khó thoát khỏi cái chết, cái kia dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, qua cái miệng nghiện cũng là tốt. Muốn chết. Tôn Hải Sơn, Sở Lập, Hiên Viên Hạo Thiên bọn người nghe vậy thần sắc đột nhiên lạnh. Hôm nay có này nguy nan, đều là bái những này cầu tặc ban tặng. Lúc này, Diệp Phong lại là từ tốn nói, đã các ngươi cảm thấy cái này thần tử rất mạnh, vậy ta đem hắn phóng xuất, xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái gì? Hiện trường đám người nghe vậy trở nên thất thần. Sau một khắc trầm ầm, Diệp Phong đại thủ chính là trực tiếp giơ trời, sau đó tựa như một tòa Thái Sơn giống như hướng phía dưới ép đi bốn. Chương 185, thần tử. Chương 185, thần tử tạch tạch tạch. Tòa long trận trận văn lập tức hiện hiện, kim quang sáng chói, thần thánh phi phàm, dành dụm mà ra năng lượng toàn bộ bắn ra, muốn ngăn trở Diệp Phong công kích. Có thể căn bản vô dụng. Loại tình huống này chỉ chống đỡ bất quá giữa mấy hơi. Toàn bộ tòa long trận chính là ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ cái này. Tòa long trận phá. Tôn Hải Sơn ngơ ngác nhìn một màn này. Không cách nào tưởng tượng, cũng căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Kết quả là, lại là bọn hắn đại hạ người chủ động hủy đi tòa long trận. Diệp Phong, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Sở Lập hai mắt màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Nhìn thật kỹ, thân thể của hắn đang phát run, một người trúc cơ kỳ tu giả giờ phút này lại bị dọa thành như vậy. Xong, tòa long trận phá, chúng ta đều xong. Những người khác đầu góc trống rỗng, cảm thấy một trận tuyệt vọng. Về phần quỷ môn tổ chức nhóm người kia thì là sợ ngây người. Bọn hắn nhìn xem Diệp Phong, tựa như là đang nhìn một cái đại ngu xuẩn. Không phải ngu xuẩn, có thể làm được loại chuyện này. Lộc cộc lộc cộc. Theo đại trận phá diệt, an tĩnh huyền hồ mặt hồ bỗng nhiên phát ra từng đợt quái dị tiếng vang. Ngay sau đó nước hồ phảng phất bị đốt lên bình thường bắt đầu sôi trào lên, toát ra đại lượng bạc khí. Có nhàn nhạt hắc khí từ đáy hồ chỗ sâu tràn ra ngoài, nương theo lấy đại lượng tôm cá tử vong, bờ hồ hai bên dương liễu đều bởi vậy tàn lụi khô héo. Tất cả mọi người biết đây là thần tử sắp xuất thế. Lực lượng của hắn quá tà ác, một khi tràn ra, vạn vật tàn lụi mau trốn. Mọi người mau trốn. Tôn Hải Sơn lấy lại tinh thần, lập tức giống to. Hắn biết không thể lại đợi ở chỗ này, nếu không thần tử xuất thế, tất cả mọi người phải chết, chỉ có thể tạm thời lui lại, khắc nghị đối sách. Phanh, phanh. Lúc này, trên trời bỗng nhiên đột nhiên hiện ra một mảnh tầng mây màu đen, trong tầng mây rơi xuống một khối lại một khối tà ác mộ địa, phong tỏa ngăn cản đường lui của mọi người, đây là thần tử lực lượng biến thành. Hắn khôi phục, đang ngăn trở đám người đảo tàu hơn 1000 năm. Toàn bộ hơn 1000 năm a. Một đạo cực độ thanh âm khàn khàn tại mọi người bên tai nổ vang. Ngay sau đó, tại Nguyên Hồ vùng đất trung ương, nước hồ lại hướng hai bên tách ra. Một bộ đen như mực quan tài thình lình liền đứng ở đáy hồ, quan tài niên đại quá xa xưa, trên đó ẩn ẩn có lôi đình màu đen lấp loé, khắc đầy dấu vết tháng năm răng rắc, một tiếng. Nắp quan tài bị xê dịch, một cái trắng bệnh mà mảnh khảnh tay từ trong quan tài rũa ra, tiếp theo một tay lấy nắp quan tài lật tung. Đó là một cái cực kỳ khô gầy nam nhân. Cũ kỹ áo đen áp sát vào trên thân, nổi bật ra từng dãy xương sườn. Hắn hai mắt phảng phất muốn lồi ra đến, thịt trên người khô cằn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bày biện ra màu tím nhạt, toàn thân cao thấp cho người ta một loại cảm giác cực độ quỷ dị. Đây chính là thần tử a. Ngày xưa dẫn đầu vô số cổ uy quốc hậu duệ, muốn chinh phục đại hạ siêu cấp cường giả. Bây giờ bị trấn áp ngàn năm, một lần nữa như thế. Bái kiến thần tử đại nhân. Bái kiến thần tử đại nhân. Quỷ môn tổ chức vô số cường giả vui đến phát khóc. Bọn hắn nhao nhao quỳ trên mặt đất, kêu khóc, chú lên, giống như là một đám tín đồ thành tín thật đi ra. Xong. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay cũng phải chết ở nơi này sao? Tôn Hải Sơn, Sở Lập đám người sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, đã từng tham dự qua trận kia ngàn năm trước đại chiến, được chứng kiến thần tử khủng bố, đồ sát kim đan kỳ như chó đất, cho dù là nguyên anh lão quái đều không thể chống đỡ. Nghĩ tới đây, một đám người trong lòng hoảng sợ mà tức giận, không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, muốn nhìn một chút Diệp Phong phản ứng. Lại phát hiện giờ phút này Diệp Phong không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế, ngồi ở phía trên mặt đất lại còn có một đống vỏ hạt dưa, một bộ nhìn vợ kịch lớn bộ dáng mẹ nó. Đều là hắn làm hại, hắn lại còn đang cười. Nào chỉ là đang cười, hắn còn tại gặm hạt dưa. Chính hắn muốn chết, vì sao muốn liên lụy chúng ta, liên lụy thiên hạ thương sinh? Đám người khí muốn thổ huyết, nhưng lúc này đã không phải là oán trách thời điểm, bởi vì trong quan tài kia thần tử đã đi ra, thuận đáy hồ tiểu đạo từng bước một đi ra, toàn thân xương cốt đều bởi vì quá lâu không có hoạt động mà chi chi rung động ấm áp ánh nắng, gió nhẹ quất vào mặt, đây hết thể là tốt đẹp như vậy. Thần tử thu liễm lại thể nội tràn ra khí tức đáng sợ, vừa đi một bên ngắm nhìn một phía, trên khuôn mặt tiểu thụy viết đầy cảm khái cùng kích động. Ngàn năm a, bị nhốt ngàn năm, hắn rốt cục xuất thế là các ngươi đã cứu ta. Thần tử nhìn về phía quỷ môn tổ chức đông đảo cường giả thần tử đại nhân. Quỷ môn tổ chức cường giả vội vàng đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Thần tử nghe xong trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Phong. Một cái kim đan hậu kỳ tiểu bối, ngươi trẻ tuổi, ngươi cứu ta đi ra, chẳng lẽ là muốn bái nhập môn hạ của ta sao? Có thể, ta cho ngươi cơ hội này. Thần tử mỉm cười lên tiếng. Nhìn thấy một màn này, đông đảo quỷ môn cường giả kích động vạn phần, đây chính là thần tử đại nhân a. Cường giả tư thái hiện lộ hoàn toàn, dù cho đối mặt kinh khủng Diệp Phong, hắn vẫn như cũ rất tùy ý, phảng phất giữa thiên địa hết thảy đều tại hắn ý chí ở giữa, không thể làm trái. Chẳng lẽ Diệp Phong mục đích làm như vậy, thật là muốn bái nhập thần tử môn hạ sao? Tôn Hải Sơn mấy người cũng không khỏi suy nghĩ vấn đề này. Trên cơ bản chính là nguyên nhân này. Bằng không Diệp Phong không có bất kỳ cái gì lý do sẽ chủ động thả ra dạng này một tôn nguy hại đại hạ sinh linh khủng bố. Soạt. Diệp Phong ném xuống trong tay hạt dưa, đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó thở dài, vốn cho rằng là cái cường giả, không nghĩ tới là cái đồ rác rưởi. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Thần tử trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, cười mẹ nó đâu. Diệp Phong rất thẳng thắn một bàn tay phía ra. Nhìn như đơn giản một bàn tay, kỳ thực nội ẩn vô tận vĩ lực phanh. Vừa mới xuất thế thần tử bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào cách đó không xa trên núi nhỏ, thân thể lâm vào trong đó, chụp đều chụp không xuống loại phế vật này, thật không biết từ đâu tới mặt mò đặt nơi này trăng bước. Còn thù ta vào môn hạ, đi làm cha ngươi sao? Diệp Phong một bên nói, một bên nô ra đại thủ che trời, trực tiếp đem trọn tòa núi nhỏ đều cho đập nát âm ầm. Đại địa một trận rung động, loạn thạch bay lăn, bụi bặm lở lở. Khu vực này cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe cự thạch nhấp nhô ầm ầm thanh âm. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây là cái thế vô địch thần tử sao? Tại sao lại bị Diệp Phong đưa tay chân áp? Phanh. Lúc này, vô tận bụi bặm bên trong truyền đến nổ vang. Một đạo người khô gầy ảnh từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Thần tử tóc đen phi dương, thần sắc băng lãnh, nhìn thật kỹ khóe miệng của hắn còn mang theo từng tia máu tươi, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi để cho ta tức giận. Sinh khí thì như thế nào? Sinh khí ngươi liền có thể tăng lên chiến lược sao? Diệp Phong cười lạnh, đấm ra một quyền khi. Thần tử đầu đều bị truy sai lệnh. Thân thể của hắn mấy cái lảo đảo, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Chương 186. Gặp ta chân linh, vì sao không bái? Chương 186. Gặp ta chân linh, vì sao không bái? Còn có thể nói cái gì đó? Nếu như nói ngay từ đầu là rung động nói, vậy bây giờ chính là xí ngốc. Cho dù là đám kia ngang ngược càn rỡ quỷ môn cường giả đều trầm mặc. Vô địch thần tử đại nhân đến đấy là chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa ra tới liền chịu hai cái đại bức đâu con, ngay cả đầu đều sai lệch. Thần tử đại nhân, ngươi không sao chứ? Có quỷ môn tổ chức cường giả run giọng hỏi răng rắc. Một cái khô gầy đại thủ cách không chụp tới, đem người nói chuyện cổ trực tiếp bẻ gãy. Thần tử bắt hắn lại thi thể, bắt đầu miệng lớn cắn ăn đứng lên. Theo huyết nhục nhập thể, thần tử khô cạn da thịt bắt đầu cấp tốc tràn đầy, bên ngoài thân sáng tỏ phát sáng, khí tức cũng tại từng bước tăng cường. 1000 năm đi qua, không được linh khí bổ dưỡng, ta đã sớm suy yếu tới cực điểm. Thần tử biểu lộ lãnh khốc, cho dù trong lòng có lại nhiều phẫn nộ, cũng đều bị hắn mai táng tại trong trái tim. Cương giả hỉ nộ không nói vô biểu, tất cả sỉ nhục đều đem theo máu tươi của địch nhân mà rửa sạch. Không tốt, hắn tại thôn phệ tộc nhân hậu duệ, lấy để cho mình trở lại đỉnh phong. Tôn Hải Sơn lập tức giống to, muốn nhắc nhở Diệp Phong. Có thể Diệp Phong lại chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không có ngăn trở ý tứ. Hắn quá tịch mịch. Từ khi trùng sinh đến Lam Tinh, hắn quá khát vọng xuất hiện một cường giả, có thể ngăn cản công kích của mình. Không phải vậy hắn đều nhanh quên chính mình cường đại đến mức nào. Ha ha. Thân tử vốn đang cảnh giác Diệp Phong, lo lắng Diệp Phong ngăn cản chính mình khôi phục, có thể thấy tình cảnh như vậy, hắn không khỏi cười. Cũng tăng nhanh chính mình thôn phệ tiến độ. Đem bọn ngươi nhục thể đều hiến tế cho ta đi. Thân tử tàn nhẫn lên tiếng. Hắn cũng mặc kệ quỷ môn tổ chức cường giả có đồng ý hay không, trực tiếp cưỡng ép mở miệng. Khi ăn cuối cùng một ngụm máu nhục chi sau, thân tử thân thể đều đang phát sáng, da thịt trắng nõn, ngũ quan rõ ràng, năng lượng trong cơ thể sôi trào mà phát ra rầm thanh âm. Hắn không còn là khô cạn lão giả, khôi phục được trung niên thời kỳ hình dạng. Cái này đúng là một vị khí bà sơn hà lực đóng này vĩ ngạn nam nhân. Giống. Thân tử cảm thụ được thể nội bành trướng năng lượng, nhịn không được thét dài một tiếng. Trở về, đã lâu cảm giác trở về. Lần này ta khi trấn áp hết thảy, không còn có người có thể ngăn cản bước chân của ta. Ta đem dẫn đầu tộc nhân phục hưng uy quốc, truy đuổi tinh không. Thân tử một mặt lãnh khốc. Hắn loạn phát phi dương, ánh mắt cực hạn băng lãnh, cứ như vậy cường thế nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngươi cho rằng chính mình rất mạnh sao? Thần tử hét lớn, uy áp kinh khủng quét sạch mà đi, muốn bức bách Diệp Phong quỳ xuống hay là quá yếu. Diệp Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa biểu lại là tràn ngập ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Tầng kim quang kia che kín bầu trời, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn hình người huyễn ảnh. Hình người huyễn ảnh đỉnh tiên lập địa, đem sơn hà bước vào dưới chân, lấy nhật nguyệt xem như tô điểm, hình như có đại đạo thân vòng, đem khủng bố hai chữ diễn dịch đến cực hạn, đây là nhân đạo hình, bóng người chính là Diệp Phong lạnh lùng khuôn mặt. Gặp ta chân linh, vì sao không bái? Hình người huyễn ảnh hờ hững lên tiếng, thanh âm như sấm, rung động toàn trường bị bịch. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người gánh không được loại này uy áp kinh khủng, nhao nhao quỳ trên mặt đất, giống như tại triều thánh. Bịch. Liền ngay cả thần tử cũng là sợ vỡ mật, theo bản năng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem hình người huyễn ảnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nhận được cực lớn sỉ nhục. Chính mình vậy mà thật quỳ xuống. A, đáng chết. Thần tử điên cuồng giống to, muốn từ dưới đất bò dậy, trực diện Diệp Phong thần uy. Cũng mặc kệ hắn ra sao dùng sức cũng vô dụng, thẳng đến cuối cùng một đôi đầu gối đều vỡ vụn, vẫn như cũng không thể đứng lên hạng run rế, gõ ta chân linh, đắc đạo mà vĩnh sinh. Diệp Phong uy nghiêm lên tiếng ngươi. Thần tử trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Chỉ cảm thấy chính mình lại thật bị một cỗ khí thế không tên khóa chặt lại, phản phất muốn đưa hắn đi hướng vĩnh sinh chi lộ. Linh hồn của hắn đều muốn tại lúc này xuất hiếu. Ngươi đến tột cùng là ai? Luôn xuất phát thủy, người như ngươi làm sao lại là một vị kim đan kỳ tu giả? Thần tử trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, bắt đầu thất kinh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại bị cỗ khí cơ kia gắt gao khóa chặt lại. Thân thể của hắn lại có dấu hiệu hòa tan, muốn như vậy đạo giải, ngay cả thần hồn đều muốn sụp đổ, tiêu tán. Cuối cùng, phanh một tiếng, thần tử thân thể vậy mà trực tiếp nổ tung lên. Thần hồn của hắn còn tại vật mẹo, đồng thời tràn đầy oán độc cùng lệ khí. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới thoát khốn, liền chết thảm ở hôm nay, sớm biết như vậy còn không bằng không thoát khốn. Ta hận a. Vùng lao tù này làm sao có thể xuất hiện ngươi dạng này cường giả? So năm đó người kia còn kinh khủng hơn. Hôm nay có chết, ta cũng muốn gặm xuống các ngươi đại hạ một lớp da. Thân tử ván độc không gì sánh được, lựa chọn tự bạo thần hồn, khổng lồ lực lượng thần hồn giống như mấy viên đạn hạt nhân nổ tung, quét sạch hướng về phía huyền hồ phát điện trạm ầm ầm. Huyền hồ phát điện trạm trong nháy mắt sụp đổ. Thượng du tích xúc nước hồ trong nháy mắt bắt đầu phun trào, hình thành một mảnh to lớn thủy triều, hướng về hạ du trào lên mà đi, giống như là một trận to lớn biến động. Mà hạ du chỗ chính là giang nam tỉnh rộng lớn khu vực, sinh hoạt mấy ngàn vạn máy tính. Không tốt. Tôn Hải Sơn bọn người thấy vậy cũng là lấy lại tinh thần, thần sắc đại biến, tuyệt đối không thể để cho nước này rơi vào hạ du, nếu không mấy ngàn vạn bách tính đều muốn trôi dạt khắp nơi, thây nang khắp đồng. Sở Lập cũng điên cuồng, kiếm tông thất tổ toàn bộ sông lên trời, muốn tập kết bảy vị trúc cơ tu giả chi lực, chặn đường cái này phun trào hồng thủy động lòng người lực cuối cùng khó mà hám thiên. Bảy người chống cự chỉ chốc lát, chính là không chịu nổi, trong miệng bắt đầu phun máu. Chủ yếu là nước này từng cơn sóng liên tiếp, dòng nước số lượng kinh người, không có cuối cùng, bảy người tự vệ có thừa, muốn ngăn trở hồng thủy này, không khác hám thiên mà đi. Mà đúng lúc này ầm ầm. Cái kia khổng lồ dòng nước vậy mà dừng lại, phản phất thời gian đình chỉ bình thường, không lúc ních. Sau đó toàn bộ huyền hồ đều bị một cỗ cự lực đặt lên giữa không trung, tạo thành một đầu to lớn thủy long. Chính là Diệp Phong xuất thủ, hắn lấy vô thượng thần lực quét sạch toàn bộ huyền hồ, lại là cách không chuyển đến một toàn núi lớn, đứng ở thượng hạ du ở giữa, thay thế trước kia trạm phát điện. Theo nước hồ từ trên trời rơi xuống, một trận nguy cơ cứ như vậy bị tùy tiện tan rã. Rời núi chi thuật, Tôn Hải Sơn bọn người ngơ ngác nhìn một màn này, rung động trong lòng không cách nào ngôn ngữ. Hôm nay thấy đã lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Cái kia nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi thanh niên, lại có nghịch thiên chi vĩ lực, đưa tay đánh giết thần tử, trở tay vận chuyển núi lớn, đây mới thật sự là tu tiên đại năng a. Trước tiên bối, Tôn Hải Sơn bọn người đỡ lấy đi tới Diệp Phong trước mặt, trên mặt bọn họ viết đầy kính sợ, không còn dám xưng hô kỳ danh, ở trong lòng đã cho là Diệp Phong là một vị sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, chỉ là bọn hắn thực lực thấp, nhìn không rõ mà thôi. Diệp Phong không có phản ứng kiếm tông thất tổ, cũng không có để ý Hiên Viên Hạo Thiên bọn người, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 187, Thử Vân Đạo Quán. Chương 187, Thử Vân Đạo Quán. Diệp Phong rời đi. Có thể hiện trường lòng của mọi người tình lại là thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Một vị cái thế nhân kiệt hành không xuất thế, trong lúc nhấc tay, càn quét hết thể địch, đây là cỡ nào rung động. Các người đối với cái này Diệp Phong có thể quen thuộc. Tôn Hải Sơn nhìn về phía Hiên Viên Hạo Thiên bọn người, hắn là đại hạ chiến thần Diệp Nặc nhi tử. Cùng chúng ta Hiên Viên gia cũng coi là quan hệ không ít. Hiên Viên Hạo Thiên vội vàng nói, đối mặt kiếm tông cao nhân, tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút bành trướng mà khẩn trương, đã như vậy, vậy ngươi có thể làm chủ, giúp chúng ta kiếm tông đáp cầu rắc muối một chút. Chúng ta muốn bái kiến một chút hắn. Tôn Hải Sơn một mặt chăm chú cái này. Chẳng lẽ có khó xử chỗ? Không có không có. Đợi chút nữa ta liền đi tìm Diệp Phong, đến lúc đó mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm đi. Hiên Viên Hạo Thiên đồng ý, bất kể như thế nào đây là bọn hắn Hiên Viên gia cùng kiếm tông tiếp xúc cơ hội tốt. Trong thế tục hào môn thế tộc không thể so với những này trên núi tông môn, hoàn toàn là hai thế giới. Nếu là bình thường thời điểm, người khác căn bản liền sẽ không phản ứng bọn hắn, vậy liền làm phiền ngươi. Tôn Hải Sơn nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó lưu lại chính mình phương thức liên lạc, mang theo chính mình mấy vị sư đệ sư muội ngự kiếm mà đi. Đây chính là tu tiên giả sao? Ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua mấy lần ngự kiếm phi hành, thật sự là không thể tưởng tượng. Hiên Viên Hạo Thiên cảm thán nói. Hiện trường những người khác cũng có chút kích động, nhất là Hiên Viên Thương bọn người. Phải biết kinh đô đỉnh cấp thế gia hoàng phủ gia sở dĩ nghĩ đến tiếp xúc Diệp Phong, chính là vì tu tiên chi đạo. Mà bây giờ bọn hắn lại trực tiếp cùng tu tiên tông môn sinh ra liên quan, đây đối với từ bên ngoài đến gia tộc phát triển không thể nghi ngờ là cực tốt. Tiểu Kiệt, liên hệ Diệp Phong sự tình liền giao cho ngươi. Hiên Viên Hạo Thiên nhìn về phía Ứng Kiệt biểu lộ có chút khó khăn, nhưng cũng không có cự tuyệt chuyện này, bởi vì hắn cũng nghĩ cùng Diệp Phong hảo hảo tâm sự, nếu Diệp Phong cường đại như thế, vậy cũng hẳn là thông báo một chút Vương Kiến Quân, ngàn vạn không thể để cho hắn đi tìm Diệp Phong báo thủ. Hiên Viên Hạo Thiên dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng cho Vương Kiến Quân gọi điện thoại, nhưng lại phát hiện điện thoại vậy mà không tại khu phục vụ bên trong bốn. Cùng lúc đó, mây mù lượn lờ trong dãy núi, tọa lạc lấy một cái hơi có vẻ đạo quan tan hoang. Vương Kiến Quân mang người trèo non lội suối lại tới đây, vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng nói kinh đô vương gia Vương Kiến Quân, bái kiến Tử Vân chân nhân. Tê đạo quán đại môn bị đẩy ra, một thanh niên bộ dáng nam nhân đi ra. Nam nhân cầm trong tay phất trần, khuôn mặt xinh tuấn tú, có thể thần sắc lại là rất bình thản, phảng phất không dính khói lửa trần gian, nói khẽ các ngươi người thế tục tới đây có chuyện gì? Tiền bối chẳng lẽ chính là Tử Vân chân nhân? Vương Kiến Quân nhìn sinh lòng nghi hoặc. Bọn hắn Vương gia lão tổ tông đã từng cũng cùng tiên đạo kết duyên, giật hóa thời khắc, lưu lại Tử Vân vị trí của đạo quan. Nói do nếu là ngày khác Vương gia gặp được nguy cơ sinh tử, liền có thể đến đây xin giúp đỡ Tử Vân chân nhân. Sư tôn ta Vân Du tứ phương, trước mắt không tại trong quan. Thanh niên nói ra. Vương Kiến Quân nghe vậy biểu lộ có chút thất vọng, vội vàng tiến lên một bước, hỏi thăm Tử Vân chân nhân khi nào trở về bá. Thanh niên huy động trong tay phất trần, trực tiếp đem Vương Kiến Quân bước lui mấy bước. Vương Kiến Quân thấy vậy trong lòng đại chấn, nhìn về phía thanh niên biểu lộ cũng là thay đổi. Cái này nhìn lên không có nửa điểm võ đạo khí tức thanh niên, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Người tu tiên, không nhiễm phàm trần chi khí. Các ngươi trở về đi. Thanh niên có chút hất lên phất trần, đưa tới một hơi gió mát, nâng Vương gia đám người hướng về dưới núi bay đi. Cao nhân. Cao nhân. Vương Kiến Quân vội vàng kinh hô, không gì sánh được cung kính nói nhà ta tổ thượng cùng Tử Vân đạo quán rất có nguồn gốc, bây giờ tộc sinh biến cố, dưới núi có tà đồ hạng người làm loạn, nhìn cao nhân có thể xuống núi cứu trợ. Nói. Vương Kiến Quân từ trong ngực lấy ra năm đó vị lao tổ tông kia lưu lại tín vật. Thanh niên tiếp nhận tín vật nhìn thật kỹ, nhíu mày đứng lên. Bất quá hắn vẫn không có xuống núi ý tứ, mà là đem trong tay phất trần đưa cho Vương Kiến Quân, thản nhiên nói tiên đạo không vào võ đạo nhân quả. Cầm ta pháp khí mà đi. Khả bình nhị các loại khốn nhiễu. Ta cao nhân. Vương Kiến Quân thần sắc đại hỉ. Hắn như xem chân bảo nhìn xem trong tay phất trần, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ mênh mông năng lượng nội ẩn trong đó, loại năng lượng này không thuộc về võ đạo, kỳ dị không gì sánh được. Diệp Phong a Diệp Phong, ngươi ỷ vào thực lực là sở dục là, thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hy vọng chờ ta tìm tới ngươi lúc, ngươi còn có thể lớn lối như thế. Vương Kiến Quân trong lòng cười lạnh. Hắn lập tức dẫn người nắm lấy phất trần xuống núi, vừa tới dưới núi liền phát hiện trong điện thoại di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Là Hiên Viên Hạo Thiên đánh tới. Đồng thời Hiên Viên Hạo Thiên còn phát tới tin tức, nói Diệp Phong rất mạnh, để hắn tuyệt đối không nên đi tìm Diệp Phong phiền phức. Rất mạnh. Ha ha. Vương Kiến Quân cười thất thanh, trực tiếp tắt điện thoại di động. Hắn biết Hiên Viên gia cùng Diệp Nặc quan hệ không ít, không muốn để cho hắn đi tìm Diệp Phong phiền phức. Có thể Diệp Phong đã triệt để đắc tội hắn, ai tới nói giúp cũng vô dụng. 4. Giang Nam Huyền Hồ phát sinh chấn động, lập tức liền lên run âm lôi cuốn. Toàn bộ đại hạ người đều chấn kinh. Có thể bởi vì lúc đó canh gác quân phong đường, cho nên đại đa số người cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, dù cho nội bộ tuân ra đến một chút video, cũng rất nhanh bị phong cấm loại bỏ. Sau đó không lâu, phía quan phương phát ra một thì tuyên bố Huyền Hồ thủ vệ quân cùng Giang Nam cảnh bị quân tại Huyền Hồ tiến hành trong vòng 3 ngày diễn tập, mọi người không cần quá độ khủng hoảng. Bất luận cái gì tại trên mạng tuyên bố ngôn luận không thích đáng người, đều muốn bị truy cứu hạ pháp trách nhiệm. Mà giờ khắc này, Diệp Phong mang theo Tiểu Anh về đến nhà. Thu Nhã Tạ đang ngồi ở trên ghế salon quan sát ngọc nữ tâm kinh. Nàng nhìn thấy Diệp Phong mang theo một cái xinh đẹp như hoa tiểu lọ ly trở về, thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu Phong, nàng là một cái nô lệ mà thôi. Thu Nhã Tạ, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Phong cười nói một tiếng. Sau đó có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Tiểu Anh, về tới gian phòng của mình. Tiểu Anh được chứng kiến Diệp Phong khủng bố, căn bản không dám phản kháng, cũng là theo sát phía sau một cái nô lệ. Thu Nhã Tả tái diễn câu nói này, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, đây là đang chơi nhân vật đóng vai sao? Diệp Phong cùng Tiểu Anh hai người cùng một chỗ về tới trong phòng. Tiểu Anh cúi đầu. Huyền Hồ một trận chiến, nàng mặc dù bị Diệp Phong khống trụ, nhưng vẫn như cũ thấy được hết thảy, thấy được vô địch Diệp Phong tùy tiện xử lý thần tử đại nhân. Cái này khiến nàng đối với Diệp Phong vô cùng kiêng kỵ, cho phụ thân ngươi gọi điện thoại đi, để hắn đem phụ thân ta đưa tới Giang Bắc, ta có thể cân nhắc thả ngươi đi. Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề không thể nào. Phụ thân ta tính cách rất tàn nhẫn, hắn không thể là vì ta đem Diệp Nặc trả lại, dù cho ngươi bắt ta mệnh ý hiếp cũng không được. Tiểu Anh nhìn rất khẩn trương nói két. Diệp Phong trực tiếp cách không bóp lấy Tiểu Anh cổ. Tiểu Anh nhịn không được đau hừ hừ một tiếng, sắc mặt nàng phát tím, gian nan thở nói ngươi có thể hay không ôn nhu một chút, dạng này cha tấn ta, đem ta cha tấn muốn chết, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chương 188. Nhanh như vậy. Chương 188. Nhanh như vậy. Vậy cũng là cha tấn. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Trở tay chính là vài bàn tay phiến tại Tiểu Anh trên khuôn mặt 3333. Tiểu Anh bụng mặt, chỉ cảm thấy một mảnh đau rát. Ngoài cửa phòng, ngồi ở trên ghế salon Lý Thu Nhã tự nhiên nghe đến trong phòng thanh âm. Sắc mặt nàng tiên diễm bất ác, cảm thấy rất là xấu hổ. Thông minh như nàng, lại chỗ nào không đoán ra được trong phòng ngay tại phát sinh cái gì. Cái này Tiểu Phong bình thường nhìn không gần nữ sắc, không nghĩ tới thô bạo như vậy một cái tiểu lò lì hắn làm sao nhẫn tâm. Lý Thu Nhã trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, trong phòng giường vậy mà lại bắt đầu kẹt kẹt vang lên. Lý Thu Nhã dứt khoát đeo ống nghe lên ca đến. Trong phòng, Diệp Phong bóp lấy Tiểu Anh cổ, đưa nàng đè lên giường. Tiểu Anh kịch liệt dãy rủa, để cả tấm giường gỗ đều tại kịch liệt lay động, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chứng minh chính ngươi giá trị tồn tại, nếu không chết. Tốt, ta hiện tại cho ta phụ thân gọi điện thoại. Tiểu Anh cũng là không có cách nào. nàng xuất ra điện thoại di động của mình cho quỷ môn phụ thân gọi điện thoại. Có thể phụ thân vậy mà trực tiếp đem điện thoại dập máy. Điều này nói rõ huyền hồ kế hoạch thất bại, sự tình đã bị trong tổ chức biết, phụ thân cũng biết nàng bây giờ rơi vào trong tay địch nhân. Ngươi nhìn, ta cũng không có biện pháp, phụ thân ta không có khả năng của ta. Tiểu Anh đắng chát cười một tiếng. Diệp Phong thấy vậy thần sắc đống nhiên trở nên âm lãnh đứng lên. Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp vào tay xé rách Tiểu Anh quần áo trên người. Nữ nhân này là thuần âm chi thể, nếu bị hắn gặp, cũng không thể lãng phí. Hấp thu nàng này thuần âm chi khí, có lẽ có thể làm cho mình đột phá đến nguyên anh kỳ cũng khó nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là để cho ngươi giúp ta tu hành. Soạn. Diệp Phong một thanh xé nát Tiểu Anh quần áo trên người, trắng tinh không tì vết, phong vận mỹ lệ thân thể trong nháy mắt hiện lộ ở trước mắt. Không van cầu ngươi, van cầu ngươi không cần. Tiểu Anh cực sợ, hai tay bưng bít lấy lồng ngực của mình, thân thể run lẩy bẩy. Ngươi cũng không cần sợ sệt, mười mấy tiếng mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Diệp Phong mặt không biểu tình, mà đúng lúc này trong ngực điện thoại vậy mà văng lên, là một cái số xa lạ. Diệp Phong nhận nghe điện thoại, bên trong truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Diệp Phong, ngươi có phải hay không bắt một nữ nhân? Ngươi là ai? Ngươi đừng quản ta là ai, Giang Bắc ngoại ô phía nam bên này hiện tại mang theo nữ nhân kia cùng một chỗ tới, ngươi không đến liền đợi đến cho Khương Nguyệt một nhà nhặt sắp đi. Câu nói này nói xong, điện thoại liền dập máy. Diệp Phong nhìn xem điện thoại, chau mày đứng lên. Lại là Khương Nguyệt, thật là một cái ngôi sao phiền phức a. Khẳng định là người Tư Đồ gia, người Tư Đồ gia tới cứu ta, tuyệt đối là chịu phụ thân ta chỉ thị. Ngươi dẫn ta đi qua, có lẽ có biện pháp cứu trở về phụ thân ngươi. Tiểu Anh trong ánh mắt tuyệt vọng hiện hiện một sợi sinh cơ, vội vàng nói. Dừng một chút. Nàng tựa hồ sợ Diệp Phong không đáp ứng, hấp tấp nói dù sao cha ta tính cách vô cùng máu lạnh, mạnh đến khẳng định là không được. Ngươi có thể làm bộ trước thả ta đi, đến lúc đó ta lại trở lại phụ thân bên người, cho ngươi tọa độ, ngươi bắt được phụ thân ta hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ha ha, các ngươi thật đúng là cha từ nữ hiếu a. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Hắn từ tủ quần áo bên trong móc ra một bộ y phục của mình ném cho Tiểu Anh mặc vào, theo ta đi. Bốn. Trong phòng khách, Lý Thu Nhã mặt ngoài đang nghe ca, có thể rõ ràng có chút tâm thần có chút không tập trung, con mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái Diệp Phong cửa phòng, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này tích. T. Cửa phòng được mở ra. Diệp Phong mang theo Tiểu Anh cùng đi ra a. Nhanh như vậy? Lý Thu Nhã vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, theo bản năng nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Mới đi qua chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Cái gì nhanh như vậy? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Không có gì. Lý Thu Nhã lắc đầu. Nàng lại liếc mắt nhìn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đổ mồ hôi đứa ra, mặc Diệp Phong rộng thùng thình quần áo Tiểu Anh, biểu lộ có chút phức tạp, nói ra Tiểu Phong, không phải ta nói ngươi. Nữ hài tử là dùng tới yêu yêu, ngươi không cần vì mình đam mê đặc thủ, liền tra tấn người ta tiểu cô nương. Ân. Diệp Phong nhíu nhíu mày, không hiểu ý tứ của những lời này. Ta chính trực Diệp Phong có thể có cái gì đam mê đặc thủ? Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói tốt, ta đã biết. Nói xong, Diệp Phong mang theo Tiểu Anh cùng đi ra khỏi cửa lớn. Lý Thu Nhã đưa mắt nhìn hai người rời đi, tựa ở trên ghế salon, ánh mắt dần dần mê ly năm. Đang lúc hoàng hôn, Giang Bắc ngoại ô phía nam, Tư Đồ Giáp để điện thoại di động xuống, tựa ở trên một cây đại thụ, đốt lên một cây hoa con điếu thuốc này rút không phải sảng khoái mà là ưu sầu. Huyền hồ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng kế hoạch như vậy không tí vết, tại sao lại thất bại? Liên đối môn chủ nữ nhi đều bị Diệp Phong bắt đi. May mắn nhiệm vụ của ta là nhìn chằm chằm Khương Nguyệt một nhà, nếu không hiện tại sợ cũng là gặp nạn. Tư Đồ Giáp ánh mắt dần dần băng lãnh. Hắn bắt đầu suy nghĩ sau đó hẳn là làm sao đối phó Diệp Phong. Nếu như có thể lợi dụng Khương Nguyệt một nhà, bức bách Diệp Phong đi vào khuôn khổ, giải quyết triệt để cái này hậu hoạn lời nói, đây chính là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Giáp nhìn về hướng cách đó không xa. Khương Nguyệt toàn gia ba miệng đang bị trói gô, ngồi dưới đất, mà bốn phía là mấy cái trông coi ba người tiên tiên cảnh võ giả. Tư Đồ đại nhân, ngươi liền thả ta đi. Ngươi thả ta cái gì đều nguyện ý bỏ ra. Khương Minh không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết ta, thật không muốn chết. Cái gì đều nguyện ý bỏ ra. Tư Đồ Giáp nghe đến lời này, đống nhiên lòng sinh một kế, thản nhiên nói tốt. Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể giúp ta làm được, không chỉ có chuyện lúc trước xóa bỏ, ngày sau ngươi chính là ta Tư Đồ Giáp hảo huynh đệ, có ta một miếng ăn, liền có ngươi một miếng ăn. Lời ấy coi là thật. Ta Tư Đồ Giáp xưa nay không gạt người. Nói, Tư Đồ Giáp ngồi xổm người xuống, tại Khương Minh bên tai thấp giọng nói thứ gì. Khương Minh nghe vậy nét mặt hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết, run giọng nói cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Nói thật, coi như không có ngươi, ta cũng có thể giải quyết hết cái kia Diệp Phong, chính là phế điểm công phu thôi. Tư Đồ Giáp cười lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, bên cạnh biểu lộ ưu ám Khương Nguyệt trong nháy mắt có phản ứng, nàng có chút kích động, lớn tiếng nói cha, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cái gì giải quyết hết Diệp Phong? Câm miệng cho ta. Tư Đồ Giáp hung hăng một bàn tay phiến tại Khương Nguyệt trên khuôn mặt. Khương Nguyệt khóe miệng chảy máu, nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Khương Minh, bi thương nói cha, van cầu ngươi, ngươi có thể hay không làm người này? Ta là con gái của ngươi, ngươi có thể hay không có một lần, dù là chỉ có một lần vì ta cân nhắc. Khương Nguyệt rất thông minh. Mặc dù nàng không biết hai người vừa mới thương lượng cái gì, nhưng tuyệt đối cùng Diệp Phong có quan hệ. Tư Đồ Giáp rất có thể muốn cho phụ thân đi đánh lén Diệp Phong. Chương 189. Phụ mẫu cái chết. Chương 189. Phụ mẫu cái chết, thế nhưng là ta không muốn chết. Khương Minh nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh đều tại bại lộ không biết. Diệp Phong sẽ cứu chúng ta. Khương Nguyệt run giọng nói ra. Khương Minh nghe vậy trầm mặc, không nói gì. Cứu bọn họ. Nữ nhi của hắn căn bản cũng không tìm hiểu tình huống. Trong cơ thể của hắn đã bị bày ra một loại đáng sợ cấm chế, chỉ cần Tư Đồ Giáp một cái ý niệm trong đầu, hắn liền phải bạo tạc bỏ mình. Gừng già a, ta đi cùng với ngươi đã nhiều năm như vậy, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta không có khuyên qua ngươi. Chỉ là lần này, ta muốn nói cho ngươi, là nữ nhi suy tính một chút đi. Lúc này, bên cạnh phụ nhân bỗng nhiên nói ra. Nàng là Khương Nguyệt mẫu thân Lâm Ngữ. Nghe được lời của mẫu thân, Khương Nguyệt lập tức lệ rơi đầy mặt. Khương Minh cũng là thân thể run lên. Bất quá hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc, căn bản cũng không có phản ứng hai mẹ con, mà là một mặt cười lấy lòng đối với Tư Đồ Giáp nói ra tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đến lúc đó có thể buông tha ta một nhà. Ha ha, ngươi là người thông minh. Tư Đồ Giáp đối với sự lựa chọn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đang điều tra bên trong. Khương Minh chính là vì tư lợi, một lòng chỉ chú ý người của mình. Năm đó Tư Đồ gia đối phó Khương gia, vì sao Khương Minh có thể còn sống đào tẩu? Cũng là bởi vì hắn bán rẻ chính mình thân đại ca, lấy hắn thân đại ca máu lắt thành ra một đầu chạy trốn chi lộ. Đem hai người kia miệng cho ta ngăn chặn. Tư Đồ Giáp lạnh lùng phất phất tay. Bên cạnh một cái tiên thiên cảnh cường giả lập tức móc ra miếng vải, đem Lâm Ngữ cùng Khương Nguyệt miệng cho chắn cực kỳ chặt chẽ, phòng ngừa hai người đợi chút nữa nói ra lời gì không nên nói, chủ thủ này nhiễm lên kịch độc, ngươi đợi chút nữa liền dùng nó đi đâm Diệp Phong, mặc kệ Diệp Phong thực lực mạnh bao nhiêu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Đồ Giáp lại đưa cho Khương Minh một cái chủ thủ màu đen. Khương Minh nắm thật chặt chủ thủ, thần sắc quyết tâm muốn. Ước chừng 10 phút sau, Diệp Phong mang theo Tiểu Anh tìm được nơi này. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật hoàng hôn, vãn huy chiếu rọi trong rừng, một mảnh hào quang lập loè, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Tư Đồ Giáp từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong không có phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt rời về phía Khương Nguyệt ba người. Chỉ gặp Khương Nguyệt bị ngăn chặn miệng, trong mắt không ngừng rơi lệ, nàng ấp úng, kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn nói cái gì để tỏ lòng thành ý, ta trước hết thả một cái đi. Tư Đồ Giáp phất phất tay. Một tên thủ hạ lập tức tiến lên buông lỏng ra Khương Minh dây thừng không cần. Diệp Phong trực tiếp đem Tiểu Anh đẩy đi qua. Hắn đã tại Tiểu Anh trên thân lưu lại ấn ký, cho nên cũng không lo lắng Tiểu Anh chơi bấy giờ gì. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Giáp trong mắt xẹt qua một sợi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong như vậy dứt khoát. Thật là một cái tự tin tiểu hòa tử a. Thật tình không biết càng người tự tin thường thường chết càng thảm. Tư Đồ Giáp khỏe môi nhếch lên nụ cười chế nhạo. Mà giờ khắc này, bị bung ra chói Khương Minh đã từng bước một hướng phía Diệp Phong đi đến, hai tay của hắn đeo tại sau lưng, trong tay nắm thật chặt thanh kia nhuộm kịch độc chủ thủ. Một màn này, Diệp Phong nhìn không thấy, có thể Khương Nguyệt lại là nhìn rõ ràng. Ô, nàng kịch liệt dãy rủa, muốn nhắc nhở Diệp Phong, nếu như thanh chủy thủ kia thật bị phụ thân đâm vào Diệp Phong trong thân thể, nàng sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Diệp Phong mặt không thay đổi nhìn xem Khương Minh đi tới. Hắn tự nhiên thấy được Khương Minh sau lưng chủy thủ, cũng trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy, thật sự là lang tâm cầu phế người một nhà. Diệp Phong trong lòng cười lạnh, chỉ cần Khương Minh dám đi lên đâm chính mình, hắn cam đoan một bàn tay đem nó đập thành huyết vụ. Sau đó lại đem Khương Nguyệt cùng Lâm Ngữ cũng toàn bộ xử lý, giải quyết triệt để cọc nhân quả này. Diệp Phong, Khương Minh đi tới gần, ngữ khí có chút phát run. Diệp Phong hờ hững không nói, tay phải lại là nhẹ nhàng nâng lên Tiểu Nguyệt, cái gì cũng không biết vẫn luôn là ta trong bóng tối dở trò, là ta liên hệ Trần gia, là ta để Trần Phạm đi hại ngươi, hết thảy đều là lỗi của ta. Cầu cầu ngươi tốt nhất đối đại nữ nhi của ta, van cầu ngươi. Khương Minh lại là thấp giọng nói ra dạng này câu nói. Sau đó, lại chợt xoay người nắm lấy chủy thủ, hướng phía Tư Đồ Giáp phương hướng vọt tới. Tư Đồ lao chó, lao tử liều mạng với ngươi. Khương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biểu lộ dữ tợn, khoe mắt lại mang theo không thôi nước mắt. Diệp Phong có thể cứu nữ nhi, nhưng lại cứu không được thể nội bố lấy cấm chế hắn. Có lẽ bây giờ chỉ có chính mình vừa chết mới có thể vãn hồi một chút ngày xưa ân oán đi muốn chết. Tư Đồ Giáp thần sắc đột nhiên lạnh, tâm niệm vừa động, Khương Minh thân thể chính là đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn gian nan nhìn về hướng Khương Nguyệt, nhìn về phía Lâm Ngữ, trên mặt có nước mắt, có cười, càng nhiều hơn là thoải mái đúng có lỗi với. Khương Minh há to miệng, lại cuối cùng cũng không nói đến câu nói này. Toàn bộ thân thể chính là ầm vang nổ tung, nổ thành vô số đấm máu mảnh vỡ, phun ra đầy đất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Tiểu Anh ngây dại, Khương Nguyệt cùng Lâm Ngữ càng là hai mắt màu đỏ tươi, thân thể kịch liệt run rẩy lên, nghẹn ngào không ngừng két. Diệp Phong thấy vậy tiện tay vung lên, vung lỏng ra hai mẹ con sợi dây trên người. Hai mẹ con lập tức lệ rơi đầy mặt chạy tới, các nàng nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nắm lấy trên đất những cái kia đấm máu thi khối, thân thể không ngừng run cha. Ta lão phụ thân a. Khương Nguyệt khóc không kềm chế được, cơ hồ muốn ngất đi. Nàng mặc dù không muốn phụ thân đi hại Diệp Phong, nhưng cũng không muốn phụ thân chết. Đây là phụ thân của nàng. Mặc dù bình thường đối với nàng yêu cầu rất nghiêm ngặt, chưa từng có bận tâm ý nghĩ của nàng, nhưng trên thực tế nhưng cũng là yêu thương nàng, từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì cho cái gì, chưa từng có bạc đãi qua nàng. Gia gương già, ngươi làm sao lại như thế đi nữa nha. Lâm Ngữ bảy tại trong vũng máu, ngơ ngác nhìn một chỗ thi khối, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã không có linh hồn. Đồng nhiên, nàng nhặt lên trên đất chủy thủ, nhắm ngay cổ của mình, run giọng nói, Tiểu Nguyệt, tha thứ mẹ nói ích kỷ, mẹ không có khả năng lại giúp ngươi. Cha ngươi hắn kỳ thật rất sợ tối, hoàng tuyên lộ từ từ không thấy ánh mặt trời, ta phải đi cùng hắn. Không. Khương Nguyệt thanh âm sắc nhọn, lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng vẫn là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kịch độc chủy thủ cắt đứt mẫu thân cổ, trơ mắt nhìn mẫu thân cười thảm một tiếng, ngã xuống trong ngực của mình, tốt việc tốt lấy. Lâm Ngữ gian nan nói ra một câu nói kia, chính là triệt để chết đi. Nàng tựa ở Khương Nguyệt trong ngực, biểu lộ trở nên trắng bệnh trong nấy mắt, không có một chút người sống sắc mặt mẹ mụ mụ. Khương Nguyệt ôm thật chặt mẫu thân, linh hồn đều phảng phất tại giờ khắc này bị rút sạch. Ngắn ngủi vài phút, phụ thân của nàng cùng mẫu thân đều chết tại trước mặt mình. Loại đau khổ này không phải thường nhân có khả năng chịu đựng, triệt để đánh tan phòng tuyến tâm lý của nàng, dành thời gian nàng linh hồn. Mà tại cực hạn đại bi phía dưới thân thể của nàng vậy mà chảy ra máu tươi. Cái kia máu rơi trên mặt đất nở rộ ra, giống như một đóa tàn lụi sinh mệnh chi hoa. Chương 190. Có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Chương 190. Có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Hiện trường không khí rất bi thương. Diệp Phong cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới vừa mới Khương Minh tự nhủ, tĩnh mịch tâm khó tránh khỏi nhiều một tia gợn sóng, đồng thời tiên này gợn sóng theo Khương Minh cùng Lâm Ngữ chết thảm mà dần dần quay cuồng, trở nên sóng cả mấy liệt. Chẳng lẽ chuyện năm đó thật sự có nội tình? Đáng tiếc qua lại đã không thể dò xét. Hắn không hiểu tuế nguyện phát tắc, không cách nào ngược dòng tìm hiểu thời không đáng chết. Lúc này, Tư Đồ Giáp lấy lại tinh thần, cho mấy tên thủ hạ một ánh mắt, ra hiệu mấy người tranh thủ thời gian bắt lấy Khương Nguyệt. Hắn biết rõ, hiện tại Khương Minh cùng Lâm Ngữ chết mất, cái kia chỉ có bắt lấy Khương Nguyệt mới có thể ngăn được ở Diệp Phong. Bá. Mấy cái tiên thiên cảnh võ giả phản ứng rất cấp tốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Khương Nguyệt sau lưng, muốn bắt lấy Khương Nguyệt đối mặt một màn này. Khương Nguyệt không có một tơ một hào phản ứng, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong ngực ôm thân thể của mẫu thân, giống như là một người chết phanh. Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Mấy cái tiên thiên cảnh võ giả liền nổ thành một đám huyết vụ không thích hợp, mau trốn. Tư Đồ Giáp thấy vậy trong lòng đại chấn, vội vàng chào hỏi Tiểu Anh cùng một chỗ chạy trốn. Có thể Tiểu Anh cũng không có động, thậm chí cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nàng nhìn tính vạn tính cũng không tính được sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Hiện tại chỉ hy vọng Diệp Phong cùng Khương Nguyệt quan hệ rất bình thường, sẽ không liên lụy đến chính mình giang giác. Diệp Phong nhẹ nhàng điểm một cái, đem Tư Đồ Giáp hai chân chặt đứt. Tư Đồ Giáp lập tức ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Diệp Phong thở một hơi thật dài, sau đó đi tới Khương Nguyệt bên người, thanh âm trầm thấp hỏi: "Ngươi biết phụ thân ngươi vừa mới nói với ta cái gì sao?" Nghe đến lời này, Khương Nguyệt ngẩng đầu lên, một mặt đờ đẫn đã từng. Nàng đến cỡ nào hy vọng có thể cùng người nam nhân trước mắt này quay về tại tốt, nhưng là bây giờ theo phụ mẫu chết đi, lại là không có nửa điểm dục vọng. "Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vừa mới có phải hay không có thể xuất thủ cứu phụ thân ta?" Lại lựa chọn quan sát. Khương Nguyệt hỏi. Diệp Phong nghe vậy không có lên tiếng. Khương Nguyệt cười thảm một tiếng, tựa hồ minh sắc trong lòng đáp án. Nàng lại một lần nữa thả xuống đôi mắt, nhìn xem trong ngực mẫu thân thi thể, nói khẽ: "Diệp Phong, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện?" "Chuyện gì?" "Đưa ta đoạn đường, ta nghĩ ta ba ba mụ mụ." Diệp Phong theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nói sang chuyện khác, nói ra ngươi điểm báo trước xảy thai, lại không xử lý, hài tử này liền không có. "Ha ha, ngươi không phải để cho ta đánh dụng hài tử này sao?" "Làm sao?" "Thay đổi chủ ý. Cho ta một chút thời gian, ta phải thật tốt làm rõ một chút suy nghĩ, lại điều tra chuyện năm đó." Diệp Phong trầm giọng nói ra, trễ hết thể đều tới đã quá muộn. Khương Nguyệt thì thảo. Nàng nhặt lên trên đất kịch độc truy thủ, muốn tự vẫn, nhưng lại bị Diệp Phong trực tiếp cướp đoạt xuống đến, đồng thời cưỡng ép vượt qua một sợi linh khí, ổn định Khương Nguyệt tình trạng cơ thể. Khương Nguyệt sắc mặt rõ ràng hòa hoãn không ít. Nàng cũng không có khăng khăng tự sát, mà là gian nan ôm lấy mẫu thân thi thể, không nhìn Diệp Phong ngăn cản, từng bước một hướng phía nơi xa đi đến. "Ngươi muốn đi nơi nào?" Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Khương Nguyệt không có trả lời, cứ như vậy từng bước một biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Diệp Phong đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng lại cũng chỉ là ú ú thở dài. Hắn biết Khương Nguyệt hiện tại cảm xúc rất hạng, cho nên cũng không có cưỡng ép đi giữ lại cái gì, ở tại trên thân lưu lại một đạo ấn ký liền có thể Diệp Phong, đúng, có lỗi với, ta cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Tiểu Anh vội vàng tiến lên phía trước nói xin lỗi, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đây hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên. Diệp Phong không có phản ứng Tiểu Anh, mà là đem ánh mắt rời về phía Tư Đồ Giáp. Tư Đồ Giáp thống khổ không chịu nổi, nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Giờ khắc này, trên mặt của hắn treo đầy sợ hãi, lập tức run giọng nói ra: "Ta sai rồi. Ta biết sai, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý trở thành chó của ngươi, trở thành ngươi trung thành nhất chó." Bá. Diệp Phong thần sắc đạm mạc, trực tiếp rút ra Tư Đồ Giáp linh hồn. Một sợi linh hỏa hiện hiện. Tư Đồ Giáp linh hồn cứ như vậy tại linh hỏa phía dưới, tiêu thảm, thiêu đốt thành cho tàn. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Anh đơn giản sợ vỡ mật, dùng mình. Rút thần hồn đốt đèn trời từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà bây giờ nàng vậy mà chính mắt thấy bịch. Tiểu Anh quỳ trên mặt đất, run rẩy khẩn cầu Diệp Phong tha thứ. Diệp Phong đưa tay bốc lên Tiểu Anh cái cằm, nhìn xem tấm này đẹp đẽ mặt lõ ly, biểu lộ hơi có vẻ ấm lãnh. Mà đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên, là từ Tư Đồ Giáp trên thi thể chuyển đến. Diệp Phong cách không từ trên thi thể chụp tới một bộ kiểu mới nhất quả táo điện thoại, hắn nhận nghe điện thoại sự tình làm xong sao. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, người này chính là Quỷ Môn môn chủ. "Làm xong." Diệp Phong thanh âm thình lình biến cùng Tư Đồ Giáp giống nhau như lúc rất tốt. "Hiện tại mang ta nữ nhi tới gặp ta." Quỷ Môn môn chủ nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phong trong điện thoại di động liền nhận được một thì định vị tin tức ở vào Nam Hải chiến trường phụ cận một chỗ hòn đảo. "Đi thôi, đi tìm phụ thân ngươi." Diệp Phong mặt không thay đổi nói ra, thế nhưng là Tiểu Anh đang muốn nói cái gì? Chỉ thấy Diệp Phong mang tới một cái cổ quái mặt nạ, sau đó cả khuôn mặt hóa thành Tư Đồ Giáp dáng vẻ. Cái này khiến nàng con ngươi hơi co lại, cảm thấy sau lưng trận trận phát lạnh. Thanh âm một dạng coi như xong, ngay cả khuôn mặt đều có thể trở nên một dạng. Thế gian này còn có cái gì là nam nhân này làm không được sao? "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng các ngươi người của tổ chức hảo hảo trò chuyện chút, để bọn hắn chủ động thả đi phụ thân ta." Diệp Phong dừng một chút, lại quỷ dị nói, "Có lẽ chúng ta sau này sẽ là người nhà nữa nha." "Bốn." Quỷ Môn tổ chức tổng bộ. Hơi có chiến tổn phong cách trong đại sảnh. Một vị mang theo than sợi mặt nạ áo bào đen nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên cùng. Người này chính là Quỷ Môn tổ chức môn chủ, cũng là hết thảy sự kiện lớn nhất hấp thụ phía sau màn. Mà tại hắn phía dưới, hai bên trái phải thì là đứng đấy chỉnh chỉnh tề tề hai hàng người, những người này đều là Quỷ Môn tổ chức nhân vật trọng yếu môn chủ, nếu Tư Đồ Giáp đã cứu trở về tiểu thư, chúng ta kế tiếp là không phải muốn toàn lực vây quét cái kia Diệp Phong. Một người có mái tóc hoa dâm lão giả lên tiếng nói ra, "Không cần. Đợi chút nữa cái kia Diệp Phong hẳn là lại tới." Quỷ Môn môn chủ thanh âm rất là âm lãnh. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy giật mình, không hiểu môn chủ ý tứ Tư Đồ Giáp loại tiểu nhân vật này nhìn thấy ta, đều là nơm nớp lo sợ, mà vừa mới trong điện thoại lại biểu hiện rất tỉnh táo, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có người bắt chước thanh âm của hắn. Quỷ môn môn chủ thản nhiên nói vậy thì tốt quá. Ta hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ. Lão giả tóc trắng kinh hỉ và phần. Mặc dù bọn hắn không biết Diệp Phong cụ thể chiến lực, nhưng lại biết Huyền Hồ kế hoạch sở dĩ thất bại, rất lớn bộ phận đều là bởi vì Diệp Phong. Cho nên hiện tại có thể đem kế liên kế, giải quyết triệt để Diệp Phong thai hòa này. Chương 191, ta muốn làm môn chủ. Chương 191, ta muốn làm môn chủ không cần. Các ngươi quên mấy ngày trước đây tới một vị quý khách sao? Quỷ môn môn chủ cười lạnh một tiếng. Nghe đến lời này, đông đảo quỷ môn nhân vật trọng yếu trong đầu lập tức hiện ra một cái lão giả mặc tử bào thân ảnh. Người này nghe nói là đại hạ nội bộ một vị cao nhân, tên là Tử Vân chân nhân. Lần này tới tựa như là có chuyện nhờ môn chủ một ít chuyện, song phương đã nói chuyện với nhau vài ngày. Môn chủ, ý của ngài là mượn đao giết người, để bọn hắn đại hạ người chó cắn chó. Bốn. Ước chừng sau nửa giờ, Diệp Phong mang theo Tiểu Anh bay đến chỗ này hòn đảo. Hai người vừa xuất hiện, liền gặp được âm thầm lao ra một cái khí tức âm lãnh người áo đen, nguyên lai là Tiểu Anh đại nhân a. Người áo đen vừa cười vừa nói phụ thân ta ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Tiểu Anh thần tình nghiêm túc, mặc dù nàng tại Diệp Phong trước mặt biểu hiện rất là hèn mọn, nhưng nàng dù sao cũng là quỷ môn thiếu môn chủ, nên có uy nghiêm vẫn phải có. Người áo đen không có lên tiếng, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Tư Đồ Giáp, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Phong hỏi. Ha ha. Phanh. Ngay tại bật cười, người áo đen trực tiếp nổ thành một đám huyết vụ. Bất thình lình một màn để Tiểu Anh con ngươi đột nhiên co lại. Không phải đã nói hảo hảo trò chuyện chút sao? Mà đúng lúc này bá, bốn phía trong rừng vậy mà lại lao ra một đám người áo đen. Những người áo đen này hiển nhiên quan sát được vừa mới một màn kia, không che giấu chút nào sát ý của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Các ngươi cũng tại nhìn ta sao? Diệp Phong nói ra đều lùi xuống cho ta. Đây là Tư Đồ Giáp, cũng thuộc về tổ chức chúng ta người. Tiểu Anh thấy tình huống không đối, vội vàng lớn tiếng nói nguyên lai là người Tư Đồ Giáp a. Một đám cường giả áo bào đen nghe vậy con mắt nhắm lại chỉ chốc lát, sau đó vậy mà thật tránh ra một con đường phanh phanh phanh. Diệp Phong trong lúc nhấc tay, đem đám người này toàn bộ đập thành huyết vụ. Tiểu Anh thấy vậy đầu góc trống rỗng, run giọng nói ngươi dạng này lại khai sát giới, thân phận chẳng phải bại lộ sao? Dạng này còn thế nào cứu ngươi phụ thân? Ai bảo bọn hắn nhìn ta đây? Diệp Phong mặt không biểu tình, trực tiếp hướng về đảo chỗ sâu đi đến. Ven đường bất kể là ai đi ra, hắn đều không chút do dự đập thành huyết vụ, một đầu bất quá mấy ngàn mét tiểu đạo, sửng sốt bị hắn giết hơn nghìn người, đem cục đá tiểu đạo đều nhuộm thành màu đỏ như máu, đồng thời đám người này đều là bị thuần sát, liền hô kêu cơ hội đều không có. Tiểu Anh theo ở phía sau, thân xác cực kỳ dày vò. Nàng thề, đây là nàng cả đời này đi qua thống khổ nhất một con đường. Rất nhanh, hai người liền đi tới chỗ kia chiến tổn phong cách trước đại sảnh. Nơi này ẩn tàng tại rừng cây ở giữa, rất bí mật tít. T. Diệp Phong cùng Tiểu Anh hai người đẩy ra hờ khép cửa lớn, trực tiếp đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, ủy môn đông đảo nhân vật trọng yếu còn tại thương thảo Diệp Phong sự tình. Nhìn thấy hai người chợt xông vào, không khỏi thần sắc biến đổi. Nhanh như vậy, không phải nói Tư Đồ Giáp cùng Tiểu Anh còn tại Đại Hạ Giang Nam tỉnh sao? Nơi đó rời cái này chỗ hòn đảo thế nhưng là cách xa nhau mấy ngàn cây số khoảng cách ra. Liền ngay cả quỷ môn môn chủ đều là con ngươi hơi co lại, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói các ngươi trở về. Phụ thân. Tiểu Anh cúi đầu, nhẹ giọng hô một câu, mặc dù lần này kế hoạch thất bại, hao tổn không ít nhân thủ, nhưng ngươi có thể còn sống trở về liền tốt. Quỷ môn môn chủ nói xong một câu nói kia, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Phong, ý vị thâm trường nói ra Tiểu Giáp, ngươi lần này làm rất không tệ. Có đúng không? Nếu ta làm rất không tệ, vậy ngươi có thể hay không đem môn chủ vị trí cho ta làm một khi? Diệp Phong từ tốn nói. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức xôn xao một mảnh. Mặc dù tại môn chủ nhắc nhở bên dưới, bọn hắn đã sớm biết Tư Đồ Giáp có thể là Diệp Phong ngụy trang, nhưng đột nhiên nghe được câu này, vẫn là bị tức giận không nhẹ. Thật ngông cuồng. Ngươi Diệp Phong coi là nơi này là Đại Hạ đâu? Tư Đồ Giáp, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Lúc này có một vị tóc xanh mơn mận cường giả đứng ra, lạnh giọng quát lớn ngươi là ai? Diệp Phong hỏi. Xanh mơn mận cường giả nghe vậy đang muốn nói chuyện, liền nghe đến Diệp Phong khoát tay áo nói ra, tính toán, không hỏi. Sau một khắc, phanh. Xanh mơn mận cường giả nguyên địa nổ thành một đám huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám quỷ môn tổ chức cường giả khó có thể tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Phong sẽ lợi dụng Tư Đồ Giáp thân phận cùng bọn hắn lá mặt lá trái một phen, không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp động thủ, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Ba ba ba. Một đám quỷ môn tổ chức cường giả lập tức đem Diệp Phong bao bọc vây quanh. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta thế nhưng là các ngươi đồng bạn tốt, Tiểu Giáp a. Cũng bởi vì ta có lòng cầu tiến, muốn làm môn chủ, các ngươi liền nhìn ta khó chịu. Diệp Phong một mặt kinh ngạc. Trong lúc nói chuyện, hắn lại giơ tay lên một cái, làm chết khô một vị võ thần cấp bậc cường giả. Cho dù là một vị võ thần cường giả cũng không có mảy may sức phản kháng, không có dấu hiệu nào, phản phất gặp phải thiên khiển, nguyên địa bạo tạc. Ào ào ào. Huyết vụ đồng bền, lá lớn sảnh mang đến một mảnh màu đỏ. Tất cả mọi người ngây người. Cho dù là phía trên quỷ môn môn chủ đều là khó mà tỉnh táo. Hắn biết Diệp Phong thực lực rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ mạnh như vậy, đưa tay đem một vị võ thần đập thành huyết vụ, cho dù là hắn cũng làm không được một bước này. Môn chủ. Đám người sợ hãi và phần, không khỏi đem ánh mắt rời về phía quỷ môn môn chủ. Quỷ môn môn chủ nhìn vẻ mặt phách lối Diệp Phong, trầm ngâm một lát, vẫn là không có vạch trần Diệp Phong thân phận. Bởi vì hắn đang đợi một người. Các loại Tử Vân chân nhân đến. Tiểu Giáp a, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, có thể sớm nói ra. Chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Quỷ môn môn chủ mỉm cười nói. Diệp Phong thấy vậy biểu lộ hơi kinh ngạc. Chính mình cũng dạng này. Bọn này danh xưng làm tinh biến thái nhất người, đều có thể nhìn xuống. Kỳ thật sớm tại lên đảo, nhìn thấy người áo đen kia phản ứng đằng sau, Diệp Phong liền biết thân phận của mình bại lộ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là lựa chọn một đường giết tiến đến đã ngươi cái gì đều có thể thỏa mãn ta, cái kia để cho ta lại giết mấy cái đi. Diệp Phong giơ tay lên một cái, lại ngẫu nhiên xử lý hai cái võ thần cường giả. Có thể dù cho dạng này, quỷ môn người của tổ chức vẫn không có độc thủ, chỉ là nhìn chòng chọc vào chính mình nhân. Diệp Phong trong lòng rất hoang mang. Chẳng lẽ bọn này uy người là thụ ngược đãi cuồng, liền ưa thích người khác đem bọn hắn đập thành huyết vụ. Chứ nguyên nhân này, hắn là thật nghĩ không ra nguyên nhân khác tốt. Ngươi lại giết mấy người, hiện tại có thể ngồi xuống đến hào hào trò chuyện chút đi. Quỷ môn môn chủ cưỡng ép ngăn chặn sát ý trong lòng. Hắn hiện tại đối với Diệp Phong đã kiêng kỵ đến tận xương tủy không có gì tốt nói chuyện, ta muốn làm môn chủ, ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem Quỷ môn môn chủ, ngươi không nên quá phận. Quỷ môn môn chủ ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống thanh. Diệp Phong một bàn tay liền chụp đi qua. Quỷ môn môn chủ thần sắc đột biến, lập tức tránh thoát. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị một cỗ khí tức lăng lệ quét trúng, lăn trên mặt đất vài vòng, có chút chật vật phanh. Phía trên cái ghế trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, hiện trường đám người dùng mình, trong lòng có chỉ nói là hoảng sợ. Sao làm sao có thể? Môn chủ đã từng thế nhưng là chém giết quá lớn hạ võ tiên cấp cường giả khác ga. Giờ phút này lại bị Diệp Phong một bàn tay từ trên ghế quét xuống tới. Chương 192, chém giết Tử Vân chân nhân. Chương 192, chém giết Tử Vân chân nhân, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Lúc này, Tiểu Anh vội vàng đứng dậy phanh. Diệp Phong một bàn tay đem Tiểu Anh đập bay ra ngoài. Tiểu Anh trùng điệp ngã tại trên vách tường, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như đứt gãy ra bình thường. Nàng hoảng sợ nhìn xem Diệp Phong, biết tình thế đã triệt để không cách nào nắm trong tay. Diệp Phong tới căn bản cũng không phải là hòa đàm cứu ra phụ thân, mà là vì đại khai sát giới. Ta muốn làm môn chủ, ai đồng ý, ai phản đối? Diệp Phong một bên nói, vừa đi đến trên cùng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người còn dám nói chuyện. Bọn hắn vốn cho rằng tổ chức rất cường đại, có thể ngăn trở Diệp Phong, thậm chí xử lý Diệp Phong. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong liền cho thấy vậy hắn không thể địch nổi chiến lực. Ha ha, đã ngươi muốn làm môn chủ, này môn chủ vị trí liền cho ngươi làm đi. Dù sao đều là người nhà tôi. Ủy môn môn chủ tựa hồ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, nếu là người nhà, vậy ngươi gọi ta một tiếng ba ba, cái này không quá phận đi. Diệp Phong nói ra ngươi. Làm sao? Ngươi không nguyện ý gọi bổn môn chủ ba ba? Ba ba. Ủy môn môn chủ thần sắc biến ảo chỉ chốc lát, trực tiếp kêu lên, thật là một cái hảo nhi tử. Diệp Phong nhịn không được bật cười hoa. Hiện trường một mảnh xôn xao, khó có thể tin nhìn xem môn chủ. Quỷ môn môn chủ không có lên tiếng, có thể ánh mắt rõ ràng u ám. Hắn không có nắm chắc đối phó Diệp Phong, cho nên lựa chọn chịu nhục, đợi lát nữa để Tử Vân chân nhân đi thử một chút Diệp Phong nước. Mà đúng lúc này bá, một đạo lưu quang bay vào đại sảnh. Người tới chính là Tử Vân chân nhân. Hắn người mặc một bộ áo bào tím, cầm trong tay phất trần, bạch hồ tử thẳng tới ngực, nhìn rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng Tử Vân chân nhân. Tử Vân chân nhân. Hiện trường đông đảo quỷ môn tổ chức cường giả thần sắc hưng phấn, như là gặp được cứu binh Tử Vân đạo hữu, ngươi cuối cùng là tới. Quỷ môn môn chủ cũng là thâm trầm nói ân. Chúc cơ đại viên mãn tu giả. Diệp Phong trong mắt xẹt qua một sợi kinh ngạc. Hắn một chút liền xuyên thủng Tử Vân chân nhân hư thực. Chiến lực của người này tuyệt đối không thể so với Tôn Hải Sơn kém. Bá. Tử Vân chân nhân quét mắt một chút sốc xếp hiện trường, nhíu mày, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía Quỷ môn môn chủ, trầm giọng nói, ngươi vội vã gọi ta tới, là ý gì? Giúp ta xử lý người này, ta đồng ý ngươi sự tình. Quỷ môn môn chủ ngữ khí bình tĩnh. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Trước hết để cho Tử Vân chân nhân đối phó Diệp Phong. Dạng này đến lúc đó coi như Tử Vân chân nhân bị thua, Diệp Phong sợ cũng đã là nọ mạnh hết đà. Chính mình liền có thể không cần tốn nhiều sức xử lý Diệp Phong. Bá. Tử Vân chân nhân ánh mắt rời về phía Diệp Phong, muốn nhìn một chút Diệp Phong hư thực. Cũng mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra môn đạo đến, phản phất Diệp Phong chính là một người bình thường, ta con trai cả tốt, ngươi vừa mới kêu ba ba, hiện tại liền muốn giết ta. Diệp Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quỷ môn môn chủ, chớ đi theo ta một bộ này, ta bất quá là cùng ngươi lá mặt lá trái một chút, ngươi thật đúng là cho là ta đem ngươi trở thành ba ba. Diệp Phong, ngươi muốn gạt ta còn non một chút. Quỷ môn môn chủ cười lạnh liên tục, lại lạnh giọng nói, Tử Vân chân nhân, ngươi giúp ta xử lý hắn, ta liền đem gốc kia Long huyết thảo vô điều kiện tặng cho ngươi. Lời vừa nói ra, Tử Vân chân nhân cũng không do dự nữa, thần niệm lập tức khóa chặt lại Diệp Phong. Hắn lần này tới bên này là vì Quỷ môn môn chủ trong tay Long huyết thảo. Long huyết thảo là hắn đột phá đến Kim đan kỳ mấu chốt linh vật, cho nên vì bụi linh thảo này, giết một cái Diệp Phong lại tính là cái gì? Tiểu hòa tử, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng sự tình nếu đến một bước này, ngươi cũng đừng trách bần đạo lòng dạ độc ác. Tử Vân chân nhân đạm mạc lên tiếng. Nhìn thấy một màn này, hiện trường mọi người đều là nín thở ngưng thần đứng lên. Quỷ môn môn chủ càng là nhìn chòng chọc vào chiến trường. Diệp Phong mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng Tử Vân chân nhân cũng không yếu, đến lúc đó hai người một khi đánh nhau, hắn liền có thể thừa cơ mò thấy Diệp Phong chiến lực, thuận tiện có thể âm thầm đánh lén, cho nó một kích chí mạng. Ngươi cũng đừng lòng dạ độc ác. Ta đều muốn cười. Diệp Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Vân chân nhân trước mặt, vươn bàn tay to của mình. Tốc độ thật nhanh. Tử Vân chân nhân thấy vậy thần sắc đột biến, lập tức hơi vung tay bên trong phất trần, muốn đánh lui Diệp Phong. Có thể Diệp Phong lại trực tiếp bắt lấy hắn phất trần, trong lòng bàn tay có năng lượng ba động đáng sợ, đem lóe ra kim quang phất trần trực tiếp cho nổ thành mảnh vỡ. Sau một khắc, Diệp Phong đưa tay liền tóm lấy Tử Vân chân nhân cổ, đem nó giơ lên người. Tử Vân chân nhân khó có thể tin nhìn xem Diệp Phong. Hắn giờ phút này không còn có vừa mới lạnh nhạt, trên mặt viết đầy kinh dị, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu giả, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. ai cho ngươi dũng khí? Diệp Phong hờ hững nói ra không biết tiền bối, còn xin tha thứ. Giang giác. Diệp Phong thần sắc lãnh khốc, trực tiếp bẻ gãy Tử Vân chân nhân cổ. Nhìn thấy một màn này, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả quỷ môn tổ chức cường giả đều tê. Quỷ môn môn chủ càng là sợ hãi không gì sánh được, hắn còn dự định thừa cơ đánh lén Diệp Phong. Kết quả ngắn ngủi giữa mấy hơi, Diệp Phong liền đem Tử Vân chân nhân cho xử lý. Phải biết, Tử Vân chân nhân thực lực không yếu hơn hắn a. Bịch. Quỷ môn môn chủ trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Hắn luống cuống, hắn sợ. Nhìn thấy Diệp Phong nhìn mình, trên mặt hắn gạt ra một vòng cứng ngắc dáng tươi cười, run giọng nói cha, ba ba ta vừa mới đều là đùa với ngươi. Có đúng không? Diệp Phong đi tới gần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Quỷ môn môn chủ thật. Bởi vì cái gọi là cả đời vi phụ, cả đời vi phụ. Quỷ môn môn chủ khắp khuôn mặt là nịnh nọt dáng tươi cười. Có thể sau một khắc đi chết đi. Hắn thừa dịp Diệp Phong thư giãn thời khắc, đột nhiên một trường vung ra. Quỷ môn môn chủ biết Diệp Phong tính tình như vậy người, chắc chắn sẽ không tiếp nhận chính mình cầu xin tha thứ, cho nên đánh lén là cơ hội duy nhất. Mà lấy hắn thực lực, chỉ cần có thể rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào Diệp Phong trên lực, Diệp Phong không nói nổ thành huyết vụ, ngũ tạng lục phủ đều khẳng định phải vỡ vụ ra. Phanh. Quỷ môn môn chủ nắm đấm đánh vào Diệp Phong trên lực. Mãnh liệt trưởng phong quét sạch đi ra, loạn lưu quái, lại ép mọi người ở đây liên tiếp lui về phía sau, đủ để nhìn thấy một trường này kinh khủng đến cỡ nào. Có thể Diệp Phong lại là không nhúc nhích tí nào, ngược lại đạm mạc nói ngươi là tại tiểu quyền quyền nện ngực ta sao? Sao làm sao có thể? Quỷ môn môn chủ thần sắc đống nhiên trở nên trắng bệnh. Hắn muốn lui lại, lại bị Diệp Phong trực tiếp bóp lấy cổ, giống như là một cái con gà con bình thường bị xách lên nhanh. Mọi người nhanh cùng một chỗ vây công hắn, thừa dịp ta hiện tại ngăn chặn hắn. Quỷ môn môn chủ thần sắc bối rối, lập tức đối với bốn phía một đám thủ hạ giống to. Có thể một đám quỷ môn tổ chức cường giả nhưng căn bản không dám động. Nói đùa cái gì? Ngươi gọi là ngăn chặn hắn sao? Lừa gạt quỷ đâu? Tiểu Anh, nhanh nhanh cứu ta! Quỷ môn môn chủ vừa nhìn về phía Tiểu Anh, Tiểu Anh ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại thật đi tới phụ cận, sau đó cầm trong tay truy thủ, rất thẳng thắn một thanh chọc vào quỷ môn môn chủ trên thân phốc phốc. Một nhóm máu tươi vẩy ra mà ra. Quỷ môn môn chủ thần sắc và mèo, đột nhiên trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào nữ nhi của mình muốn. Chương 193, lại đột phá. Chương 193, lại đột phá. Giờ khắc này đừng bảo là những người khác gây dại, liền ngay cả Diệp Phong cũng rất rung động. Nữ nhi bỏ đá xuống giếng, đâm chính mình lao phụ thân. Cái này đặt ở bất kỳ thời đại nào đều là tương đương bắn nổ sự tình a. Ngươi ngươi tên tiểu xuất sinh này. Quỷ môn môn chủ cưỡng ép đề khí, một tay lấy Tiểu Anh đẩy lui mấy bước. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, nổi giận đùng đùng, hung tợn nhìn xem Tiểu Anh. Có thể Tiểu Anh lại là một chút phản ứng cũng không có, một lần nữa đi lên, rút ra chủy thủ, lại là hung hăng thọc một đao. Phốc phốc. A ba. Quỷ môn môn chủ hét thảm lên, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, tiễn ngươi lên đường, miễn cho thiếu thụ một chút tra tấn. Tiểu Anh thần sắc lãnh khốc, chuẩn bị hoàn toàn kết phụ thân mệnh. Diệp Phong ngăn cản nàng để cho ta giết hắn đi, người như hắn lưu tại trên thế giới cũng là tai họa. Tiểu Anh nói ra lăn. Diệp Phong trong miệng phun ra một chữ. Tiểu Anh nghe vậy mà người, sau đó cũng lui sang một bên. Diệp Phong thấy vậy cũng cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, cưỡng ép thăm dò quỷ môn môn chủ ký ức, muốn tìm kiếm phụ thân hạ lạc cước chừng 10 phút sau phanh. Diệp Phong bóp chặt lấy quỷ môn môn chủ đầu lâu. Hắn tử quỷ môn môn chủ trong trí nhớ biết được, phụ thân căn bản cũng không tại trên hòn đảo này, trước đây không lâu bị Quang Minh hội hội chủ mang đi. Cái này Quang Minh hội hội chủ dã tâm rất lớn, bắt không ít các nơi trên thế giới cường giả, dường như đang làm một loại nhân thể thí nghiệm, muốn lợi dụng khoa kỹ lực lượng, bồi dưỡng được các loại siêu cấp chiến sĩ. Trừ cái đó ra, hắn cũng biết Tiểu Anh vì cái gì không chút do dự liền lấy đao đi đâm phụ thân của mình. Bởi vì quỷ môn môn chủ quá biến thái, hắn biết mình nữ nhi là thuần âm chi thể, cho nên chuẩn bị mạnh lên Tiểu Anh. Tại bị Tiểu Anh đào thoát đằng sau, lại định đem Tiểu Anh đưa cho một vị tà tu, dùng cái này đổi lấy lợi ích, thật là một cái xuất sinh. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lại một cước đem quỷ môn môn chủ thân thể tàn phế đập mạnh thành huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, hiện trường đám người câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiểu Anh càng là lập tức tê liệt trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một khắc bịch, rất nhiều quỷ môn tổ chức nhân vật trọng yếu nhao nhao quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Diệp Phong tha thứ bọn hắn, thả bọn họ một con đường sống. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta hiện tại thế nhưng là các ngươi môn chủ a, làm sao lại bỏ được giết các ngươi đâu? Diệp Phong từ tốn nói, đám người nghe vậy không dám lên tiếng. Diệp Phong hỉ nộ vô thường, tính cách cổ quái, không chừng hiện tại ha ha ha, sau một khắc liền ba 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 Tiểu Anh, ta là môn chủ, liền để ngươi coi phó môn chủ đi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong đống nhiên nhìn về hướng Tiểu Anh, hắn lúc đầu dự định diệt đi quỷ môn, nhưng bây giờ cải biến chủ ý mà Tiểu Anh là kẻ hung hãn. Hắn liền đưa thích cùng loại ngoan nhân này liên hệ có thể thế nhưng là năng lực ta không đủ. Tiểu Anh mặt ngoài rất khó vì cái gì nói ra, có thể trong mắt sốt ruột lại mắt trần có thể thấy. Diệp Phong không trả lời thẳng, mà là nhìn về phía hiện trường rất nhiều quỷ môn tổ chức cường giả, thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy nàng năng lực có đủ hay không? Cửa môn chủ đại nhân, nếu như ngươi thật muốn thu phục quỷ môn, ta cho là ta có thể đảm đương phó môn chủ vị trí. Ta cam đoan giúp ngài đem quỷ môn trên dưới quản lý đâu vào đấy, không để cho ngươi phiền lòng. Một tên lão giả lấy hết dũng khí đứng dậy. Lão giả nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, cho là mình thượng vị cơ hội tới. Hắn cho là chỉ cần Diệp Phong muốn thu phục quỷ môn, hắn dạng này biết được tự đề cử mình nhân tài, tất nhiên sẽ đạt được coi trọng. Nhìn thấy một màn này, hiện trường những người khác cũng là nhao nhao kịp phản ứng, đơn giản hối hận đập thẳng đùi. Thượng vị cơ hội, cứ như vậy bỏ qua. Ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Phong hỏi, ta nói ta có thể làm phó môn chủ. Lão giả một mặt nịnh nọt cười nói, khi mẹ nó phó môn chủ, lão tử ghét nhất như ngươi loại này ngu xuẩn. Diệp Phong một bàn tay đem lão giả đập thành huyết vụ, thần sắc lập tức trở nên âm lãnh xuống tới, lạnh giọng nói ra: "Hy vọng mọi người nghe kỹ vấn đề của ta, ta hỏi là tiểu anh có hay không năng lực khi phó môn chủ." Đám người thấy vậy sửng sốt một lát, sau đó không chút do dự, nhao nhao gật đầu nói: "Ta cảm thấy có thể. Tiểu anh đại nhân quá thích hợp. Nàng vốn chính là môn chủ nữ nhi, ai nói nàng không thích hợp, ta chúc Thái Lang tên thực với ai gấp." Thần tán thành. Theo đám người nhao nhao lên tiếng, Diệp Phong biểu lộ trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới, mỉm cười nói: "Ngươi nhìn tất cả mọi người cảm thấy ngươi có năng lực. Nếu đại nhân như vậy tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân vung trồng." Tiểu anh cố nén kích động trong lòng, rất cung kính nói. Diệp Phong nhìn thoáng qua hiện trường đám người, hỏi: "Cho nên, ngươi bây giờ có cái gì khó khăn, cần ta giúp ngươi giải quyết sao?" Tiểu anh trong nháy mắt minh bạch chính mình ý tứ, vội vàng đối người bảy chỉ mấy lần: hắn, còn có nàng, ta cảm thấy đều nhìn ta không vừa mắt, phía sau khẳng định sẽ không phục ta, sẽ chọc cho ra phiền phức." Nghe đến lời này, mấy cái kia bị chỉ đến người, giản trực đạn đều muốn nổ tung. Bọn hắn muốn lên tiếng giải thích, có thể Diệp Phong căn bản không có nghe ý tứ, toàn bộ giết không tha. Ào ào ào. Hiện trường lại một lần nữa rơi ra một trận huyết vũ đến tận đây. Hiện trường những người khác triệt để bị kinh hãi, không còn dám sinh ra dị tâm, ta đã vì ngươi làm đủ nhiều, còn lại liền xem chính ngươi." Diệp Phong ý vị thâm trường nói ra. Tiểu anh tự nhiên biết Diệp Phong ý tứ, muốn quản lý hảo quỷ môn, khẳng định không có khả năng toàn bộ nhờ Diệp Phong. Chính mình cũng nhất định phải xuất ra thủ đoạn thiết huyết, biểu hiện ra giá trị của mình mới được. "Ta anh đào nhỏ luật con lấy linh hồn phát thệ, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân thất vọng, nguyện cả đời đi theo chủ nhân, nếu có vi phạm, cam nguyện hồn phi phách tán." Tiểu anh nghiêm túc phát thệ. Nàng hiện tại là thật tâm muốn đi theo Diệp Phong cường giả như vậy chủ nhân. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, thản nhiên nói: "Xưng hô thế này nghe không sai." Lời vừa nói ra, hiện trường những người khác cũng là học thông minh, nhao nhao quỷ liếm nói: "Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, bốn. Chủ nhân, hiện tại ngài có dặn dò gì?" Lúc này, Tiểu Anh bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt cung kính hỏi: "Tự nhiên là đi các ngươi bảo khố nhìn một chút." Diệp Phong trong mắt xẹt qua một sợi tinh quang. Rất nhanh, tại Tiểu Anh dẫn dắt phía dưới, Diệp Phong liền đi tới quỷ môn trong bảo khố. Trong này sưu tập quỷ môn tổ chức phát triển từng ấy năm tới nay như vậy bảo vật, vàng bạc tài bảo liền không nói, lại còn có hơn 100 vạn linh thạch cùng các loại chân quý linh thảo. Trong đó Tử Vân chân nhân muốn long huyết cỏ ngay tại trong đó. Bá. Diệp Phong không có khách khí, vung tay lên, đem tất cả mọi thứ đều cất vào chính mình huyễn giới bên trong bốn. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong cũng không có vội vã đi bên kia bờ đại dương tìm Quang Minh hội hội chủ, mà là an an tâm tâm đợi tại quỷ môn tổ chức đại bản doanh, hấp thu cái kia hơn 100 vạn linh thạch. Ba ngày sau đó ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng từ giữa đảo sông thẳng lên trời, dẫn tới thiên địa một trận lắc lư, cũng dẫn tới vô số quỷ môn tổ chức cường giả ghé mắt. Bọn hắn nhao nhao ngừng trong tay động tác, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn về phía giữa đảo phương hướng. Nơi đó là bọn hắn tân nhiệm môn chủ nơi ở. Khí tức thật là đáng sợ. Xem ra môn chủ lại mạnh lên. Đáng tiếc nếu như môn chủ là chúng ta uy người liền tốt, dạng này tất nhiên có thể dẫn đầu chúng ta phục quốc. Xuyệt lời này cũng không thể nói lung tung. Ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, có như thế nhân vật cường đại mang theo, chúng ta lưng cũng có thể thẳng tắp một chút. Chương 194. Khương Nguyệt thể chất đáng sợ. Chương 194. Khương Nguyệt thể chất đáng sợ. Sau đó không lâu đại tính nghị sự. Diệp Phong ngồi cao tại trên cùng, biểu lộ hơi có vẻ lười biếng. Hiện tại hắn đã đột phá đến Kim Đan đại viên mãn, cách Nguyên Anh kỳ chỉ có cách xa một bước. "Chủ nhân, ăn anh đào đi." Tiểu anh mặc khêu gợi chỉ đen, quỳ gối Diệp Phong bên người, bưng một cái đĩa trái cây, mặt mũi tràn đầy nụ thuận. Diệp Phong cầm lấy một viên anh đào, ăn một miếng cảm thấy có chút chua, liền phun ra ai. Hay là hoài niệm trước kia anh đào, đều là nho nhỏ, hồng hồng. Nào giống hiện tại tất cả mọi người ăn cái gì anh đào, vừa đen lại lớn, còn rất đắt. Diệp Phong thở dài một hơi, nếu như chủ nhân thích ăn loại kia nho nhỏ, hồng hồng anh đào, ta chỗ này cũng có, chủ nhân muốn ăn sao? Tiểu anh nhẹ nhàng nói ra. Diệp Phong nhìn thoáng qua mặc trang phục nữ buộc, trên đùi phủ lấy chỉ đèn tiểu anh, không có lên tiếng. Lúc này, hiện trường những cái kia học thông minh quỷ môn tổ chức nhân vật trọng yếu cũng là không cam lòng rất lại phía sau. Nhao nhao nói mình cũng có anh đào, muốn đưa cho môn chủ đại nhân ăn tất cả im miệng cho ta. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói ra tiểu anh, ta muốn các ngươi liên hệ Quang Minh hội bên kia, liên hệ thế nào? Quang Minh hội hội chủ rất kê tặc, hắn căn bản cũng không tin tưởng ta, còn một mực hỏi ta phụ thân ở nơi nào. Tiểu anh dừng một chút, lại thấp giọng nói ra bất quá Quang Minh hội hội chủ cùng ta khoe khoang qua một sự kiện, nói là thí nghiệm thành công, bọn hắn đã bồi dưỡng ra một nhóm siêu cấp chiến sĩ, dự định đưa lên đến Nam Hải chiến trường, còn hỏi chúng ta quỷ môn muốn hay không dính vào một tay. Ở trong đó sẽ có hay không có? Tiểu anh lời nói im bặt mà dừng, không dám nói tiếp nữa. Diệp Phong tự nhiên biết tiểu anh ý tứ. Chẳng lẽ phụ thân đã bị đào tạo thành cái gọi là siêu cấp chiến sĩ? Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói ra ngươi cùng bên kia sẽ liên lạc lại một chút, liền nói chúng ta nguyện ý dính vào, song phương tại Nam Hải chiến trường tụ hợp. Tốt. Tiểu anh lập tức xuất ra đặc chế máy truyền tin liên hệ Quang Minh hội. Mà tại lúc này, Diệp Phong không biết cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột biến, toàn thân càng là có một cỗ sát khí phóng lên tận trời, dẫn tới mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao quỳ trên mặt đất: chủ nhân, ngươi đây là? Tiểu anh thần sắc tái nhợt: ngươi tiếp tục liên hệ Quang Minh hội, ta về đại hạ có một chút sự tình. Diệp Phong sắc mặt khó coi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được chính mình lưu tại Khương Nguyệt trên người ấn ký bị người cưỡng ép xóa đi. 10 phút đồng hồ trước đó, đại hạ Giang Bắc thành Nam Ngoại Ô có một chỗ sườn núi nhỏ. Trên sườn núi tân lập lấy một ngôi mộ, trong mộ mai táng lấy chính là Khương Minh cùng Lâm Ngự cha mẹ. Các ngươi nhất định phải chờ ta, ta rất nhanh liền đến bồi các ngươi. Khương Nguyệt quỳ trên mặt đất, sắc mặt khô héo, thân thể yếu đuối phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Nàng đã quỳ gối nơi này 3 ngày 3 đêm. Nếu như không có Diệp Phong độ cho nàng một sợi linh khí, hiện tại sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu đương nhiên. Những này cũng không đáng kể. Bởi vì nàng bây giờ một lòng muốn chết, quỳ gối nơi này cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi sinh mệnh trôi qua thôi, xem ra đại diễn thần kính dò xét là đúng, băng thần thể quả nhiên xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tại chỗ này lồng giam chi địa, để cho ta một trận dễ tìm. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm thanh lãnh. Khương Nguyệt nghe vậy mà người, sau đó theo tiếng nhìn lại đã thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một vị người mặc cổ bảo nữ nhân. Nữ nhân thân ảnh như ẩn như hiện, bốn phía có kim liên tô điểm, phản phất không ở vào mảnh thời không này. Trừ cái đó ra để Khương Nguyệt cảm thấy giật mình là, nữ nhân này quá đẹp, tuyệt đối là nàng gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Ngũ quan đẹp đẽ phản phất là người vì điêu khắc thành, trang trí hoa lệ, da trắng nõn nà, toàn thân càng là có nhàn nhạt linh khí bao phủ, phản phất cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần ngươi là. Khương Nguyệt theo bản năng hỏi, nếu như là bình thường, nàng gặp được loại tình huống này, cảm thấy muốn bị hù xoay người chạy. Nhưng là bây giờ nàng lại là tuyệt không sợ. Một lòng muốn chết người mặc kệ gặp được sự tình gì, đều sẽ rất bình tĩnh, ta chính là Tử Vi tinh vực đại diện thánh địa Lan Nguyệt thánh nữ. Trên mặt nữ nhân lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười này tựa như ngày xuân hoa hồng mở, cực kỳ kiều diễm động lòng người, để Khương Nguyệt trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Trong nhân thế tại sao có thể có nữ nhân dễ nhìn như vậy? Đại diện thánh địa lại là địa phương gì? Chính mình trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Người tên gì? Khương Nguyệt. Khương Nguyệt tên rất hay. Ta lại hỏi ngươi có bằng lòng hay không theo ta tu tiên. Lan Nguyệt thánh nữ thanh âm rất nhẹ nhàng, nhàn nhạt linh khí như là ánh nắng quất vào mặt, để Khương Nguyệt trên thân ấm áp. Nghe được tu tiên cái từ này, Khương Nguyệt nghĩ đến Diệp Phong sở dĩ lợi hại như vậy, giống như cũng là bởi vì hắn là tu tiên giả. Cái này khiến nàng chết lặng trong lòng sinh ra một tia gợn sóng, hỏi ta cũng có thể tu tiên. Đương nhiên có thể. Ngươi băng linh thể đã kích hoạt, là trong nhân thế tuyệt hảo tu luyện hạt giống, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta đi đại diễn thánh địa, ngày sau tất nhiên có thể truy tìm tiên lộ. Nói, Lan Nguyệt thánh nữ vừa nhìn về phía cách đó không xa phần mộ, tựa hồ minh bạch cái gì, tiếp tục mở miệng nói băng linh thể kích hoạt điều kiện một trong chính là gặp phải cực hạn đại bi, từ đó phong tỏa trần tâm, trong nhân thế bất cứ sự vật gì cũng đã không thể gây nên ngươi nội tâm bi thống. Cho nên một khi đi đến con đường tu tiên, ngươi không chỉ tu luyện cấp tốc, mà lại sẽ triệt để trở thành một cái thanh tâm quả dục người. Đây cũng là loại thể chất này trô đáng sợ, người tu tiên nhiều khó khăn lấy vứt bỏ thất tình lục dục, mà ngươi nhưng không có phương diện này phiền não. Khương Nguyệt mặc dù không biết rõ Lan Nguyệt thánh nữ ý tứ, nhưng lại biết đối phương có một chút nói đúng. Đó chính là nàng bây giờ hoàn toàn chính xác thanh tâm quả dục, không có hỉ nộ ai ố, cả người đều rất chết lặng. Trừ tim chết. Giống như trong nhân thế bất cứ chuyện gì cũng không thể để nàng cảm thấy hứng thú tu tiên. Khương Nguyệt tự lẩm bẩm. Nàng u ám trong đôi mắt nhiều một tia sát thái, giống như tìm một lần nữa sống tiếp động lực. Tốt, ta nguyện ý tu tiên. Khương Nguyệt nắm chặt nắm đấm rất tốt. Ngươi ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không kém, siêu việt vi sư cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lan Nguyệt thánh nữ rõ ràng cũng có chút kích động. Nàng thụ thiên phú khống nhiễu, tiền đồ mắt trần có thể thấy, cho nên suốt đời mong muốn chính là thu một cái tu đạo hạt giống tốt. Lúc trước đại diễn thần cảnh có băng linh thể sắp xuất thế dị tượng, nàng cũng là cái thứ nhất đi ra ngoài tìm kiếm, tìm khắp cả vô số tinh vực, cuối cùng mới đi đến được nơi này. Bá. Lan Nguyệt thánh nữ nhẹ nhàng vung tay lên, muốn quét dọn Khương Nguyệt mọi mệt, lại phát hiện Khương Nguyệt không chỉ có mang thai, mà lại thể nội còn có một đạo nhỏ yếu đáng thương tu đạo ân ký. Cái này khiến nàng chau mày đứng lên thế nào. Khương Nguyệt mở mịt hỏi không có việc gì. Lan Nguyệt thánh nữ lắc đầu, tiện tay xóa đi Khương Nguyệt trên người ân ký. Về phần mang thai, cái kia càng không phải là vấn đề, đến lúc đó trở lại thánh địa đánh dụng liền có thể. Chỗ này lồng giam liên quan đến quá nhiều nhân quả, cho dù là ta lưu lại lâu cũng sẽ dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Lan Nguyệt thánh nữ chuẩn bị mang Khương Nguyệt rời đi nơi này. Bốn. Chương 195. Diệp Phong VS Lan Nguyệt thánh nữ. Chương 195. Diệp Phong VS Lan Nguyệt thánh nữ. Ầm ầm. Một chùm sáng hoa hiện hiện, bao phủ lại Khương Nguyệt thân thể khô gầy. Khương Nguyệt ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào phụ mẫu mộ phần. Nàng biết, từ bên này, có lẽ đời này lại khó mà trở về. Qua lại hết thảy đều đem theo gió tán đi, mai táng tại tâm đáy chỗ sâu nhất, cho đến triệt để quên. Phanh. Đúng lúc này, Diệp Phong từ đằng xa nổ bắn ra mà đến. Khí tức kinh khủng quét sạch hết thảy, sông mây có nhật, cuồng phong phun trào, để thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Muốn chết. Diệp Phong thần sắc lãnh khốc, đại thủ che trời đánh ra, trực tiếp đánh tan chùm sáng kia hoa, đem Khương Nguyệt ngạnh sinh sinh từ trong hư không bắt đi ra. Ấn ký bị cưỡng ép xóa đi. Hắn coi là Khương Nguyệt nhận lấy nguy hiểm, giờ phút này đã ở vào nổi giận biên giới. Lá. Diệp Phong. Khương Nguyệt ngơ ngác nhìn Diệp Phong, nhất thời lời nói đều nói không ra ngoài. Giờ phút này Diệp Phong lơ lửng không trung, toàn thân kim quang nở rộ. Hắn một tay ôm lấy nàng, nàng dán thật chặt tại trước ngực của hắn, cảm nhận được một cô ấm áp có ta ở đây, không ai có thể động ngươi. Diệp Phong bình tĩnh lên tiếng. Khương Nguyệt mặc mặc nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không rõ, Diệp Phong bây giờ nói lời như vậy lại có ý nghĩa gì, mà giờ khắc này, Lan Nguyệt thánh nữ cũng là tỉnh táo lại. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt treo đầy hàn sương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói ra ngươi chính là cái kia tại Khương Nguyệt trên thân lưu lại ấn ký tu tiên giả. Ân. Diệp Phong đánh giá một chút Lan Nguyệt thánh nữ, chỉ cảm thấy nàng này lại có chút quen thuộc. Hắn có thể khẳng định chính mình kiếp trước từng thấy từng tới. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ lại thời điểm. Diệp Phong tóc đen áo choàng, trong đôi mắt hình như có tinh thần đại nhật tại lưu động. Toàn thân sát khí bừng bừng là ngươi xóa đi bản tôn lưu lại ân ký. Bản tôn, thật là khiến người bật cười, chỉ là một vị kim đan đại viên mãn, sinh tại trong lồng giam, thật tình không biết chỉ là sâu kiến một cái thôi. Buông xuống Khương Nguyệt, lưu ngươi một mạng, nếu không tránh không được muốn để ngươi hồn phi phách tán. Lan Nguyệt thánh nữ cường thế đáp lại. Cùng một thời gian, Nàng cái kia huyền chuyển dáng người bên trong cũng có được khí tức kinh khủng phun trào, mấy đóa kim liên tô điểm, càng thêm lóa mắt. Nàng cả người đều sáng chói chói mắt. Ầm ầm. Diệp Phong không nói nhảm ý tứ, đại thủ trực tiếp đánh tới. Cho dù cần một bàn tay ôm Thương Nguyệt, hắn cũng tự tin có thể bãi bình trước mắt cái này có chút quen mắt nữ nhân. Khi đại thủ che trời vỗ tới, giống như là có vạn tòa núi lớn ép đi, ven đường không gian đều đang rung động. Đom đóm Chi Huy cũng vọng tưởng cùng Hạo Nguyệt sánh vai sao? Lan Nguyệt Thánh Nữ cười lạnh một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, chính là tùy tiện ngăn trở Diệp Phong đánh tới đại thủ ầm ầm. Một luồng khí tức đáng sợ từ đầu ngón tay kia bộc phát mà ra, mãnh liệt năng lượng vậy mà ép Diệp Phong trực tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Mà giờ khắc này, Diệp Phong cũng là rốt cục phát giác được đối phương cảnh giới, rõ ràng là một vị đại thừa kỳ tu giả. Làm sao có thể? Loại địa phương này làm sao lại xuất hiện một vị đại thừa kỳ tu giả? Diệp Phong sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là khó coi, ngươi đến tụt cùng là ai? Diệp Phong ánh mắt âm trầm, ta chính là đại diễn thánh địa thánh nữ, ngươi sinh ra vận mệnh liền đã nhất định nết ngồi đại giếng, vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải đại diễn thánh địa bốn chữ hàm nghĩa. Lan Nguyệt thánh nữ lạnh nhạt đáp lại trấn áp. Nàng lại là nhẹ nhàng một chỉ, tràn ngập tại trong không gian linh khí trong nháy mắt tụ lại, hóa thành một đạo kinh khủng trùng sáng, đối với Diệp Phong thức hải nổ bắn ra mà ra. Đại nhật thần thuật. Diệp Phong thần sắc băng lãnh, duỗi ra tay phải của mình, trong lòng bàn tay có cực nóng trùng sáng hiện hiện. Đồng thời lần này, hắn rõ ràng chăm chú rất nhiều, trùng sáng kia cấp tốc va chạm, chiếu rọi toàn bộ ngoại ô phía nam, giống như là có một vòng liệt nhật trầm luân xuống. Ầm ầm, một trận nổ lớn phát sinh. Tại cái kia cực hạn quang mang đằng sau, hết thảy yên tĩnh trở lại đông đông đông. Diệp Phong ôm Khương Nguyệt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi rơi vào Khương Nguyệt trên y phục. Khương Nguyệt ngây dại. Tại nàng ấn tượng bên trong, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong chật vật như thế, ngươi làm sao lại đại nhật thần thuật? Lan Nguyệt thánh nữ thần sắc khẽ biến, liếc mắt liền nhìn ra đại nhật thần thuật lai lịch, đây là tới từ một chỗ cổ lão tinh vực nhà vô địch sở nộ. Tôn kia nhà vô địch diễn quan vũ trụ, là vô số tu giả trong mắt ác ngộng. Như bọn hắn đại diễn thánh địa ở đây mặt người trước, đều không chịu nổi một kích. Lan Nguyệt thánh nữ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong lòng không khỏi liên tưởng rất nhiều. Tại loại này lồng giam chi địa, tại sao lại xuất hiện cùng tôn kia nhà vô địch tương quan liên tin tức, ta biết ngươi là ai? Tử Vi tinh vực đại diễn thánh địa Lan Nguyệt thánh nữ. Diệp Phong lau đi khóe miệng máu tươi, thanh âm rất là âm lãnh, ngươi biết ta? Lan Nguyệt thánh nữ chau mày, nào chỉ là nhận biết ngươi. Trên cái mông ngươi có một nốt rồi đúng hay không? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Kiếp trước hắn từ Lam tinh xuyên qua vết nứt thời không, chính là rơi vào Tử Vi tinh vực một chỗ tu chân giới. Cái kia tu chân giới chính là đại diễn thánh địa quản hạt chi địa. Năm đó đại diễn thánh địa cao cao tại thượng, đem một lòng muốn hỏi hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thẳng đến về sau, khi hắn vô địch tinh không đằng sau đại diễn thánh địa lại để cho Lan Nguyệt thánh nữ đến liếm hắn. Diệp Phong ấn tượng khắc sâu nhất chính là Lan Nguyệt thánh nữ chủ động cởi hết y phục của mình, nằm ở trên giường của hắn. Mà lúc đó lâm vào tâm ma hắn, không chút do dự liền hấp thu Lan Nguyệt thánh nữ nguyên âm chi khí, đồng thời quay người liền đem nó vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong nhịn không được bật cười. Thật đúng là toàn gia ngõ hẹp a. Hắn là thật không nghĩ tới Tử Vi tinh vực người sẽ đến Lam Tinh, đồng thời còn muốn bắt đi Khương Nguyệt, ngươi nói cái gì? Lan Nguyệt thánh nữ tê cả da đầu. Phía sau cái mông có một nốt ruồi, trừ chính nàng, hẳn không có bất luận kẻ nào biết mới đối. Chẳng lẽ người nam nhân trước mắt này có thể thấu thị? Ta không chỉ có biết cái mông ngươi phía sau có một nốt ruồi, mà lại ngươi kêu lên còn rất êm hay. Diệp Phong thản nhiên nói. Lời vừa nói ra đừng bảo là Lan Nguyệt thánh nữ, liền ngay cả Khương Nguyệt đều ngây dại, thả ngươi mẹ cầu thí. Lan Nguyệt thánh nữ không kiềm được, cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Một cái kim đan kỳ tu giả mà thôi, coi như người này cùng tôn kia nhà vô địch có quan hệ, nàng hôm nay cũng nuốt không trôi khẩu khí này. A, đúng rồi, lông của ngươi còn rất thưa thớt. Diệp Phong một bên nói, một bên đem Khương Nguyệt bung ra muốn chết. Lan Nguyệt thánh nữ khí đầu góc trống rỗng. Nàng là thật không biết Diệp Phong làm sao dám nói lời như vậy, đồng thời còn nói toàn bộ đều đối với. Diệp Phong liền không sợ bị không biết lực lượng báo cáo sao? Nhất niệm vĩnh hằng. Lan Nguyệt thánh nữ hai tay kết ấn ở giữa, vận dụng sát chiêu của mình. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, một tòa thiên địa lồng giam hạ xuống, đem Diệp Phong khốn tại trong đó. Trong lồng giam thời gian phảng phất lâm vào đình trệ, các loại sát cơ hiện lên, muốn chui vào Diệp Phong trong thân thể, đem Diệp Phong tồn tại vết tích cho triệt để xóa đi năm. DS, quyển sách này giảng chính là truy đuổi tinh không, không tồn tại linh giới cùng thái hư giới. Đồng thời bởi vì thời gian quay lại, vương đẳng đám nhân vật còn sống. Chương 196. Ta có ba chữ không biết có nên nói hay không. Chương 196. Ta có ba chữ không biết có nên nói hay không. Nhìn thấy một màn này, Khương Nguyệt lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đây chính là chân chính tu tiên giả sao? Dẫn động thiên địa chi lực, huyễn hóa thiên địa lồng giam, trong lúc nhấc tay phiên vân che ngày, trấn áp hết thể địch. Mà đúng lúc này ầm ầm, Diệp Phong lại là từ trong lồng giam kia nhanh chân bước ra. Một đạo to lớn hình người huyễn ảnh hiện lên ở phía sau hắn, đây là nhân đạo hình lực lượng, làm sao có thể? Ngươi bất quá kim đan đại viên mãn, làm sao có thể phá mất ta nhất niệm vĩnh hằng? Lan Nguyệt thánh nữ cả người đều tê. Hôm nay thấy, lật đổ nàng nhận biết. Bởi vì ngươi nhất niệm vĩnh hằng có một cái sơ hở rất lớn. Sơ hở này liền ngay cả chính ngươi cũng không biết. Diệp Phong chậm rãi nói ra. Nếu như gặp phải mặt khác đại thừa kỳ tu giả, hắn tuyệt đối áp lực lớn như núi. Thậm chí có khả năng trực tiếp mang theo Khương Nguyệt đào tẩu. Nhưng khi biết đối phương là Lan Nguyệt thánh nữ đằng sau, Diệp Phong liền biết chính mình thắng. Bởi vì hắn hiểu rất rõ nữ nhân trước mắt này, không chỉ có là nữ nhân này thân thể, bao quát nàng pháp, đều sờ thấu sơ hở gì. Lan Nguyệt thánh nữ theo bản năng hỏi trước hết để cho ta nhìn ngươi phải chăng như trước đó một dạng. Diệp Phong thân ảnh xuất hiện ở Lan Nguyệt thánh nữ sau lưng, một đôi tay trực tiếp khoác lên Lan Nguyệt thánh nữ trên bờ vai làm cản. Lan Nguyệt thánh nữ chau mày, lập tức thi pháp muốn trấn áp Diệp Phong. Có thể sau một khắc, Diệp Phong nhẹ nhàng bóp. Lan Nguyệt thánh nữ chính là cảm thấy thân thể run lên. như ngọc khuyên thai đều là trong nháy mắt hồng nhuận. Nàng cảm thấy cực độ xấu hổ, lần thứ nhất bị một người nam nhân đối đãi như vậy, đồng thời đối phương còn là một vị kim đan kỳ sâu kiến. Cái này khiến nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên, ngươi hay là như trước đó như vậy mẫn cảm a. Nhất là nơi này. Diệp Phong hùng hậu tiếng nói tại Lan Nguyệt Thánh Nữ vang lên bên tai. Nam tử thực sự khí tức diễn tấu tại Lan Nguyệt Thánh Nữ trên cổ, để Lan Nguyệt Thánh Nữ thân thể một trận rã rời, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đối với ta hiểu rõ như vậy? Lan Nguyệt Thánh Nữ giả bộ tỉnh táo, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cái gì nội tình ta đều nhất thanh nhị sở, cho nên ngoan một chút, đừng để ta đánh. Diệp Phong nắm Lan Nguyệt Thánh Nữ cái cằm, một mặt tà mị nói chỉ bằng ngươi. Lan Nguyệt Thánh Nữ hất ra Diệp Phong tay. Nàng mặt ngoài cười lạnh, có thể nội địa bên trong cảm xúc lại là triệt để lộn xộn. Chẳng biết tại sao đối mặt người nam nhân trước mắt này, chính mình lại có chút không xuống tay được, ngươi tu luyện đạo hữu thiếu, không đền bù khuyết điểm này, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng bước vào độ kiếp kỳ. Diệp Phong nói, lại xích lại gần Lan Nguyệt Thánh Nữ bên hai, nhẹ nói thứ gì ngươi? Lan Nguyệt Thánh Nữ nghe xong Diệp Phong lời nói, sắc mặt đại biến. Bởi vì Diệp Phong thật chỉ ra vấn đề của nàng chỗ, đồng thời vấn đề này, chính nàng cũng chưa từng phát giác, đây cũng là nàng chậm chạp không có khả năng bước vào độ kiếp cảnh nguyên nhân, chỗ ngươi căn bản cũng không hiểu rõ thời gian pháp tắc, cái gọi là nhất niệm vĩnh hằng, chỉ là treo đầu heo bán thịt chó mà thôi. Muốn cưỡng ép khống chế thời gian trôi qua, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Con đường này, ngươi đi nhầm. Diệp Phong từ tốn nói, vậy ta nên làm cái gì? Lan Nguyệt Thánh Nữ thanh âm rõ ràng phát run, đứng lên đổi một con đường đi liền có thể, thời gian pháp tắc không phải ngươi có khả năng hiểu thấu đáo. Ngươi nội tình còn tại, nhiều nhất trên dưới 100 năm, liền có thể bước vào độ kiếp kỳ. Diệp Phong đáp lại. Lan Nguyệt Thánh Nữ nghe vậy như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Diệp Phong không an phận đại thủ vậy mà vòng lấy nàng eo, để nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân, chỉ cảm thấy thân thể có chút như nhũ ra. Chơi ạ, chính mình đây là đang làm gì? Chính mình đường đường một cái đại thừa kỳ cường giả lại bị một cái kim đan kỳ tiểu bối khinh bạc. Eo của ngươi hay là cùng trước kia một dạng mạnh? Nói đi, ngươi tìm Khương Nguyệt làm cái gì? Diệp Phong nhàn nhạt hỏi. Lan Nguyệt Thánh Nữ do dự một lát, hay là đem sự tình chân tướng từng cái nói ra. Băng linh thể. Diệp Phong sắc mặt khẽ giật mình. Tại thế giới tu chân, các loại thần thể tầng tầng lớp lớp, mà ngũ hành linh thể tại những này thần thể bên trong xem như tương đối lợi hại một loại. Hắn thật không nghĩ tới Khương Nguyệt là băng linh thể, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Lan Nguyệt Thánh Nữ thấp giọng nói ra, ngươi một cái đại thừa kỳ tu giả, nếu quả thật muốn phản kháng, ta có thể ôm lấy ngươi sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Lan Nguyệt Thánh Nữ nghe vậy sắc mặt càng thêm hồng nhuận, vội vàng đẩy ra Diệp Phong. Diệp Phong đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn nhìn xem Khương Nguyệt cùng Lan Nguyệt Thánh Nữ hai người, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nếu Khương Nguyệt là băng linh thể, như vậy đi theo Lan Nguyệt Thánh Nữ đi Tử Vi tinh vực cũng là một cái lựa chọn tốt. Cách đó không xa, Khương Nguyệt thấp lông mày, không rên một tiếng. Nếu như là trước đó, nhìn thấy Diệp Phong đi ôm những nữ nhân khác, nàng khẳng định có chút không thoải mái, nhưng bây giờ lại là không có nửa điểm cảm giác. Nàng chỉ là rất ngạc nhiên. Lan Nguyệt Thánh Nữ cùng Diệp Phong quan hệ trong đó. Khương Nguyệt, ngươi có muốn hay không đi Tử Vi tinh vực? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Tự nhiên muốn đi, ta muốn trở nên mạnh hơn, biến mạnh hơn ngươi. Khương Nguyệt ngẩng đầu, thần sắc kiên định, ha ha. Diệp Phong nghe vậy không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười. Trở nên mạnh hơn mình. Đời trước của hắn, đưa tay cũng có thể diệt hết đại diễn thánh địa. Cho nên Khương Nguyệt loại lời này quá mức buồn cười. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, có lẽ là từ đối với chuyện khi trước ấy nấy. Diệp Phong nhìn về phía Lan Nguyệt Thánh Nữ, thản nhiên nói, vậy ngươi liền mang nàng đi thôi. Giờ phút này, Lan Nguyệt Thánh Nữ cho dù trong lòng có mọi loại nghi hoặc, nhưng cũng không có nói ra. Nàng nhìn thật sâu một chút Diệp Phong, sau đó lại một lần nữa phóng xuất ra một vệ sáng bao phủ lại Khương Nguyệt. Hai nữ chuẩn bị rời đi nơi đây, thân ảnh cũng đang dần dần trở nên ảm đạm. Mà lúc này, Lan Nguyệt Thánh Nữ bỗng nhiên nói ra, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể khẳng định vùng lao tù này khốn không được ngươi, hy vọng trong tinh không cùng ngươi có gặp lại một ngày. Lồng giam là có ý gì? Ngươi đoán? Lan Nguyệt Thánh Nữ trên khuôn mặt vậy mà lộ ra một vòng giảo hoạt thần sắc. Nhìn thấy Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên bộ dáng, trong nội tâm nàng chính là không hiểu thư sướng. Rõ ràng là một cái tiểu nam nhân tại trước mặt lão nương giả trang cái gì ông cụ non, còn dám khinh bạc chính mình. Vừa mới thật hẳn là trực tiếp toàn lực xuất thủ, đem tiểu nam nhân này xử lý. Ta có 3 chữ không biết có nên nói hay không. Diệp Phong sắc mặt bình thản, cái gì? Ngươi rất nhuận. Ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi. Tại Lan Nguyệt Thánh Nữ nghiến răng nghiến lợi âm thanh bên trong, thân ảnh của hai nàng dần dần biến mất ở trong hư không. Diệp Phong đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng đống nhiên có chút thất lạc. Kiếp trước cùng kiếp này đàn xen kẽ, về sau những người quen thuộc kia cùng sự tình, phải chăng đều sẽ từng cái gặp nhau? Kiếp trước ta là vô địch tinh không phong ma tôn, mà kiếp này ta lại có thể đi đến một bước nào? Giờ phút này, Diệp Phong trong óc lại hiện ra ban đầu ở trên tiên lộ cái kia đạo hư ảo bóng người. Hắn luôn cảm giác mình trùng sinh sự tình không có đơn giản như vậy tính toán. Nghĩ quá nhiều bất quá là lo sợ không đâu, chỉ cần tự thân đủ cường đại, cái gì đều không đủ gây cho sợ hãi. Diệp Phong thở dài một ngụm trọc khí. Mà đúng lúc này, trong túi Hoa Vi điện thoại di động vang lên. Hắn tưởng rằng tiểu anh đánh tới, chưa từng nghĩ người điện báo lại là Ứng Kiệt Diệp Phong, kiếm tông người muốn trò chuyện với ngươi một chút, không biết ngươi có cái gì thời gian. Ứng Kiệt ngữ khí có chút hưng phấn. Mấy ngày nay hắn đánh không biết bao nhiêu điện thoại, kết quả đều biểu hiện Diệp Phong không tại khu phục vụ, hiện tại rốt cục kết nối. Không rảnh. Diệp Phong dứt khoát cự tuyệt. Ứng Kiệt tựa hồ biết Diệp Phong sẽ cự tuyệt, lời nói nhất chuyển nói ra, chúng ta tra được phụ thân ngươi tung tích, phụ thân ngươi hiện tại có lẽ tại Nam Hải chiến trường. A. Diệp Phong lông mày nhíu lại, đã như vậy, vậy liền đi gặp một lần đi bốn. Chương 197. Giữa hồn mục tin tức. Chương 197. Giữa hồn mục tin tức. Trong hư không, Khương Nguyệt cùng Lan Nguyệt Thánh Nữ hai người ở vào một tầng nhàn nhạt trong trùng sáng. Trung quanh cảnh tượng không ngừng lùi lại, như cùng ở tại giữa các hành tinh. Trương Tổng xuyên thẳng qua sư sư phụ, ngươi nói nếu như ta chăm chú tu luyện, có cơ hội vượt qua Diệp Phong sao? Lúc này, Khương Nguyệt đột nhiên hỏi cái kia Diệp Phong mặc dù thần thần bí bí bộ dáng, nhưng bất quá chỉ là kim đan kỳ tu giả mà thôi, mà lại ở vào trong lồng giam. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại chúng ta thánh địa toàn lực bồi dưỡng ra, lấy thiên phú của ngươi rất nhanh liền có thể vượt qua hắn. Lan Nguyệt thánh nữ dừng một chút, lại biểu lộ nghiêm túc nói Tiểu Nguyệt, tương lai ngươi là nhất định tranh bá tinh không thiên chi tiêu tử, tinh không vạn giới không có mấy người có thể ngăn cản cước bộ của ngươi. Mà Diệp Phong chỉ là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường. Thế nhưng là nếu hắn yếu như vậy, vậy ngươi vừa mới vì cái gì? Ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không phải đối thủ của hắn đi. Ta chỉ là không muốn làm to chuyện, sợ sệt gây nên một ít người chú ý mà thôi. Lan Nguyệt thánh nữ cười thất thanh. Trên thực tế, nàng hiện tại cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chính mình đường đường một cái thánh nữ, đại thừa kỳ cường giả, vừa mới vì cái gì bị một tên tiểu bối cầm chắc lấy. Khương Nguyệt mặc thấy sư phụ. Trong đầu lại là hiện ra Diệp Phong cuối cùng nói lời ngươi rất mật bốn. Cùng lúc đó, Giang Bắc chấp pháp bộ tổng bộ. Tôn Hải Sơn, Sở Lập, Hiên Viên Hạo Thiên bọn người vây tụ cùng một chỗ. Nhìn thấy Ứng Kiệt để điện thoại di động xuống, Hiên Viên Hạo Thiên lập tức hỏi Diệp Phong bên kia nói thế nào. Hắn một hồi tới. Ứng Kiệt vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là lộ ra dáng tươi cười. Huyền Hồ sau đại chiến, bọn hắn vẫn muốn liên hệ Diệp Phong. Có thể Diệp Phong cả người lại giống như là hư không tiêu thất bình thường, sửng sốt để bọn hắn làm đợi vài ngày. Nam Hải chiến trường bên kia lại xuất hiện một chỗ thượng cổ di tích, các quốc gia cường giả nườm nượp mà tới, nếu có Diệp tiền bối cường giả loại này gia nhập đội ngũ của chúng ta, đối với chúng ta đại hạ tới nói không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Tôn Hải Sơn trong mắt xẹt qua một sợi tinh quang. Hắn dù sao cũng là một vị trúc cơ đại viên mãn cường giả. Mấy ngày thời gian trôi qua, thân thể thương thế đã triệt để khôi phục, Diệp tiền bối ít nhất là một vị kim đan kỳ tu giả, hắn chỉ cần đi Nam Hải chiến trường, không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Sở Lập cũng là nhẹ gật đầu. Nghe được lời của hai người, hiện trường những người khác cũng là mắt tỏa dị sắc. Nam Hải chiến trường đã tồn tại mấy ngàn năm lâu. Tục truyền là thượng cổ một trận đại chiến di chỉ, bên trong có rất nhiều đại cơ duyên, cho nên mới sẽ trở thành thế giới các quốc gia cường giả truy đuổi chi địa. Trọng yếu nhất là, nghe nói lần này xuất hiện thượng cổ di tích bên trong có dưỡng hồn mục tin tức. Muốn cứu sống kẻ hèn này, nhất định phải tìm tới dưỡng hồn mục. Hiên Viên Hạo Thiên một mực nhớ kỹ Diệp Phong lúc trước nói lời đúng lúc này kéo kẹt. Diệp Phong trực tiếp đẩy cửa đi đến, đám người thấy vậy không khỏi giật nảy cả mình. Không phải vừa mới nói chuyện điện thoại xong sao? Làm sao nhanh như vậy liền đến? Chẳng lẽ Diệp Phong vẫn ở âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm? Diệp tiên bối, Diệp tiên bối, Diệp Phong. Đám người nhao nhao lên tiếng cùng Diệp Phong chào hỏi không cần phải khách khí. Diệp Phong ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhẹ gật đầu, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, ta nghe nói các ngươi có phụ thân ta tin tức. Không sai. Trước đây không lâu có người tại Nam Hải chiến trường gặp được Diệp Nặc thân ảnh, bất quá. Bất quá cái gì? Phụ thân ngươi có khả năng làm phản rồi, bây giờ tại là mẹ quốc bán mạng, tại một trận trong xung đột, giết ta đại hạ hơn 10 vị võ đạo cường giả. Ứng Kiệt nhìn thẳng Diệp Phong. Lo lắng Diệp Phong nghe được câu này, có cái gì quá kích phản ứng. Không nghĩ tới Diệp Phong nghe vậy lại là mặt không đổi sắc, đồng thời rơi vào trầm tư, phản phất tại suy nghĩ cái gì. Diệp tiền bối, ngươi yên tâm, mặc kệ phụ thân ngươi làm chuyện gì, đều bù không được công lao của ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ bắt hắn lại, đem hắn mang về đại hạ liền có thể. Tôn Hải Sơn vừa cười vừa nói tốt. Ta đã biết. Diệp Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, đám người thấy vậy sắc mặt khẽ giật mình, sau đó vội vàng tiến lên ngăn cản, Nôn Minh muốn Diệp Phong gia nhập đội ngũ của bọn hắn, cùng một chỗ chinh chiến Nam Hải chiến trường. Cùng một chỗ chinh chiến Nam Hải chiến trường. Muốn ta mang các ngươi bay liền trực tiếp nói, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Diệp Phong cười thất thanh, đám người nghe vậy thần sắc có chút xấu hổ, cũng có chút không cam lòng. Cái gì gọi là mang bọn ta bay? Diệp Phong mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu tốt ta. Đi, đến lúc đó tại Nam Hải chiến trường gặp được các ngươi, ta sẽ trông nom một hai. Diệp Phong không muốn cùng đám người này có quá nhiều gặp nhau, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng vào lúc này phanh, cửa lớn lại bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Ngay sau đó, Vương Kiến Quân cầm trong tay một cái kim quang long lánh phát trần, mang theo một đám võ giả vào vào. Nhìn thấy một màn này, Tôn Hải Sơn bọn người thần sắc đại biến. Vương gia chủ, ngươi đây là đang làm gì? Ta không phải phát tin tức cho ngươi sao? Hiên Viên Hạo Thiên tê cả da đầu, lập tức tiến lên muốn ngăn lại Vương Kiến Quân, kết quả lại bị Vương Kiến Quân đẩy ra. Chớ đi theo ta bộ này, ta biết các ngươi cùng Diệp Phong quan hệ tốt, cho nên muốn vì hắn cầu tình, nhưng hôm nay ta liền đem nói để ở chỗ này. Ai tới nói cũng không tốt làm. Vương Kiến Quân cười lạnh một tiếng. Hắn không nhìn hiện trường những người khác, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, hờ hững nói Diệp Phong a Diệp Phong, ngươi thật là biết tránh a, ta chọn vẹn tìm 3 ngày mới thu đến ngươi ở chỗ này tin tức. Ngươi cho rằng cùng Hiên Viên Hạo Thiên bọn hắn tập hợp một chỗ, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Vương Kiến Quân, ngươi điên rồi sao? Ta đều nói cho ngươi Diệp Phong rất mạnh, ngươi trêu chọc không nổi. Hiên Viên Hạo Thiên hô hấp đều dồn dập lên. Thật là cảm giác trời sập. Ta đương nhiên biết hắn thực lực rất mạnh, có thể thì tính sao? Các ngươi biết trong tay của ta đây là vật gì sao? Vương Kiến Quân giơ lên trong tay phất trần, biểu lộ rất là lãnh khốc, đây là hắn từ Tử Vân Đạo quán cầu tới pháp khí, là tiên đạo pháp khí, không phải võ đạo có khả năng chống cự. Diệp Phong nhìn xem phất trần, chỉ cảm thấy cái này trên phất trần mặt truyền đến khí tức có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại tới đây không phải cùng Tử Vân chân nhân cây kia phất trần, không có sai biệt sao? Chẳng lẽ Tử Vân chân nhân phía sau còn có thế lực? Diệp Phong chau mày, cảm thấy mình chủ quan, trước đó hẳn là tìm kiếm một chút hồn, dạng này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phất trần này là Tử Vân Đạo quán pháp khí. Tôn Hải Sơn lập tức nhận ra phất trần lai lịch. Lời vừa nói ra, Vương Kiến Quân trên khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. hắn không khỏi nhìn nhiều một chút Tôn Hải Sơn, ngạo nghễ nói không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức.
Không sai.
Này tiên đạo pháp khí chính là đến từ Tử Vân đạo quán, chính là tu tiên cao nhân Tử Vân chân nhân đồ đệ ban tặng.
Vậy ngươi có biết ta là ai không?
Tôn Hải Sơn ngữ khí bình tĩnh a.
Ngươi là ai?
Vương Kiến Quân tinh tế đánh giá một chút Tôn Hải Sơn, thật đúng là không biết bốn.
Chương 198.
Biên Lãng Hoa a.
Chương 198. Biên Lãng Hoa a.
Ta chính là Kiếm Tông Tôn Hải Sơn, đừng nói là Tử Vân chân nhân đồ đệ, liền xem như Tử Vân chân nhân đích thân đến, cũng phải cho ta ba phần chút tình mọn.
Tôn Hải Sơn cười lạnh một tiếng.
Vương Kiến Quân nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, theo bản năng đã cảm thấy không có khả năng.
Kiếm Tông, đạo môn những thế lực này đích xác rất ít người xuống núi. Bây giờ làm sao lại xuất hiện ở đây, đồng thời cùng Diệp Phong quấy nhiễu cùng một chỗ.
Đã ngươi lợi hại như vậy, vậy ta cũng phải thử một chút ngươi sâu cạn.
Vương Kiến Quân rất tự tin.
Hắn trực tiếp nhất phất trần đánh tới, bên trong linh khí trong nháy mắt hiện lên mà ra, đánh phía Tôn Hải Sơn thanh.
Tôn Hải Sơn mặt không biểu tình, rất dễ dàng liền tóm lấy phất trần, nhẹ nhàng vừa dùng lực, Vương Kiến Quân chính là bị đánh bay ra ngoài.
Ngươi!
Vương Kiến Quân bò lên, nắm chặt phất trần, khó có thể tin nhìn xem Tôn Hải Sơn.
Người này vậy mà cường đại như thế,
thật chẳng lẽ là Kiếm Tông cao nhân?
Tốt tốt tốt,
không nghĩ tới các ngươi vì Diệp Phong, vậy mà mời tới cao nhân như thế.
Vậy ta liền để Tử Vân chân nhân tự mình đến nói với các ngươi đạo nói ra.
Vương Kiến Quân cắn răng nghiến lợi nói ra, lão phu thật rất sợ hãi a.
Tôn Hải Sơn cười lạnh liên tục, tốt tốt tốt,
các ngươi liền đợi đến đi.
Vương Kiến Quân ngăn chặn lửa giận trong lòng, chuẩn bị rời đi.
Có thể lúc này Diệp Phong nhìn không được, trực tiếp một bàn tay đánh ra.
Phanh!
Vương Kiến Quân tại chỗ nổ thành một đám huyết vụ, liên đối trong tay nắm phất trần đều là nổ tung.
Sau đó
Diệp Phong lại là rất thẳng thắn xuất thủ, đem Vương Kiến Quân mang tới đám kia võ giả cũng toàn bộ trục chết.
Một bầy kiến hôi, thật không có tất yếu lãng phí thời gian.
Ào ào ào,
hiện trường lập tức nhấc lên một trận huyết vũ.
Nhìn thấy một màn này,
hiện trường mọi người không khỏi ngạc nhiên một mảnh.
Ngay sau đó Tôn Hải Sơn lông mày liền nhíu chặt đứng lên, tiến lên một bước nói ra, Diệp tiền bối, tuyên bố trước một chút, ta không phải nói ngươi giết không đối, nhưng hắn dù sao cùng Tử Vân đạo quán có quan hệ, phía sau nếu là Tử Vân chân nhân tìm tới cửa, cũng là một kiện chuyện phiền toái.
Không quan hệ, Tử Vân chân nhân đã bị ta xử lý,
hắn cái kia cái gì đồ đệ, đoán chừng cũng sắp.
Diệp Phong thản nhiên nói.
Tôn Hải Sơn bọn người đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Tử Vân chân nhân bị xử lý,
đây chính là một vị nửa chân đạp đến nhập kim đan kỳ cường giả.
Diệp tiên bối thật sự là chim sẻ mổ mông châu, tức ăn như bơ ca.
Sở Lập thổn thức không thôi, đám người nghe vậy một trận gật đầu, nhận đồng cái quan điểm này.
Thậm chí cảm thấy đến Diệp Phong đã không thể dùng như bức hai chữ có thể hình dung, dùng Diệp Phong tượng bức tới hình dung thích hợp hơn.
Hiện tại Diệp Phong không nguyện ý cùng chúng ta tổ đội, vậy chúng ta nên làm cái gì?
Mặt khác ta mặc kệ, lần này ta nhất định phải tìm tới dưỡng hồn mục, cứu sống nữ nhi của ta.
Hiên Viên Hạo Thiên trầm giọng nói ra, không cần hoảng, không có Diệp Phong, chỉ bằng vào chúng ta Kiếm Tông thất tổ làm theo có thể tung hoành Nam Hải chiến trường.
Đương nhiên, để cho an toàn, ta quyết định kêu lên đạo môn người cùng một chỗ.
Tôn Hải Sơn không biết nghĩ tới điều gì, cũng là đứng dậy đi ra cửa năm.
Rời đi bộ chấp pháp đằng sau,
Diệp Phong chuẩn bị về nhà trước cùng Lý Thu Nhã gặp mặt một lần.
Dù sao lần này đi Nam Hải chiến trường, còn không biết phía sau sẽ kinh lịch chuyện gì, hao phí bao lâu thời gian. Nhưng lại tại trải qua một rừng cây nhỏ lúc, bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm đánh nhau, trong mơ hồ Diệp Phong còn nghe được vài câu thanh âm quen thuộc, nguyên lai là hắn a.
Diệp Phong khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, lặng yên không tiếng động hướng về nơi tranh đấu chạy đi.
Cùng lúc đó,
rừng cây nhỏ chỗ sâu nhất đang có hai người đang kịch liệt giao chiến.
Một người trong đó chính là võ thần hậu kỳ Phong Lăng đạo nhân.
Một người khác thì là một vị tuổi chừng chớ 30 trên dưới thanh niên.
Hắn người mặc đạo bào, cầm trong tay lợi kiếm, trong lúc nhấc tay, các loại kiếm thuật bổ ra, vậy mà giết Phong Lăng đạo nhân một trận luống cuống tay chân.
Người này không phải người khác, chính là đạo môn đệ tử Tăng Tá Dương.
Mà tại chiến trường chung quanh còn đứng lấy hai người,
một thanh niên, một vị lão giả.
Hai người này đều là đạo môn cao nhân,
nhất là trong đó lão giả càng là siêu nhiên thoát tục, toàn thân cao thấp có nhàn nhạt linh vận hiện hiện, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm rất phanh.
Lúc này Tăng Tá Dương đột nhiên một kiếm bổ ra, đem Phong Lăng đạo nhân cho chấn liền lùi mấy bước, cuối cùng tựa vào trên một cây đại thụ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi.
Xem ở ngày xưa ngươi cũng coi là đạo môn đệ tử phân thượng, ta hôm nay không giết ngươi, đưa ngươi mang sẽ chấp pháp đường chờ phán xét.
Tăng Tá Dương lạnh nhạt nói ra.
Phong Lăng đạo nhân lau đi khỏe miệng máu tươi, trên mặt rất là không cam tâm.
Chính mình thật vất vả mới trốn qua Diệp Phong truy sát, vốn định rời đi Giang Bắc đây là không phải, không nghĩ tới lại bị đạo môn người tìm được.
Ngày xưa sai lầm, ta đã bỏ ra đại giới, bị trục xuất đạo môn.
Các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người, đem ta hướng tử lộ bức.
Phong Lăng đạo nhân thanh âm khàn khàn, là chính ngươi muốn chết,
cũng dám liên hợp quỷ môn người, ám sát Hiên Viên gia lão gia chủ.
Tăng Tá Dương hờ hững nói bịch.
Phong Lăng đạo nhân nghe vậy lại trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, buông xuống tất cả tôn nghiêm, không ngừng dập đầu, ta biết sai, là ta bị ma quỷ ám ảnh, van cầu các ngươi tha ta một mạng đi, ta về sau nhất định một lòng hướng thiện, chăm sóc người bị thương, không cho đạo môn mất mặt.
Hắn biết mình không có khả năng chạy thoát rồi,
chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ, mới có sống sót hy vọng. Ta lại hỏi ngươi, trước đó Huyền Minh mang theo đám đệ tử kia, bây giờ ở nơi nào?
Tăng Tá Dương lên tiếng hỏi.
Phong Lăng đạo nhân nghe vậy trong lòng hơi động, vội vàng nói bọn hắn bị một cái tên là Diệp Phong nam nhân xử lý.
Cái này Diệp Phong tội ác tày trời, không chỉ có giết Huyền Minh bọn hắn, còn đem Huyền Minh nữ nhi cũng cho xử lý.
Ta lúc đầu muốn tìm hắn báo thù, không làm gì được là đối thủ.
A,
ngươi thế nhưng là võ thần hậu kỳ, ở thế tục ở giữa cơ bản ít có đối thủ, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của người nọ.
Tăng Tá Dương con mắt nhắm lại đứng lên, cái kia Diệp Phong thực lực rất khủng bố, mấu chốt người này so ta còn tà ác, muốn ép buộc Huyền Minh nữ nhi liếu rượu. Liêu Diệu không theo, Diệp Phong liền giết nàng, còn đối với nàng thi thể một trận run rẩy. Phong Lăng đạo nhân vẻ mặt thành thật nói ra. Nói, hắn lại quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái, lớn tiếng nói ta nguyện ý lấy công chu tội, mang các ngươi đi tìm Diệp Phong, chỉ cầu các ngươi tha ta một mạng, dù là đem ta nhốt tại thiên lao cũng được. Lời vừa nói ra, Tăng Tá Dương lập tức rơi vào trầm tư. Hắn nhìn về hướng sau lưng sư phụ cùng sư đệ, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hai người. Mà đúng lúc này cộc cộc cộc, trong rừng cây truyền đến một trận tiếng bước chân. Diệp Phong thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt Phong Lăng đạo nhân, ngươi đặc nương thật đúng là sẽ biên a, ngươi kiếp trước là biên lãng hoa a. Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía Phong Lăng đạo nhân. Cái gì gọi là chính mình đối với Liêu Diệu thi thể run rẩy? Liêu Diệu rõ ràng bị chính mình đập thành huyết vụ tốt ta. Chương 199. Đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Chương 199. Đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, Phong Lăng đạo nhân lập tức dùng mình, toàn thân nổi da gà đều run rẩy đứng lên. Hắn mặc dù tại Tăng Tá Dương trước mặt đem Diệp Phong rèm pha tội ác tại trời, nhưng thật làm cho hắn đi tìm Diệp Phong, hắn có thể không nguyện ý. Huyền hồn một trận chiến, hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, biết rõ Diệp Phong sức chiến đấu đáng sợ. Vừa mới nói tới hết thảy bất quá là vì ổn định Tăng Tá Dương bọn người thôi, mà bây giờ tên đã trên dây không phát không được hắn chính là Diệp Phong. Phong Lăng đạo nhân kiên trì nói, trong lòng yên lặng cầu nguyện Thanh Sơn chân nhân có thể ngăn cản Diệp Phong. Thanh Sơn chân nhân chính là vị kia lão giả mặc đạo bào, cũng là Tăng Tá Dương sư tôn, một vị chân chính võ tiên cường giả, luận chiến lực đã không thể so với trúc cơ kỳ tu giả kém. Ba 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 đạo môn ba người ánh mắt trong nháy mắt rời về phía Diệp Phong, ánh mắt bén nhọn kia tại Diệp Phong trên thân không ngừng liếc nhìn, tựa hồ muốn xem ra Diệp Phong nội tình chính là ngươi giết đạo môn ta mấy vị đệ tử. Tăng Tá Dương kiếm chỉ Diệp Phong, thần sắc lãnh khốc. Diệp Phong không có phản ứng Tăng Tá Dương, bởi vì hắn phát hiện Phong Lăng đạo nhân thật là một cái nhân tài, rõ ràng quỳ trên mặt đất, lại tại chậm rãi hướng về bên ngoài di động, rõ ràng lại muốn chạy bá. Diệp Phong ngăn cách một chảo, đem Phong Lăng đạo nhân bắt được trong tay, cười lạnh nói ngay cả quỷ đều có thể di động, ngươi thật là biết chạy à, cứ gọi Phong Lăng chạy trốn tính toán. Không, ta không có, ta chỉ là chân đang phát run, cho ngươi một loại di động ảo giác. Phong Lăng đạo nhân tê cả da đầu, lập tức lớn tiếng giải thích. Cùng một thời gian, hắn cũng đang thôi động chân khí trong cơ thể, muốn tránh thoát ra. Có thể Diệp Phong đại thủ quá cứng, giống như một thanh thần binh lợi trảo, để hắn không có chút nào sức chống cự cứu cứu ta. Phong Lăng đạo nhân đem nhờ giúp đỡ ánh mắt rời về phía Tăng Tá Dương vùng hắn ra. Tăng Tá Dương cũng kịp thời đáp lại. Từng sợi kiếm khí từ kiếm bên trên lan tràn ra, để hiện trường thổi lên một trận như dao gió. Thân là đạo môn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hắn có không có gì sánh kịp tự tin, nhất là đối mặt Diệp Phong loại đến tuổi này tương tự người, càng là không có chút nào áp lực giam giắc. Diệp Phong trực tiếp bóp nát Phong Lăng đạo nhân cổ. Phong Lăng đạo nhân trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Hắn run cơ linh đôi mắt dần dần ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Ta để cho ngươi buông hắn ra, ngươi người dám giết hắn? Tăng Tá Dương sắc mặt lập tức khó nhìn lên thành. Diệp Phong một bàn tay đem trên mặt đất Phong Lăng đạo nhân thi thể đập thành huyết vụ. Sau đó mới là không nhìn Tăng Tá Dương, đem ánh mắt rời về phía sau lưng nó Thanh Sơn chân nhân. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Thanh Sơn chân nhân thực lực không tệ đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, ở trước mặt hắn vẫn như cũ chỉ là một bàn tay sự tình. Ta đã nói với ngươi, ngươi nghe không được. Ngươi là kẻ điếc sao? Tăng Tá Dương lãnh khốc đạo ngươi đến cùng tại chó sủa cái gì? Diệp Phong nhíu nhíu mày, sau đó một bàn tay đánh ra làm cản. Tăng Tá Dương thần sắc đột nhiên lạnh, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn, lập tức một kiếm bổ ra kiếm khí phong vân. Một kiếm này quét sạch loạn lưu, nở rộ ánh sáng chói mắt, rất có một kiếm chấn sơn hà khí thế, phảng phất một kiếm có thể đem núi lớn cho chém thành hai khúc. Có thể sau một khắc phanh, Diệp Phong ngăn cách đánh tới lại thủ, liền minh diệt tất cả kiếm khí. Lực lượng kinh khủng như gió xoáy đảo qua, đem Tăng Tá Dương cả người mang kiếm đều đánh bay ra ngoài đùng. Tăng Tá Dương ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lại đứng dậy lúc, khoe miệng thình lình đã tràn ra một tia máu tươi, làm sao có thể? Hắn khó có thể tin gầm nhẹ, lớn tiếng nói kiếm khí phong vân, là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp kiếm thuật, coi như đối mặt sư phụ, đều có sức chống cự. Làm sao có thể ngăn không được ngươi một chiêu? Tăng Tá Dương cắn răng, nhặt lên trên đất kiếm, muốn lần nữa phát động công kích. Nhưng lúc này đây, Diệp Phong thân ảnh lại là trong nháy mắt đi tới Tăng Tá Dương trước mặt, bóp lấy cổ của hắn, thản nhiên nói bởi vì sư phụ ngươi cũng ngăn không được ta một chiêu. Đánh rắm. Tăng Tá Dương trợn mắt nhìn nhau, tuyệt không sợ. Mà lúc này đứng tại bên cạnh quan chiến Thanh Sơn chân nhân lên tiếng. Thanh âm của hắn rất tăng thương, chậm rãi nói ra thật thật lâu không có được chứng kiến như thế tùy tiện người trẻ tuổi. Lão đạo ngăn không được ngươi một chiêu. Ngươi có biết ta là ai? Thanh Sơn chân nhân ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong, bên ngoài thân ẩn ẩn có kim quang hiện hiện, cái kia khô gầy trong thân thể ẩn tần dấu, tại một khắc, vậy mà lộ ra không gì sánh được vĩ ngạn a. Ngươi là ai? Diệp Phong một mặt nghiền ngẫm hỏi đạo hiệu Thanh Sơn. Ta từng một người đơn thương độc mã tàn sát trong miệng các ngươi siêu nhất lưu thế gia. Nhân thế như vậy, bất quá thoảng qua như mây khói, bản đạo đã nhiều năm chưa từng xuất thủ. Thanh Sơn chân nhân ngạo nghễ nói ra phốc phốc. Diệp Phong cười ra tiếng. Sau đó đùng, Diệp Phong một bàn tay đem Thanh Sơn chân nhân đánh bay ra ngoài điệu. Thanh Sơn chân nhân thậm chí cũng không thấy Diệp Phong là thế nào xuất thủ, liền phát hiện thân thể của mình bay đến giữa không trung. Sau đó lại nặng nặng ngã tại trên một mảnh sườn núi, nhặt lên một mảng lớn bụi bặm phốc phốc. Thanh Sơn chân nhân gian nan đứng dậy, đến cùng là ép không được giữa cổ họng ngay ngái, phun ra một miệng lớn máu tươi. Sư phụ, sư phụ. Nhìn thấy một màn này, Tăng Tá Dương cùng một vị khác thanh niên đều là thần sắc đại biến, nhao nhao lên tiếng hô. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cường đại sư phụ, vậy mà lại tại vừa đối mặt ở giữa, bị Diệp Phong cho đánh bay ra ngoài đánh lén ta sao? Thanh Sơn chân nhân lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt trở nên âm trầm, không tính là đánh lén đi, chỉ là không hứng thú nghe ngươi trang bức. Diệp Phong tiện tay đem Tăng Tá Dương cũng cho ném bay ra ngoài, đối với đạo môn ba người này, hắn ngược lại là không có bao nhiêu sát tâm. Bất quá là ba cái tự cho là đúng mắt con mà thôi, tới đi, cùng ta chính thức một trận chiến. Đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Thanh Sơn chân nhân vậy mà cũng móc ra một thanh trường kiếm, lãnh khốc nói ra đùng. Diệp Phong lại một cái tát phía ra. Thanh Sơn chân nhân lại một lần nữa không có chút nào sức chống cự bay ra ngoài, đồng thời lần này bay càng xa, té thảm hại hơn, bỏ lên nửa ngày đều không đứng dậy được, hôm nay ta tâm tình không tệ, liền tha các ngươi ba cái một mạng. Lần tiếp theo nhìn thấy ta, đừng thổi nhu bức, bởi vì ta sẽ làm rơi các ngươi. Diệp Phong lắc đầu, quay người rời đi. Trong mấy bước, liền biến mất tại cuối tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Tăng Tá Dương cùng sư đệ của hắn Vương Bá Thiên thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trên lệch thật sự to lớn như thế sao? Ngay cả sư phụ của bọn hắn đều bị ngược chết đi sống lại, loại thực lực này, bọn hắn chỉ ở trưởng môn trên thân nhìn thấy qua. Ái chà chà. Nhanh mau đỡ vi sư đứng lên. Lúc này, Thanh Sơn chân nhân nhịn đau không được khổ rên rỉ một tiếng. Hai cái đệ tử nghe vậy lúc này lấy lại tinh thần, nhao nhao chạy tới, đem sư phụ cho dịu dắt đứng lên. Thấy sư phụ đầy bụi đất, toàn thân bộ xương đều giống như tàn bình thường. Hai cái đệ tử trong mắt không có trước đó sùng bái nhìn ta như vậy làm cái gì? Tặc kia con khinh người quá đáng, nếu là lần tiếp theo gặp lại hắn, ta nhất định xuất thủ trước, để hắn thử một chút bị đánh lén tư vị. Thanh Sơn chân nhân sụ mặt, một mặt lãnh khốc nói ra. Hai cái đệ tử không có lên tiếng muốn. Chương 200, về nhà. Chương 200, về nhà. Mà đúng lúc này bá, rừng cây ở giữa, vậy mà lại truyền tới một tràng tiếng xé gió mẹ cái vô lượng thiên tôn. Thanh Sơn chân nhân biến sắc, còn tưởng rằng Diệp Phong đi mà quay lại, chưa từng nghĩ lần này người tới lại là Kiếm Tông Tôn Hải Sơn. Tôn Hải Sơn nhìn thấy đạo môn ba người một bộ thê thê thảm thảm dáng vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Thanh Sơn chân nhân cho hai cái đệ tử một cái ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó sửa sang ống tay áo, cười tiến lên phía trước nói nguyên lai là Tôn đạo hữu, ta còn tưởng rằng là tặc nhân kia quay đầu trở về, kém chút đã ngộ thương ngươi. Tặc nhân? Tôn Hải Sơn nghi ngờ trên mặt nặng hơn, đạo hữu có chỗ không biết, vừa mới ta sư đồ ba người ngay tại nơi đây đuổi bắt Phong Lang đạo nhân, chưa từng nghĩ bỗng nhiên toát ra một cái tặc nhân âm thầm đánh lén, đánh ba người chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị. May mắn bần đạo thực lực hơn người, gặp nguy không loạn, đánh tặc nhân kia chạy trối chết, chỉ là đáng tiếc để hắn cho trốn. Thanh Sơn chân nhân một mặt nghiêm túc. Nghe đến lời này, hai cái đệ tử khẽ miệng không khỏi hơi hút. Tôn Hải Sơn càng là trong lòng giận mình. Thanh Sơn chân nhân thực lực cũng không yếu, có thể đánh lén đến Thanh Sơn chân nhân tồn tại, tất nhiên cũng là một phương cường giả, không nghĩ tới Giang Bắc thành còn có cường giả như vậy, người này là ai? Hắn gọi Diệp Phong, đạo hữu chưa từng nhận biết. Thanh Sơn chân nhân thừa cơ nghe ngóng Diệp Phong lai lịch. Tôn Hải Sơn nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cổ quái nhìn thoáng qua Thanh Sơn chân nhân, hỏi ngươi xác định đánh lén người của ngươi là Diệp Phong, đồng thời ngươi còn đem Diệp Phong đánh chạy trối chết. Đó là tự nhiên. Chẳng lẽ đạo hữu không tin được ta sao? Thanh Sơn chân nhân nghiêm sắc mặt tin qua, tin qua. Tôn Hải Sơn không phải cái gì du một đầu, không muốn lại trên chuyện này dây dưa tiếp, đánh Thanh Sơn chân nhân mặt. Hắn lời nói nhất chuyện, đem Nam Hải chiến trường sự tình nói ra a. Nam Hải chiến trường lại xuất hiện một chỗ thượng cổ di tích. Thanh Sơn chân nhân trong lòng hơi động, lên hứng thú. Bây giờ thiên địa linh khí mỏng manh, bọn hắn người tu đạo muốn đột phá, chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện là không được, nhất định phải thông qua các loại thượng cổ di tích tìm kiếm cơ duyên. 4. Một bên khác, Diệp Phong đã về tới Giang Bắc thành trong phòng. Hắn cùng Lý Thu Nhã xâm nhập trao đổi một lát, thế là vừa chuẩn bị về tổ thành quê quán một chuyến, đem phát hiện phụ thân tung tích tin tức nói cho mẫu thân cùng cô ta có thể hay không đi chung với ngươi. Dù sao ở chỗ này cũng nhàm chán. Lý Thu Nhã bỗng nhiên lên tiếng cùng ta về nhà. Đối với ta bỗng nhiên liền không muốn tu luyện ngự nữ tâm kinh, chủ yếu là bước không qua trong nội tâm đạo khảm kia, khó mà tiếp nhận cùng nam nhân khác thẳng thắn gặp nhau, cho nên cùng ở chỗ này xoắn xuýt, không bằng xuất khí giải sầu một chút. Lý Thu Nhã cười tủm tỉm nói ra. Diệp Phong nghe vậy suy tư một lát, vẫn đồng ý yêu cầu này. Dù sao tiểu Diệp thôn có hắn bày ra thủ hộ đại trận, Thu Nhã tạ ở bên kia cũng an toàn hơn một chút. 4. Sau đó không lâu, hai người cùng một chỗ về tới xảo thành tiểu Diệp thôn. Mẫu thân Giang Chi Ý, tỷ tỷ Diệp Viễn Tú, cô Diệp Vận, đồ đệ Tào Vân Chiêu, sát vách nhị đại gia bọn người đã sớm chờ ở cửa thôn chỗ. Nhìn thấy Diệp Phong mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp sau khi trở về, trên mặt mọi người nhao nhao hiện ra nụ cười sán lạn, ta trở về. Diệp Phong cười phất tay. Có thể đám người không có phản ứng Diệp Phong, mà là tiến lên đối với Lý Thu Nhã một trận hỏi han ân cần. Lý Thu Nhã dù sao cũng là phần tử trí thức, phần tử đối với cảnh tượng như thế này cũng là ứng phó thành thạo điêu luyện. Nhất là đối mặt Diệp Phong mẫu thân Giang Chi Ý, càng là biểu hiện có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất là nhu thuật tốt. Tốt, tốt. Giang Chi Ý cười rất hiền lành, một mực nắm Lý Thu Nhã tay, không nỡ bung ra cô nương lớn bao nhiêu. Cô nương ở nơi nào làm việc, cô nương ra bên trong mấy miệng người, có hay không kết hôn dự định à? Nghe đến mấy câu này, Diệp Phong trở nên đau đầu, muốn lên tiếng cái gì, liền bị tỉ tỉ một cái trừng mắt bức cho trở về chuyện của nữ nhân, ngươi chen miệng gì? Về nhà nấu cơm đi. Diệp Viễn Tú hung hãn nói được được được, ta không xem vào, các ngươi trò chuyện, ta đi cắm địa phương khác được rồi. Diệp Phong núi bay, vòng qua đám người, hướng về nhà phương hướng đi đến. Lý Thu Nhã đưa mắt nhìn Diệp Phong bóng lưng rời đi, nhịn không được cười trộm đứng lên. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy không sợ trời không sợ đất Diệp Phong, lộ ra như vậy thần sắc bất đắc dĩ đêm đó. Một thôn là người lại tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. Diệp Phong như cũ cho thôn dân phát tiền, mỗi người đều là hơn 100 triệu cất bước, đồng thời người người có phần. Không có cách nào. Trong khoảng thời gian này cướp nhiều lắm, lưu tại trên thân đều nhanh múc meo đêm khuya thời điểm. Diệp Phong để Tào Vân Chiêu đi tới gian phòng của mình sư phụ. Tào Vân Chiêu rất là cung kính. Dưới ánh đèn, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Diệp Phong, thanh tịnh không gì sánh được, phảng phất tại phát sáng không sai. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vậy mà đã đột phá đến luyện khí tầng 3. Diệp Phong kiểm tra một chút Tào Vân Chiêu thân thể, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, vậy mà khám phá một cái tu đạo hạt giống tốt chủ yếu là linh thạch không đủ nhiều, nếu không ta còn có thể càng mạnh. Tào Vân Chiêu nói ra cầm. Diệp Phong ném ra một cái túi càn khôn, cũng nói cho Tào Vân Chiêu làm sao sử dụng. Tào Vân Chiêu tiếp nhận túi càn khôn, đơn giản xem xét, bên trong vậy mà chất đống hết mấy vạn linh thạch, đồng thời còn có một thanh nhìn liền rất lợi hại kiếm. Cái này khiến trong lòng của hắn lại kích động lại có chút lo lắng, sư phụ ngươi đem linh thạch đều cho ta, vậy ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Tào Vân Chiêu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt không cầm được rơi xuống đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, chính là đối với vi sư lớn nhất báo đáp. Diệp Phong một mặt hiền hòa nói ra. Tào Vân Chiêu thấy vậy còn có thể nói cái gì? Chỉ có nước mắt im mắng chảy. Sư phụ đối với mình ân tình cao ngất, sâu hơn biển. Sau này mình nhất định phải hảo hảo hiếu kính sư phụ, để sư phụ chỉ ăn thịt, không cần khổ. Tào Vân Chiêu cầm túi càn khôn, không kịp chờ đợi ra ngoài tu luyện. Diệp Phong thì là ngồi ở trên giường, lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Anh gọi điện thoại, muốn hỏi một chút quỷ môn người đến Nam Hải chiến trường không có. Nhưng đánh nhiều lần, điện thoại vậy mà đều không có kết nối, sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, phát ra một đầu tin nhắn ra ngoài. Sau đó không lâu, chuông điện thoại di động chính là vang lên. Người điện báo biểu hiện Tiểu Anh, có thể trong điện thoại lại là truyền ra một đạo trầm thấp giọng nam, ngươi chính là Tiểu Anh trong miệng người chủ nhân kia đi. Ngươi là ai? Diệp Phong hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, Tiểu Anh xảy ra chuyện, nàng bị thủ hạ người phản bội. Bây giờ không rõ sống chết. Tại nàng bị bắt đi trước đó, vội vàng đưa di động giao cho ta. Nói chủ nhân sẽ cứu nàng, thế nhưng là ta nhưng lại không biết chủ nhân là ai, thẳng đến chờ ngươi gọi điện thoại tới. Đối diện nam nhân chậm rãi nói ra, cho nên ngươi bây giờ ở nơi nào? Nam Hải biển mây ở ngoại ô, có một gốc cây gờ lớn, ngươi tới nơi này tìm ta. Nhớ kỹ, ta mặc kệ ngươi ở đâu, ta chỉ chờ hai ngươi giờ, nếu như hai ngươi giờ đuổi không đến nơi này, đã nói lên ngươi không có năng lực quản chuyện này. Ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Nam nhân nói xong liền cúp điện thoại. Năm. Đợt, hôm nay có chút việc, liền hai chương, còn có một chương ngày mai ban ngày bổ.